Chương 111, đạo trường chi biến, 1, chương 111, đạo trường chi biến, 1, màn trời phía dưới thiếu bạch thời không, thiên khải hoàn thành. Cung điện thâm tịch, dưới ánh nến, phản chiếu Thái An đế trong tay thiên tử kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Mũi kiếm trực chỉ quỷ gối dưới thềm cảnh Ngọc Vương, không được run rẩy. Nghịch tử, ngươi lại dám như thế bất công. Thái An đế râu tóc đều dựng, tức giận đến thanh âm đều đang phát run, tôn nhi ta chẳng lẽ không phải ngươi thân sinh quốc đủ. Vì sao nặng bên này nhẹ bên kia, chiêu đãi không chú đáo đến tận đây. Nếu vì thế rét lạnh lòng người, hoàng ta tiêu thị thiên cổ đại nghiệp, chấm. Chấm không tha cho ngươi. Cảnh Ngọc Vương tiêu nhược cẩn quỳ phục tại đất, trên mặt kinh sợ, luôn miệng nói, phụ hoàng bất giận, nhi thần không dám, nhi thần biết tội, nhưng mà buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia băng lãnh giọng niệm mai cùng chôn sâu không cam lòng. Bất công. A, năm đó ta cùng Nhược Phong tuổi nhỏ lúc, ngài lại làm sao công bằng qua? Bây giờ ngược đến giáo huấn ta. Ngoài thành, Lý Trường Sinh một nhóm ngừng chân ngựa xem màn trời. Lúc trước đủ loại nghi hoặc, thẳng đến sau khi nghe thấy Thế Đế Vương chính miệng nói ra kia một đoạn gió tuyết cung dưới tường chuyện cũ, mới bỗng nhiên quan thông. Từng kia ánh mắt lập tức đồng loạt tập trung tại Lôi Mộng Sát trên thân, ngạc nhiên, giật mình, tán thưởng, không phải trường hợp cá biệt. Khá lắm. Bách Lý Đông Quân hô nhỏ một tiếng, thì ra dễ ở chỗ này. Khó trách kia hậu thế hoàng đế đối Lôi gia tiểu tử cùng Hàn Y Dị sư muội có nhiều trông nom, hóa ra là nhận ngươi Lôi nhị này thiên đại ân tình. Đám người nhìn xem màn trời thượng đế vương thâm trầm như biển mặt bên, lại ngó ngó trước mắt vị này vào đầu bức hai, tổng mang theo vài phần không quá thông minh ngay thẳng khí Lôi Mộng Sát, không khỏi âm thầm gật đầu. Hoàng đế nói hắn nhìn không quá thông minh thật đúng là nói chúng tim đen. Có thể hết lần này tới lần khác chính là một người như vậy, có một quả nóng hổi tới có thể hòa tan thành cung hàn băng xích tự chi tâm. Lý Trường Sinh thu hồi nhìn về phía màn trời ánh mắt rơi vào Lôi Mộng Sát trên thân, trong suốt thâm thúy, dường như xuyên thấu thời gian, mộng giết thanh âm hắn bình tĩnh, lại dường như chất chứa thiên cơ, hôm nay chi nhân, ngày mai chi quả. Xem ra từ nơi sâu xa, là ngươi năm đó trong gió tuyết nhất niệm chi nhân, gieo thiện nhân, vừa rồi tại mấy chục năm sau, che lấp ngươi cái này một đôi nữ mệnh đồ. Sư phụ, Lôi Mộng Sát lại giống như là không hoàn toàn nghe vào cái này tràn ngập huyền cơ lời nói. Hắn vẫn chỉ vào màn trời, khắp khuôn mặt là gặp quỷ dường như khoa trương sợ hãi thán phục, các ngươi không cảm thấy hoàng đế này thiên phú hủ chết người sao? Hắn kích động khoa tay lấy, đây chính là tâm kiếm a. Vợ ta luyện nhiều năm như vậy, cũng không dám nói nhẹ nhõm công chế. Hắn đâu? Muốn tâm pháp không đứng đắn tâm pháp, muốn căn cơ không có từ nhỏ căn cơ được đặt nền móng, toàn bằng tâm nguyện năm đó lưu tại kiếm gỗ bên trong một sợi kiếm khí. Lôi Mộng Sát rỗi ra ba ngón tay, ánh mắt trừng đến căng tròn, ba ngày, liền ba ngày. Hắn mạnh mẽ cho hiểu được, cái này, đây cũng không phải là thiên tài. Đây quả thực là yêu người ta. Bách Lý Đông Quân sờ lên cằm, chén choáng tựa hồ cũng tỉnh mấy phần, gật đầu phụ họa, xác thực không hợp thói thường. Thường nhân đến quy môn kính đã là vận hạnh, hắn cái loại này nộ tính, chưa từng nghe thấy. Chẳng phải là đi. Lôi Mộng Sát vỗ đùi, reo lên, cái này nộ tính nếu là đặt trên giang hồ, tuyệt đối là trăm năm. Không, ngàn năm kỳ tài khó gặp. Khó trách người ta có thể làm hoàng đế, chỉ bằng phần này nộ tính, ta Lôi Mộng Sát cái thứ nhất chịu phục. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên cái kia đạo phê duyệt đấu trường. Dường như có thể gánh vác toàn bộ thiên hạ thân ảnh, chậm rãi nói, thiên phú căn cốt, tất nhiên là kinh thế hai tụ. Nhưng càng hiếm thấy hơn, là hắn trái tim kia. Đám người yên lặng nghe. Ba tuổi tuổi nhỏ, tại thâm cung hàn tật bên trong nếm tận tối đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh. Lý Trường Sinh thanh âm mang theo một tia xa xăm cảm khái, như vậy cảnh ngộ, rất dễ thúc đẩy sinh trưởng oán độc liệt hẹp, hoặc nhu nhược xa suốt tinh thần. Có thể hắn chẳng những không có giải lệch ra, ngược lại theo cực hàn chỗ, nộ ra được nhân gian tình chân lý, đem đế vương tâm thuật cùng thương xót thương sinh tan vào một thân. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ. Phần này tại trong tuyệt cảnh phản chiếu quang minh thông thấu tâm tính, so kia siêu phàm nội tính, càng thêm khó được, cũng càng thêm đáng sợ. Đám người nghe vậy, vẻ mặt đều túc, chậm rãi gật đầu. Chắc chắn, thân cư trí cao chi vị, có thể nắm lợi kiếm mà không tiêu, nghi ngờ thương xuất mà không lưu, phần này tâm trí, mới là khống chế thiên hạ căn bản. Bách Lý Đông Quân đỗng nhiên dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Lôi Mộng Sát, mang trên mặt danh manh ý cười, Lôi nhị, màn trời bên trên vậy hoàng đế thật là đem ngươi khuê nữ tu vi cho khóa, đường đường tuyết nguyệt kiếm tiên bây giờ võ công hoàn toàn biến mất. Ngươi cái này làm cha, ngược lại không buồn bực. Còn ở lại chỗ này nhì khen người ta thiên phú cao. Lôi Mộng Sát trên mặt vẻ hưng phấn dần dần thu lại, ngược lại hiện ra một loại hiếm thấy nghiêm túc cùng trầm thống. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hàn Y Lìa là nữ nhi của ta, hòn ngọc quý trên tay, ta há có thể không đau. Nhưng, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực, hoàng đế lời kia, nói đến có lý. Nàng kiếm pháp đó, nguyệt tịch hoa thần chống rông sinh kiếm khí, dẫn động thiên địa dị tượng thì cũng thôi đi. Có thể mỗi lần xuất kiếm, không phải quấy đến phương viên trăm dặm bách hoa tàn lụi, vạn vật túc sát mới tính xong. Lôi Mộng Sát thanh âm thấp xuống, mang theo đau lòng, lúc trước ta chỉ lo đắc ý, cảm thấy nữ nhi của ta thiên phú tuyệt đỉnh, kiếm pháp thông thần, đẹp không sao tả xiết. Có thể hôm nay nghe bệ hạ một lời nói, ta mới như bỗng nhiên hiểu rõ, hoàn toàn tỉnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, ta Lôi Mộng Sát năm đó du lịch thiên hạ, gặp quá nhiều đông đảo bất tính. Bọn hắn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, một giọt mồ hôi quẳng tăm cánh, liền nóng trông gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, trong ruộng hoa màu, trong núi cây ăn quả, trong vườn hoa cỏ có thể có cái thu hoạch tốt, đó là bọn họ sống sót trông cậy vào, nuôi gia đình căn bản á. Hàn Y Liễu một kiếm xuống dưới, cũng là tiêu sái tuyệt mỹ, kiếm tiên phong phạm. Có thể kia bị kiếm khí liên lụy hoa một hoa màu đâu? Kia phía sau nhiều ít nông dân một năm tâm huyết đâu? Bệ hạ nói đúng, đây không phải kiếm pháp, đây là thương thiên hại lý. Một bên Lý Tâm Nguyệt lặng lặng nghe, trong mắt cũng là động dung. Nàng cúi đầu, dịu dàng lại trịnh trọng đối trong ngực ngây thơ tiểu Hàn Y Lìa nói khẽ, chương 111, đạo trường chi biến, 2, chương 111, đạo trường chi biến, 2, Hàn Y Lìa, đã nghe chưa? Cha nói đúng. Về sau trưởng thành, tập kiếm luyện võ, muốn trong lòng còn có kính sợ, không thể bởi vì bản thân ý niệm, đã thương thiên địa sinh cơ, khổ lê dân bách tính. Biết sao? Hai vợ chồng tiếng nói vừa dứt, dường như trong cõi u minh tự có hô ứng, màn trời bên trên hình tượng ung dung nhất chuyển. Màn trời phía trên, tuyết nguyệt thành rực lư. Song cửa sổ nửa mở, vài miếng lá khô đánh lấy xoáy nhi bay vào, rơi vào lãnh tịch mặt đất. Lý Hàn Y lìa lặng lặng ngồi mép giường, ánh mắt đi theo kia phiến lá rụng, cho đến nó trở về với cát bụi. Nàng ấy không thể xem xét nhẹ hít một hơi, ý đồ dẫn động đan điền nội tức, vẫn như cũng là một mảnh làm người sợ hãi trống trải. Cái kia đạo trắng muốt tâm kiếm kiếm ý, như là tinh mật nhất cũng vô tình nhất hóa, đưa nàng suốt đời khổ tu công lực phong kín tại linh đài chỗ sâu, kín kẽ, không lọt nửa phần. Tỷ tỷ, Lôi Vô Kiệt bưng vừa sắc tốt thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa tiến đến, mở mịn dược khí mơ hồ hắn tràn ngập lo lắng mặt. Thấy một lần Lý Hàn Y cái này thất hồn lạc phách, dường như tinh khí thần đều bị rút sạch bộ dáng, hắn vành mắt lập tức đỏ lên, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, ngươi đừng nội. Ta hiện tại liền đi tìm cái kia Hiểu Mộng đại sư. Nàng đã có thể khóa, liền nhất định có biện pháp giải khai. Ta cầu nàng cũng muốn cầu đến. Lý Hàn Y chậm rãi quay đầu. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, tại nàng tái nhợt đến gần như trong suốt trên mặt bỏ ra pha tạp cái bóng. Nàng nhìn lên trước mắt gấp đến sắp giờ chân đệ đệ, khóe miệng lại có chút cong lên, lộ ra một tia cực kỳ nhạt, lại chân thực ý cười, tiểu tử ngốc. Hiện tại mới nhận ta người tỷ tỷ này. Lôi Vô Kiệt bị nàng hỏi được khẽ giật mình, lập tức gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười hắc hắc lên, đêm qua tại Nhĩ Hải bên cạnh, nhìn ngươi cùng Hiểu Mộng đại sư độc thủ. Kiếm khí kia thân pháp, không biết thế nào, đột nhiên liền nhớ lại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ngươi cầm những cây, trong sân dạy ta khoa tay cơ sở kiếm chiêu dáng vẻ hắn nụ cười bỗng thu liễm, bị càng sâu lo lắng thay thế, có thể bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tỷ, võ công của ngươi không có nội lực, vạn nhất lại có người xấu. Lý Hàn Y lìa bên môi ý cười sâu chút, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cắt ngang đệ. Vươn tay, đầu ngón tay mang theo ý lạnh, lại vô cùng dịu dàng mơn trớn Lôi Vô Kiệt tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt. Không cần. Nàng thu tay lại, chậm rãi đứng dậy, đi hướng ngoài cửa. Lôi Vô Kiệt vội vàng buông xuống chén thuốc đi theo. Dược lư bên ngoài, gió thu đã mang tiêu sắt. Nơi xa tuyết nguyệt thành xen vào nhau nhà cửa xây dựa lưng vào núi, tại sương mù bên trong như ẩn như hiện, càng xa Thương Sơn hình dáng trầm mặc, như là tuyên cổ bảo hộ người. Lý Hàn Y Lìa nhìn qua mảnh này, nàng từng lấy kiếm bảo hộ thổ địa, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Vô Kiệt, ngươi nói, nếu là phụ thân mẫu thân nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng như vậy, sẽ không cảm thấy thất vọng?" "Làm sao lại?" Lôi Vô Kiệt lập tức lớn tiếng phản bác, đầu dao như đánh trống trầu, "Tỷ tỷ ngươi là nổi tiếng thiên hạ Tuyết Nguyệt kiếm tiên, võ công cái thế, phải thất vọng, cũng nên là đối ta cái này bất thành khí nhi tử thất vọng mới đúng." Ta liền tiêu giao thiên cảnh cũng còn không có. Lý Hàn Ý liền xoay người, yên lặng nhìn xem hắn. Cặp kia đã từng thanh lãnh như băng hồ trong đôi mắt, giờ phút này dạng động lên một loại Lôi Vô Kiệt chưa từng thấy qua, thâm trầm thẫn thờ. "Đối ngươi, ta chưa hết tới trưởng tỷ chi trách, để ngươi độc thân lớn lên. Đối Tuyết Nguyệt thành, đối trên vùng đất này ngưỡng vọng kiếm tiên chi danh bách tính, ta càng chưa hết tới bảo hộ bản phận." Nàng dừng một chút, thanh âm thấp đến cơ hồ tán trong gió, "Kỳ thật, ta một mực tại sợ hãi." "Sợ hãi?" Lôi Vô Kiệt hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Tỷ tỷ ngươi võ công cao như vậy, kiếm pháp lợi hại như vậy, thiên hạ này còn có cái gì là ngươi cần phải sợ?" Lý Hàn Ý không có trực tiếp trả lời. Nàng đến gần một bước, ánh mắt rơi vào Lôi Vô Kiệt bên hông đeo lấy Thính Vũ kiếm bên trên. Nàng đưa tay, Lôi Vô Kiệt vô ý thức cởi xuống kiếm, đưa tới trong tay nàng. Kiếm vào tay, lạnh buốt nặng điện. Lý Hàn Y lìa đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve qua kia cổ phát chuôi kiếm, phản phất tại chạm đến một đoạn phủ bụi tuyết nguyệt. Thật lâu, nàng mới dương mắt, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, "Vô Kiệt, ngươi có biết phụ thân cùng mẫu thân, bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào chết?" Lôi Vô Kiệt toàn thân rung động, đầu tiên là vô ý thức gật đầu, lập tức lại mở mịt lắc đầu, "Ta biết, phụ thân là chết tại chống lại Nam Quyết trên chiến trường. Môn chủ cùng Lôi Vanh sư phụ đều nói cho ta, phụ thân là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, vì nước hy sinh, chết được quang vinh. Có thể là mẫu thân hắn ánh mắt giảm đạm đi, mang theo bị khuất, mẫu thân sự tình từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta cẩn thận nói qua. Ta từ nhỏ tại Lôi gia bảo lớn lên, luôn luôn muốn, vì cái gì người khác đều có mẫu thân ở bên người, mẫu thân của ta lại." Lý Hàn Ý trong mắt vẻ ấy nấy càng đậm. Nàng chống không cái tay kia mò vào trong lòng, cực kỳ trân trọng lấy ra một vật, nhẹ nhàng nâng đến Lôi Vô Kiệt trước mặt. Kia là một tấm lệnh bài, toàn thân đen nhánh, không phải vàng không phải mộc, xúc tu ôn nhuận lại nặng nề. Trên lệnh bài, một đầu thanh long phủ điêu sinh động như thật, vảy rồng tất hiện, mắt rồng nghiêm nghị, dường như sau một khắc liền muốn tránh thoát phương này tấp ở giữa chói buộc, cưới mây đạp gió mà đi. Vẹn vẹn nhìn xem, liền có thể cảm nhận được một cỗ trầm ngưng như núi, nhưng lại lạnh thấu xương như gió uy nghiêm khí tức. Cái này là mẫu thân lệnh bài. Lý Hàn Y lìa đầu ngón tay cực nhẹ mơn trớn kia băng lãnh long văn, thanh âm cũng giống như nhuộm dần lệnh bài tăng thương, "Thanh long lệnh." "Thanh long?" Lôi Vô Kiệt ánh mắt có chút trợ to, bị lệnh bài kia khí thế chấn nhiếp, lại cảm thấy danh tự này uy phong vô cùng. 20 năm trước, phụ thân mẫu thân phụ tá cảnh Ngọc Vương, bình loạn đóng đô, lập xuống bất thế chi công. Lý Hàn Y ánh mắt xuyên qua lệnh bài, nhìn về phía hư không, phản phất tại quay lại kia đoạn ẩm ẩm sóng dậy lịch sử, về sau phụ thân thụ phong tám trụ một trong, viễn chinh Nam Quyết, cuối cùng ra ngựa bọc thây, chiến tử xa trường. Mà mẫu thân, nàng cùng mặt khác ba vị không muốn chịu triều đình chức quan ràng buộc giang hồ trí cường giả cùng một chỗ, tiếp nhận Thiên Khải tứ thủ hộ trước xuông. Nàng đứng hàng phương đông, danh hiệu chính là Thanh Long. Khoe miệng nàng dắt một tia đắng chát độ cong, khi còn bé, ta cực hận cái này tấm lệnh bài, luôn cảm thấy là nó, là cái này Thanh Long bảo hộ trách nhiệm, trói lại mẫu thân, cuối cùng hại chết nàng. Có thể nó, chung quy là mẫu thân lưu lại, vật duy nhất. Lôi Vô Kiệt chóp mũi mỏi như, thấp giọng nói, môn chủ cùng sư phụ nhóm, chỉ nói với ta phụ thân là anh hùng. Chương 111, đạo trường chi biến, 3, chương 111, đạo trường chi biến, 3, mẫu thân quá khứ, bọn hắn luôn luôn mập mờ suy đoán. Tỷ tỷ, mẫu thân nàng, là người thế nào? Nàng vì cái gì nhất định phải đi làm cái này bảo hộ? Bởi vì nàng muốn bảo hộ ngươi. Lý Hàn Y Lìa nhìn về phía đệ đệ, ánh mắt nhu hòa mà bi thương, mẫu thân nàng. Nhìn thấu Thiên Khải thành huy hoàng biểu tượng dưới âm nhu quỷ quyệt, vòng xoáy mạch nước ẩm. Nàng không muốn ngươi tại hoàn cảnh như vậy bên trong lớn lên, bị quyền nhu nhu dần, mất xích tử chi tâm. Cho nên nàng đưa ngươi đưa về Lôi Gia Bảo, hy vọng ngươi tại đối lập thuần túy trong giang hồ, tự do tự tại, bình an vui sướng. Là thế này phải không? Lôi Vô Kiệt tự lẩm bẩm, trong lòng chua xót cùng ấm áp xen lẫn. Có lẽ Lý Hàn Y Lìa ngữ khí đột nhiên biến nghiêm trọng, nắm chặt lệnh bài đốt ngón tay có chút trắng bệnh, nàng sớm đã dự liệu được cái gì. Mẫu thân trở thành Thanh Long bảo hộ sau, một mực tận hết chức vụ, hộ vệ hoàn thành. Thẳng đến Lang Gia Vương Nưu phản án bộc phát, trận kia đại án chấn động thiên hạ, cũng hoàn toàn thay đổi rất nhiều vận mệnh con người. Lang Gia Vương, Lôi Vô Kiệt truy vấn, là vị kia nhiều lần đánh lui Nam Quyết xâm lấn, bị bách tính gọi Hiền Vương Lang Gia Vương. Hắn làm sao lại mưu phản? Không có người tin tưởng. Lý Hàn Y Lìa lắc đầu, trong thanh âm thẩm thấu hàn ý, có thể Lang Gia Vương vào tù sau, đối mặt tất cả lên án, từ đầu đến cuối trầm mặc, không nhận tội, cũng không cãi lại. Thẩm tra xử lý án này, 7 vị Thiên Khải ngự sử bên trong, có 3 vị chủ trương gắng sức thực hiện Lang Gia Vương vô tội. Kết quả, 3 vị này ngự sử liên tiếp bị phát hiện trong nhà chết bất đắc kỳ tử. Nàng hít sâu một hơi, dường như kia dị sắt giống như mùi máu tanh vẫn như cũ quanh quẩn trong mũi, tới lúc đó, tất cả mọi người minh bạch. Minh Đức Đế, hắn muốn cho Lang Gia Vương chết, căn bản không cần lý do, càng không cần chứng cứ. Thẳng đến, hỏi chẳng này, màn chơi hình tượng đột nhiên biến hóa. Quang ảnh lưu chuyển, thời gian ngược dòng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người kéo về tới cái kia hàn phong thấu xương, mây đen ép thành, Lang Gia Vương hỏi chẳng này. Pháp chiến trận, túc sát tính mịch. Đài cao sâm nghiêm, giám trạng quan sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong một thân đơn bạc áo tù nhân, đứng ở hình giữa đài, tóc dài rối tung, lại lưng thẳng tắp như tùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao ngự tọa bên trên cái kia đạo minh thân ảnh màu vàng, trên mặt không vui không buồn, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, dường như phủi nhẹ không có ý nghĩa bụi bặm, đã tiếp nhận vận mệnh sau cùng phán quyết. Giờ đã đến. Giám trạng quan kéo dài thanh âm, giống đao cùng xẹt qua mặt băng. Chấm đã. Từng tiếng quát, như chín tiên hạt lệ, xé rách nặng nề tĩnh mịch. Một đạo áo đỏ, như là xé rách mây đen liệt diễm, lại như cùng nhào về phía Liệu Nguyên tinh hỏa, lấy quyết tuyệt vô cùng dáng vẻ, ầm vang xâm nhập cái này đạo trường đường cùng. Kiếm quang như hồng, trực chỉ đài cao. Lý Tâm Nguyệt cầm kiếm mà đứng, áo đỏ tại lạnh thấu xương trong gió lạnh phần phật của vũ, trên mặt nàng lại không ngày thường dịu dàng, chỉ còn lại thiêu cháy tất cả quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Vậy hạ, thả Lang Gia Vương. Lý Tâm Nguyệt, ngự tọa phía trên, Minh Đức Đế sắc mặt đống nhiên xanh xám, đống nhiên đứng dậy, long bào rung động, trong thanh âm là ngập trời tức giận, Thanh Long sứ, ngươi cũng muốn mưu phản sao? Ta không muốn mưu phản. Lý Tâm Nguyệt trường kiếm trong tay ông minh không ngừng, mũi kiếm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, có thể thanh âm của nàng lại so kiếm phong lạnh hơn, so hàn phong càng lợi, chữ chữ nện ở trên mặt đất lát đá xanh, tóe lên hỏa tinh, là bệ hạ ngươi, buộc ta mưu phản. Làm cản. Minh Đức Đế thốt nhiên nổi giận, một chỉ Lý Tâm Nguyệt, cấm quân ở đâu? Cho chấm cầm xuống cái này nịch tặc, giết chết bất luận tội. Giết. Chấn thiên tiếng giống đông nhiên một phát, bốn phương tám hướng, huyền giáp xâm xâm cấm quân giống như thủy triều tuôn ra, trường thương như rừng, hàn quang chói mắt, trong nháy mắt kết thành kín không kẽ hở tử vong chi trận, đem một màn kia lẻ loi trơ trọi áo đỏ hoàn toàn nuốt hết. Lý Tâm Nguyệt kêu to một tiếng, kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, kia xóa đỏ tại như rừng thương ảnh bên trong tung bay xê dịch, kiếm thức ngoan lệ quả quyết, không giữ lại chút nào, mỗi một kiếm đều mang theo một chùm huyết vũ, mạnh mẽ tại tường sắt giống như quân trận bên trong xé mở một đạo lỗ hổng. Nhưng mà cấm quân thực sự nhiều lắm, giết lùi một tầng, lập tức phun lên hai tầng. Nàng kiếm thế mặc dù mãnh, khí tức lại đã bắt đầu hỗn loạn, đỏ trên áo cũng dần dần có từng điểm màu đậm chói mở. Ngay tại nàng hơi cảm thấy kiệt lực, thương trận vây kín, muốn đem nàng hoàn toàn giáo sát lúc, xùy, một đạo bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió, vượt trên tất cả kêu giết. Một đạo bóng trắng, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ, như là trống rông thoáng hiện thiểm điện, đồng nhiên cắt vào chiến trận chỗ cốt lõi nhất. Kiếm quang, vẹn vẹn lóe lên. Phốc phốc phốc. Vây quanh Lý Tâm Nguyệt ở giữa nhất vòng 7-8 tên tinh nhuệ cấm quân, trong tay thép tinh trường thương đủ trôi mà đứt, người như bị cự lực va chạm, kêu rên lấy bay rất ra ngoài, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Người tới vững vàng rơi vào Lý Tâm Nguyệt bên cạnh thân, đưa lưng về phía nàng, đưa nàng một mực hộ tại sau lưng. Hắn một thân trắng thuần trường sam, không nhiễm trần thế, cùng cái này máu tanh đạo trưởng không hợp nhau. Tóc dài rối tung, trên mặt che một trương tạo hình dữ tợn, không chút biểu tình sinh mặt nạ sắt, chỉ lộ ra mặt nạ lỗ thủng tiếp theo song băng phong bạn giảm, thâm thúy như giếng cổ đôi mắt. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm, kiếm ô cùng lưỡi kiếm dính liền chỗ, bảy viên nhan sắc khác nhau bảo thạch theo bắt đầu thất tinh danh sách khảm nạm, môi trôi chỉ hướng mũi kiếm, mơ hồ có tinh huy lưu chuyển. Thân kiếm cũng không phải là chói mắt ngân bạch, mà là tại sắc trời hạ bảy biện ra một loại trầm hậu ám kim sắc, hướng thiên nhiên đường vân như là vảy rồng vượng vũ, dấu dếm huyền ảo. Vỏ kiếm càng là kỳ lạ, toàn thân từ răng khắp nơi thẳng tắp cấu thành, giống như một phương hơi co lại thiên địa bản cờ, cổ phác đại khí, tôn quý không hiểu, lẳng lặng nói lai lịch không tầm thường. Hắn chỉ là tùy ý đem kiếm chỉ xéo mặt đất, quanh thân lại tự nhiên toát ra một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, cao ngạo tuyệt đỉnh khí thế. Vừa rồi kia kinh thiên một kiếm dư uy vẫn trong không khí tê mình, khiến cho quanh mình ngao ngoe muốn động cấm quân, lại không một người dám lại tùy tiện tiến lên. Lôi Vô Kiệt tiểu tử ngốc này, rốt cục nhận ra nhà mình tỷ tỷ. Minh Đức Đế hoa mắt ù tai. Giết này Hiền Vương, khó trách cuối cùng biết người không rõ, nhường kia bạo quân đăng cơ. Cái này Bạch Đi kiếm khách là ai? Chương 112, chấm không phải thiếu tình cảm hạng người, 1, chương 112, chấm không phải thiếu tình cảm hạng người, 1, màn trời phía trên, đạo trường đã thành luyện ngục. Lý Tâm Nguyệt thừa dịp kia Bạch Đi kiếm khách một kiếm chi uy trấn nhiếp toàn trường, cấm quân thế công hơi trệ cơ hội, cương đề một mạch, lão đạo xông pha cuối cùng mấy bước khoảng cách, bổ nhào vào Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong trước mặt. Vương gia, theo ta đi. Nàng thanh âm khàn giọng đội vàng, nuốt máu ngón tay cơ hồ muốn bắt nước Tiêu Nhược Phong áo tù nhân tay áo, ngoài thành. Ngài Lang Gia bộ hạ cũ đã tập kết. Ngài như không nhiệt thần, thiên khải thành môn. Chắc chắn bị các tướng sĩ nhiệt huyết thẩm đấu. Van xin ngài, đi a. Tiêu Nhược Phong chậm rãi, cực kỳ kiên định lắc đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia như được giải thoát ôn hòa, nhìn về phía trước mắt vị này đi theo chính mình nửa đời, giờ phút này sợ vỡ mật thanh long sứ. Vương gia. Lý Tâm Nguyệt muốn rách cả mí mắt, nước mắt hòa với hai gò má vết máu lan xuống, ngài không thể chết. Thiên hạ cần ngài. Bắc Ly cần ngài. Tiêu Nhược Phong đống nhiên động. Hắn đột nhiên nghiêng người, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, theo bên cạnh một gã bởi vì kinh hãi mà sửng sốt trong tay binh lính, đoạt lấy chuôi này chế tức trường đao. Văng lánh lưỡi đao, tại ảm đạm sắc trời hạ phản xạ ra chói mắt hàn mang. Một giây sau, hắn đã xem đao phong kia, gắt gao chống đỡ tại cổ của mình phía trên. Vương gia. Lý Hàn Y dị tiếng gào thét xé rách không khí, mang theo tuyệt vọng thanh âm rung động. Tiêu Nhược Phong lại chưa nhìn nàng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên việt phân loạn bóng người, thẳng tắp, gần như cầu khẩn, nhìn về phía đài cao ngự tọa phía trên. Tia thân mang vàng sáng long bảo huynh trưởng, Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn. Bốn mắt nhìn nhau. Minh Đức Đế thân thể mấy không thể xem xét lung lay một chút, đỡ tại trên long ỷ tay trong nháy mắt nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Môi hắn mấp máy, trong mắt cuồn cuộn lấy cực kỳ phức tạp kinh đào hải lãng, có đau đớn, có dãy rủa, có lóe lên một cái rồi biến mất khủng hoảng, thậm chí còn có một tia thâm tàng, không cách nào lời nói cực kỳ bi ai. Nhưng mà, kia long ỷ như núi, kia vương miện dường như gông. Cuối cùng, hắn cắn chặt hàm răng, hầu kết nhấp nô, lại cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Kia trầm mặc so ngàn vạn câu trách móc càng băng lãnh, so nhất đao sắc bén kiếm càng quyết tuyệt. Tiêu Nhược Phong trong mắt một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt, dập tắt. Cà ca. Một tiếng đấm máu và nước mắt giống như hôn tạp vô tận ủy khuất, tuyệt vọng cùng hiểu kêu đau. Theo vị này từng quát tháo phong vân lang gia vương trong cổ bắn ra. Đao quang lướt qua. Một đạo thê diễm huyết tuyến tại cần cổ hắn nở rộ. Thời gian phảng phất tại một sát na kia ngưng kết. Tiêu Nhược Phong vĩ nạn thân thể ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức như là bị rút đi tất cả chèo chống sân nhạt, ở băng ngã về phía sau, lập ầm ầm tại băng lãnh nhuốm máu đạo trường trên tảng đá. Không. Lý Tâm Nguyệt phát ra không giống tiếng người thê lương kêu rên, cả người bật ngã đi qua, run rẩy hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu Nhược Phong cấp tốc mất đi nhiệt độ thân thể. Ấm áp máu tươi thẩm thấu nàng áo đỏ, nhuộm đỏ nàng mặt tái nhợt gò má. Nàng ôm hắn, như là ôm vỡ vụn tín ngưỡng cùng sụp đổ thế giới, tiếng khóc khoan tim thấu xương, nhường người nghe đều ruột gan nứt từng khúc. Đông Dương, nàng ngẩng đầu. Cặp kia bị máu cùng nước mắt mơ hồ đôi mắt, giờ phút này tinh hồng như lệ quỷ, gắt gao khóa chặt trên đài cao cái kia đạo vàng sáng thân ảnh. Vô biên hận ý, bị phản bội lửa giận, tín ngưỡng sụp đổ điên cuồng, ở trong mắt nàng hội tụ thành hủy diệt tất cả liệt diễm. Tiêu Nhược Cẩn, người cái này hôn quân, lạm sát trung lương, sát hại tay chân. Nàng khan giọng giống to, mỗi một chữ đều thẩm thấu lấy huyết lệ, ta giết ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một đạo thiêu đốt huyết sắc tàn ảnh, trường kiếm trong tay bộc phát ra trước nay chưa từng có, đồng quy vu tận giống như thảm thiết kiếm mang, liều lĩnh thả người nào về phía đài cao. Kiếm khí kia không tinh diệu nữa, không còn linh động, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, nhất giữ dằn hận ý ngập trời, thề phải đem kia ngọc tọa bên trên người cùng nhau kéo vào địa ngục. Làm cản. Một tiếng giàn mua mà uy nghiêm quát khẽ vang lên. Minh Đức Đế bên cạnh thân, một mực đứng yên như cổ tùng quốc sư Tể Thiên Trần rốt cục động. Chỉ thấy trong tay hắn chuôi này nhìn như bình thường phất trần đống nhiên vung lên, ngàn vạn tơ bạc trong nháy mắt quán chú bàng bạc vô song thuần dương chân khí, hóa thành một đạo ngưng thực màn ánh sáng màu vàng, công bằng, mạnh mẽ ngăn khuất Lý Tâm Nguyệt kia ôm hận một kích phải qua trên đường. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc. Cơn bạo khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm ầm vang nổ tung, cuốn lên đầy đất bụi mù đá vụn. Lý Tâm Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, bị kia lực phản chấn chấn động đến lảo đảo sau lùi lại mấy bước, cổ họng ngọt ngọt, cưỡng ép đem phun lên máu tươi nuốt xuống, trong mắt vẻ điên cuồng lại càng tăng lên. Còn có ai? Đến a. Nàng giơ kiếm ngay ngực, nhuốm máu áo đỏ của ngũ, ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia đã theo tứ phía chậm rãi xuống lại đi lên, khí tức âm trầm ngưng trọng ngũ đại dám. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sắc cơ miên náo lúc, cái kia đạo trưởng mặc áo trắng thân ảnh, lần nữa động. Như bạch hồng có nhật, như quỷ mị thuần di. Bạch Di kiếm khách thân hình tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, chân thân đã như mũi tên, thả người thẳng nhảy vọt đến trên đài cao. Mặt nạ sắt dưới hai con ngươi băng hàn một mảnh, trong tay chuôi này khảm nạm thất tinh, vỏ như bản cờ kỳ dị trường kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang cũng không phải là đại khai đại hợp, lại tinh chuẩn, nhanh chóng, tàn nhẫn tới cực hạn. Hắn lại không tuân thủ phản công, thân hình phiêu hốt như khói, kiếm bầu tiên phong, lấy sức một mình, ngang nhiên đón nhận ngũ đại giám xúc thế đã lâu liên thủ hợp kích. Đinh 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 đinh. Trong chốc lát, trên đài cao kiếm khí tung hành, tay áo liệt không. kim thiết va chạm thanh âm mật như mưa rào. Kia bạch đi kiếm khách kiếm pháp quỷ quệ khó lường, khi thì như sao rủ xuống bình giã, mênh mông khó dò. Khi thì như kỳ lạc thiên nguyên, phong kín tất cả đường đi. Bất quá hô hấp ở giữa, đã có ba tên lớn dám đau kêu thành tiếng, hoặc bị kiếm khí vạch phá ống tay áo mang ra vết máu, hoặc bị xảo diệu kình lực chấn động đến khí tức hỗn loạn, lảo đảo lui lại. Còn thừa hai người vừa sợ vừa giận, thế công gấp hơn, lại phát hiện chính mình như là lâm vào một trường vô hình kiếm võng, mỗi lần phát lực, tổng bị đối phương lấy chỉ trong gang tấc dẫn lệnh, đẩy ra, lại mảy may không chiếm được thượng phòng, bị kia liên miên bất tuyệt, tỉnh táo đến cực điểm kiếm thế làm cho từng bước lui lại. Nhưng mà, cái này bạch đi kiếm khách dường như rất có chừng mực. Hắn vòng chiến từ đầu đến cuối xảo diệu cùng Lý Tâm Nguyệt cùng Tề Thiên Trần trong lúc giằng co vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ một mực kiểm chế lại ngũ đại giám, hiển nhiên vô ý tham gia trận kia sen lẫn quốc thù nhà hận, quân thần mang oán liều mạng tranh đấu. Tề Thiên Trần phất chân lắc nhẹ, đẩy ra Lý Tâm Nguyệt lại một cái liều mạng kiếm chiêu, nhìn lên trước mắt giống như điên dại, chỉ công không tuân thủ nữ tử áo đỏ, không hề bận tâm trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia phức tạp, trầm giọng quyết nhủ, Thanh Long sứ, việc đã đến nước này, Lang gia vương cầu nhân đến nhân. Ngươi, vung kiếm a bệ hạ có thể niệm tình ngươi ngày xưa công hơn buông xuống. Lý Tâm Nguyệt đau thương cười to, trong tiếng cười là vô tận bi thương cùng niềm ai, nội lực bởi vì cực hạn cảm xúc mà mất khống chế giống như bộc phát, nguyên thân khí lưu phồng lên, áo đỏ phần phật của vũ, phu quân ta lôi mộc sát, là cái này Bắc Ly Giang Sơn chiến tử Nam Cương, ra ngựa bọc thây. Chương 112, chớ không phải thiếu tình cảm hạng người, 2, chương 112, chớ không phải thiếu tình cảm hạng người, 2, ta liều chết bảo hộ vương gia, lòng son giả sát, lại rơi đến hàm đoàn tự vẫn kết quả. Ngươi để cho ta buông xuống. Thế Thiên Trần, ngươi nói, chính là như vậy lãnh huyết ta. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, kiếm chiêu đột nhiên lại biến. Bỏ tất cả phòng ngự cùng chư pháp, mỗi một kiếm đều mang cùng địch đều vong quyết tuyệt, đem suốt đời tu vi, đầy ngập bi phân toàn bộ dốc vào trong trên mũi kiếm. Kia thảm thiết kiếm ý, lại làm cho tu vi sâu không lường được Tề Thiên Trần, sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần, không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần ứng đối. Trên đài cao, bày biện ra một bức quỷ dị mà thảm thiết hình tượng, một bên, bạch đi kiếm khách độc đấu còn sót lại cùng đỉnh đỉnh tiêm cao thủ, kiếm quang lạnh lẽo như trăng hạ sương lạnh, thân hình phiêu giật lại sát cơ dấu dếm. Một bên khác, nữ tử áo đỏ đẫm máu và nước mắt liều mạng, kiếm thế điên cuồng như liệu nguyên chi hỏa, thật ý ngập trời. Mà ngự tọa phía trên, Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài đệ đệ dần dần thi thể lạnh băng, cặp kia nắm chặt long ỷ lan can đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà khanh khách rung động, trong ánh mắt quần quần thống khổ, hối hận, dãy rủa cùng đế vương đặc hữu lanh khốc sen lẫn thành một mảnh sâu không thấy đáy phức tạp vòng xoáy, không người có thể hiểu. Chờ hình tượng một lần nữa ổn định rõ ràng, chỉ thấy Lý Tâm Nguyệt một đạo sắc bén kiếm khí bởi vì buồn giận mà hơi mất chính xác, lao ngự tọa biên giới lướt qua, mang theo sắc bén kình phong, càng đem Minh Đức Đế trên trán rủ xuống mấy sợi tóc y mắng cắt đứt. Minh Đức Đế đột nhiên phủ ở tim, sắc mặt đông nhiên lại trắng thêm mấy phần, thân hình lay nhẹ. Bệ hạ cẩn thận. Tề Thiên Trần khẽ quát một tiếng, tay trái vung ống tay áo lên, một cỗ nhu hòa mà hùng hậu chân khí đã xem hoàng đế hộ tại sau lưng, tay phải phất trần tơ bạc chuẩn bị thẳng băng, mạnh mẽ chống đỡ cái tia đạo còn sót lại kiếm khí xung kích, đạo vào không gió mà bay, bay phất phới. Muốn chết. Ngũ đại giám bên trong, kia ba tên bị bạch đi kiếm khách gây thương tích, một mực tìm cơ hội trả thù lớn giám, mắt thấy này khẽ hở, trong mắt lộ hung quang. Như là ba đầu ẩn nút đã lâu gián độc, bắt lấy Lý Tâm Nguyệt lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh. Lại tâm thần bởi vì hoàng đế chấn kinh mà sát na phân tán tuyệt hảo thời cơ, theo ba cái cực kỳ xảo trá góc độ, mang theo âm độc trưởng lực cùng sắc bén chỉ phong, cùng nhau đánh út về phía Lý Tâm Nguyệt không có chút nào phòng bị hậu tâm yếu hại. Phúc. Lý Tâm Nguyệt căn bản không kịp trở lại đó nữa, chỉ cảm thấy phía sau lưng như gặp phải trọng truy mãnh kích, hộ thể chân khí trong nháy mắt tán loạn. Một ngụm nóng hổi máu tươi cuồn bắn ra, trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cung. Cả người nàng như là bị bẻ gãy cánh chim bay, hướng về phía trước vô lực ném bay ra ngoài, trung điệp đâm vào cứng rắn hình đài trên trụ đá, phát ra một tiếng vang trầm, mới chậm rãi trượt rơi xuống đất. Khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, cầm xuống nàng, muốn sống. Minh Đức Đế ổn định thân hình, ánh mắt băng hàn, nghiêm nghị hạ lệnh. Trung quanh nhìn chằm chằm cấm quân tinh nhuệ thấy thế, lập tức như lang như hổ giống như cầm súng vung lên. Ngay tại kia lóe ra hàn quang mũi thương sắp chạm đến Lý Tâm Nguyệt thân thể sát na, hưu. Một đạo dường như có thể đông kết linh hồn lạnh thấu xương hàn khí phá không mà tới. Đương theo lấy bén nhọn băng lên, một thanh toàn thân trắng mướt, thân kiếm chạy xuôi ánh trăng cùng xương khí trường kiếm, như là thiên ngoại sao băng, vô cùng tinh chuẩn nghiêng cắm ở Lý Tâm Nguyệt trước người trên mặt đất. Xoẹt. Băng xương lấy kiếm điểm rơi làm trung tâm trong nháy mắt lan tràn, đem xông vào trước nhất hai tên cấm quân quăng đến động tác cứng đờ, trường thương trong tay lại bao trùm lên một tầng xương trắng. Một đạo áo trắng thân ảnh, so kiếm quang lạnh hơn, so ánh trăng càng cao ngạo, nhanh nhẹn từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Lý Tâm Nguyệt trước người. Nàng đưa tay, cầm chuôi này tên là Thiết Mã Băng Hà kiếm. Lý Hàn Y ánh mắt đảo qua xuống lại cấm quân, cuối cùng dừng lại tại trên đài cao, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh uy áp, ai dám động đến nàng? Tề Thiên Trần tiến lên trước một bước, đem Minh Đức Đế hoàn toàn hộ tại sau lưng, trầm giọng nói: Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Thanh Long sứ ngươi có thể mang đi. Nhưng bệ hạ chính là thiên tử chí tôn, không tổn thương được. Lý Hàn Y liếc qua khí tức bừng bừng phân chấn, hiển nhiên đã làm thật, đạo ra chân nguyên mơ hồ cùng thiên địa cộng minh Tề Thiên Trần, lại nhanh chóng quét quá trọng thương hôn mê mâu thân. Nàng biết, hôm nay đã không có khả năng chu giết hoàng đế, cưỡng ép dây dưa, chỉ có thể đều rơi vào này. Không nói nữa, nàng cúi người, cực kỳ nhu hòa lại nhanh chóng ôm lấy thoi thóp Lý Tâm Nguyệt, mũi chân một chút, thân hóa bạch hồng, hướng phía đạo trưởng bên ngoài điện bắn đi. Kia một mực kiềm chế ngũ đại giám bạch đi kiếm khách thấy thế, kiếm quang đột nhiên một thịnh, bước lui đối thủ, không chút do dự quen người, thân ảnh như bóng với hình, chăm chú bảo hộ ở Lý Hàn Y Liễu Mâu nữ bên cạnh thân, ba người mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất ở đạo trường biên giới nóc nhà trong ngõ tắt. Màn trời hình tượng lưu chuyển, lần nữa cắt về Tuyết Nguyệt thành dự lư, hiện thực thời không. Lôi Vô Kiệt nghe xong đoạn này kinh tâm động phách, máu me đầm địa chuyện cũ, sớm đã gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, tại nguyên chỗ xoay quanh, tỷ, Lang gia vương hắn, hắn cứ như vậy, ngốc như vậy hồ tự vẫn, còn có kia Minh Đức đế, bọn hắn là thân huynh đệ a. Lang gia vương rõ ràng như vậy trung tâm, vì cái gì? Vì cái gì liền không biện giải? Vì cái gì không phản kháng? Tại sao phải chết? Lý Hàn Y Lìa nhìn qua kích động không thôi đệ đệ, trong mắt lướt qua thâm trầm đau đớn cùng mọi mệt, yếu ớt thở dài, thanh âm phiêu hốt, ta nguyên bản cũng nghĩ không thông, mẫu thân trọng thương, trong lòng ta chỉ có hận, hận hoàng gia vô tình, hận tiên đạo bất công. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vô tận bầu trời đêm, dường như xuyên thấu thời gian, thẳng đến về sau, ta đem mẫu thân cứu ra thiên khải, ở ngoài thành một tòa hoang phế miếu hoang tạm lánh lúc gặp hắn. Hình tượng theo nàng tự thuật, lần nữa tránh về, miếu hoang tàn bại, chu vong được kết. Lý Hàn Y Dìa đem hôn mê Lý Tâm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí an trí tại đối lập sạch sẽ nơi hẻo lánh, dùng mang theo người kìm sang dược cùng bài, thủ pháp lạnh nhạt lại cực kỳ chuyên chú thay nàng băng bó trên lưng đáng sợ vết thương. Kia Bạch Y kiếm khách thì lặng im như đá, cầm kiếm đứng ở miếu hoang duy nhất lối vào chỗ, khí tức cùng bóng ma hòa làm một thể, lại tản ra người sống chớ gần nghiêm nghị đề phòng. Đột nhiên, một hồi nhẹ mà ổn ngựa bánh xe âm thanh từ xa mà đến gần, phá vỡ vùng đồng bằng hoang miếu tĩnh mịch. Lý Hàn Y trong nháy mắt cảnh giác, băng bó động tác dừng lại, trở tay đã nắm chặt bên cạnh thiết mã băng hà. Mũi kiếm tại mở tối dưới ánh sáng lưu chuyển lên hàn mang, trực chỉ cửa miếu bên ngoài tiệm cận âm thanh nguyên. Một chiếc toàn thân đen nhánh, không có chút nào trang trí xe ngựa, chậm rãi lái vào miếu hoang tàn phá tiền viện, dừng lại. Lái xe là một vị mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt sa phu. Càng làm cho Lý Hàn Y Dị tâm thần siết chặt chính là, cậu kia một mực trầm mặc bảo hộ Bạch Tỷ kiếm khách, nhìn thấy xe ngựa này, lại chậm rãi xoay người, đối với xe ngựa phương hướng, cực kỳ trịnh trọng không người thi lễ một cái. Tư thái kia cũng không phải là đơn giản giang hồ lễ tiết. Cửa xe im ắng mở ra. Chương 112 chấm không phải thiếu tình cảm hạng người, 3, chương 112, chấm không phải thiếu tình cảm hạng người, 3, trước đạp xuống mặt đất, là hai người. Bên trái một người, mặc bình thường nhất vải thô áo gai, ống quần còn dính lấy một chút bụi điểm, khuôn mặt chất phác, chậm nhìn như cái vừa bông xuống nông cụ lao nông. Nhưng mà, khi hắn dương mắt tùy ý đảo qua miếu hoang lúc, Lý Hàn Y thì trái tim lại đột nhiên co rụt lại, kia nhìn như đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất, là trong núi thây biển máu rèn luyện ra, gần như thực chất băng lãnh sắc khí. Bên phải một trung niên người, thân mang tài năng tiểu dáng đơn giản, khuôn mặt uy nghiêm kiên nghị, ánh mắt trầm ổn như ngàn năm cổ đầm, đứng yên ở giữa tự có như núi cao biển rộng khí độ. Hắn cùng kia lão nông một trái một phải đứng ở cửa xe hai bên, dáng vẻ nhìn như tùy ý, lại mơ hồ phong bế chỗ có khả năng công kích xe ngựa góc độ, đem ở giữa hộ đến kín không kẽ hở. Sau đó, một thiếu niên mới từ trong xe ngựa túi đầu chui ra. Hắn nhìn qua bất quá 7-8 năm tuổi, mặc một thân chút nào không hoa văn trắng thuần miên bảo, cùng hộ vệ kia hình thành so sánh rõ ràng. Khuôn mặt vẫn còn tồn tại ngây thơ, màu da có chút khác hẳn với thường nhân trắng nõn, dường như liếm thấy dương quang. Nhưng mà, khi hắn đứng vững, lúc ngẩng đầu lên, Lý Hàn Y tay nắm chuôi kiếm, không tự giác lại gấp mấy phần. Thiếu niên này trên trán cũng không bình thường hài đồng ngây thơ nhảy thoát, ngược lại che đậy một tầng nhàn nhạt, cùng tuổi tác cực không tương xứng trầm tĩnh. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, cái kia song thanh triệt đôi mắt chỗ sâu, tự nhiên mà vậy toát ra, là một loại quan sát chúng sinh, chấp trưởng quy tắc tôn nghiêm cảm giác. Đó cũng không phải ra vẻ lão thành, mà là một loại thẩm thấu cốt tủy quý khí cùng uy nghi, lại so Lý Hàn Y Lì vừa rồi tại đạo trường bên trên tận mắt nhìn thấy, cao cư long ỷ minh đức đế, còn muốn thuần túy, còn muốn bước người. Ngay tại Lý Hàn Y Dị tâm thần bị chấn, ngờ vực vô căn cứ không chừng lúc. Cùng Bạch Y kiếm khách, hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm trên mặt kia giữ tận mặt nạ sát bên dưới, sau đó nhẹ nhàng đem nó hai xuống. Dưới mặt nạ là một trương tuổi trẻ mà khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khuôn mặt đường cong rõ ràng như lao gọn búa khắc. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, tỉnh táo, chuyên chú, kiên định, dường như ra khỏi vỏ tuyệt thế danh kiếm, hàn quang nội liễm, lại phong mang tự lộ ra. Gương mặt này Lý Hàn Y chưa từng thấy qua, nhưng màn trời phía dưới người lại nhận được. Cái nhiếp. Tuổi trẻ cái nhiếp tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt thiếu niên, hai tay lập tức đem chuôi này khảm nạm thất tinh, vỏ như bản cờ trường kiếm, cực kỳ cung kính đưa tới trước mặt thiếu niên. Thiếu niên đưa tay tiếp nhận, trường kiếm kia trong tay hắn, dường như ưa có chút vù vù một tiếng, quang hoa nội ẩn. Thiếu niên mơn trấn trên vỏ kiếm bản cờ đường vân, thanh âm réo rắt bình tĩnh, tại cái này trong miếu hoang phá lệ rõ ràng, cái nhiếp tiên sinh vất vả. Lúc đó tình thế, ta không tiện thân tự ra tay. Không sai, thanh long sứ cùng ta có ân, để ngươi nắm ta bội kiếm tiến đến, hộ nàng đoạn đường, cũng coi là cho chuyện tỏ tâm ý. Cái nhiếp cúi đầu, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác củ rột, là thuộc hạ vô năng, cuối cùng vẫn nhường thanh long sứ bị trọng thương. Nghe được lần này đối thoại, Lý Hàn Y căng cứng đến cực hạn thần kinh mới thoáng lòng nửa phần. Xem ra cái này thiếu niên thần bí cùng cái nhiếp ít ra không là địch nhân, thậm chí có thể là mẫu thân quen biết cũ biệt thủ. Nhưng nàng vẫn như cũ không dám kinh thường, con mắt chăm chú tập trung vào thiếu niên cùng bên cạnh hắn kia hai cái sâu không lường được hộ vệ. Thiếu niên cũng không để ý Lý Hàn Y ánh mắt cảnh giác, hắn bưng lấy kiếm, chậm rãi đi hướng nơi hẻo lánh hôn mê Lý Tâm Nguyệt. Cái nhiếp cùng kia hoa phục hộ vệ một trái một phải, duy trì nửa bước khoảng cách, im mắng đi theo. Thiếu niên tại Lý Tâm Nguyệt trước người dừng lại, có chút không người, ngựa khí mang theo một loại siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng tôn trọng. Tâm Nguyệt tiên sinh, nhiều năm không thấy. Tựa hồ là cái này thanh âm quen thuộc tỉnh lại Trầm Luân ý thức, Lý Tâm Nguyệt giải tiệp rung động, lại chậm rãi mở mắt. Nàng ánh mắt tan dã chỉ chốc lát, mới tập trung tại trên mặt thiếu niên. Giật mình, lập tức, trong mắt lướt qua một tia giật mình cùng cực sâu tâm tình rất phức tạp, thanh âm suy yếu lại rõ ràng, thì ra, là ngươi. 9. Hoàng tử. Cựu hoàng tử. Ba chữ này như là kinh lôi, tại Lý Hàn Ý lìa bên tai nổ vang. Hoàng gia người. Lại là hoàng gia người. Vừa rồi đạo trường bên trên kia máu tanh một màn, mẫu thân sắp chết trọng thương, Lang gia vương tự vẫn thảm trạng, Minh Đức đế lãnh khốc trầm mặc. Tất cả hình tượng trong nháy mắt xông lên đầu. Đối tiêu họ hoàng tộc khắc cốt hoài nghi cùng địch ý như là độc đẳng giống như sinh trưởng tốt. Bang. Thiết mã băng hà bỗng nhiên ra khỏi vỏ nửa tấc. Lạnh thấu xương hàn khí cùng sát ý trong nháy mắt khóa chặt thiếu niên áo trắng kia. Lý Hàn Ý hình thân ngăn khuất mẫu thân cùng thiếu niên ở giữa, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, dừng lại. Tiến lên nữa một bước, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hàn Ý Điệp. Lý Tâm Nguyệt dáng chống đỡ sức mạnh, đột nhiên để lại Lý Hàn Ý sắp hoàn toàn ra khỏi vỏ tay, thanh âm mặc dù suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc, không thể. Lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm ma sát chói hai tiếng vang im bặt mà dừng. Cửu hoàng tử đối kia chỉ hướng mình lạnh thấu xương mũi kiếm cùng sát ý dường như nhìn như không thấy. Ánh mắt của hắn thậm chí chưa từng chết đi, chỉ là chuyên chú rơi vào Lý Tâm Nguyệt mặt tái nhợt bên trên, thanh âm ôn nhuận bình thản, mang theo cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, Tâm Nguyệt tiên sinh thương thế nặng nề, không thích hợp lại cử động chân khí. Văn bối hơi thông kỳ hoàng chi thuật, mời đồng ý ta vì tiên sinh tạm hoãn thương thế. Dứt lời, hắn không đợi trả lời, hoặc là nói, kia phần tự nhiên bộc lộ khí độ để cho người ta khó mà cự tuyệt, liền đã tiến lên nửa bước, đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng lên, một đoàn lưu hỏa, trắng muốt bên trong lưu chuyển lấy vàng nhạt bát quái hư ảnh quang mang lặng yên hiện hiện. Đó cũng không phải bá đạo chữa thương chân khí, mà dường như giữa thiên địa thuần chính nhất sinh sinh chi khí, như xuân dòng suối trôi, lại như thần hy hơi lộ ra, mang theo nhuận vật y mắng vật luật, chậm rãi độ nhập Lý Tâm Nguyệt thể nội. Như kỳ tích biến hóa, ngay tại Lý Hàn Ý trong ánh mắt kinh ngạc xảy ra. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Lý Tâm Nguyệt nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào gương mặt, lại mắt trần có thể thấy khôi phục mấy phần sinh khí. Kia bởi vì kịch liệt đau nhức cùng nội thương mà hỗn loạn thở hào hẹn, cũng dần dần biến bình ổn kéo dài. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, trước ngực nàng chỗ kia sâu nhất, nguyên bản vẫn đang chậm rãi rướm máu vết thương, lại cái này kỳ dị chân khí tẩm bổ hạ đỉnh chỉ máu chảy, biên giới thậm chí mơ hồ có thu nhỏ miệng lại dấu hiệu khép lại. Cái này Lý Hàn Ý giơ tay nắm chuôi kiếm núi lòng lại gấp, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mẫu thân sở thụ chính là ngũ đại giám hợp lực trọng kích, ở trong chứa âm độc trường lực, chấn thương phế phủ, bình thường danh ý sợ cũng thúc thủ vô sách. Thiếu niên này nhìn như tùy ý ra tay, lại có thần hiệu như thế. Cái loại này tinh vi ảo diệu, gần như tạo hóa chi công ý thuật chân khí, quả thực chưa từng nghe thấy. Cửu hoàng tử hợp thời thu tay về, lòng bàn tay quang mang lặng yên biến mất, sắc mặt hắn cũng hơi hơi tái một phần, hiển nhiên tốn lực không nhỏ. Hắn nhìn về phía khí tức đã xu thế bình ổn Lý Tâm Nguyệt, thanh âm thả càng nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, tiên sinh thể nội tích tụ âm hàn trường lực đã tạm thời hóa đi, ngoại thương cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là chương 112, chấm không phải thiếu tình cảm hạng người, 4, chương 112, chấm không phải thiếu tình cảm hạng người, 4, hắn dừng một chút, thanh tịnh đôi mắt bên trong chiếu ra Lý Tâm Nguyệt đáy mắt thâm tàng hôi bại cùng tĩnh mịch, trong lòng tổn thương, hồn linh thống khổ, mới là thực cốt chi động. Mong rằng tiên sinh, ngàn vạn bảo trọng, chớ có nhường người mất thống khổ, lại ngăn trở người sống ý chí. Lý Tâm Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu, mới một lần nữa mở ra. Ở trong đó quần quần kịch liệt thống khổ dường như bị cưỡng ép đè xuống, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy mỏi mệt cùng thê lương. Nàng lắc đầu, thanh âm khàn khàn khô khốc. Cựu điện hạ kỳ tài ngút trời, tuổi nhỏ đến tận đây, liền đã có thể khống chế nhân vật như vậy. Hẳn là, cũng đúng kia chí cao chi vị, trong lòng còn có tưởng niệm. Lời hỏi ra miệng, nàng lại dường như cũng không thật sự cần muốn câu trả lời, lại có lẽ, đáp án sớm đã trong lòng nàng. Nàng lần nữa lắc đầu, chống đất, tại Lý Hàn Y Lì nâng đỡ chậm rãi đứng người lên, đối với thiếu niên ở trước mắt trịnh trọng chắc tay, dáng vẻ xa cách mà quyết tuyệt, mà thôi. Thiên Khải thành thị phi ân oán, hoàng quyền phía dưới biến đổi liên tục. Từ đây cùng ta Lý Tâm Nguyệt, lại không liên quan. Cứu mạng chữa thương tri ân, Tâm Nguyệt ghi nhớ. Cáo tử. Dứt lời, nàng không nhìn nữa bất luận kẻ nào, chăm chú lôi kéo vẫn như cũ lòng tràn đầy cảnh giác, lại bởi vì mẫu thân thái độ mà không thể không thu kiếm Lý Hàn Ý đi, quay người, từng bước một đi ra cái này rách nát cửa miếu, thân ảnh rất nhanh bị bên ngoài nồng đậm bóng đêm thôn phệ, chỉ để lại đầy đất ánh trăng lạnh lùng, cùng trong miếu một mảnh trầm mặc. Hình tượng lưu chuyển, trở lại Tuyết Nguyệt thành dự lư, hiện thực thời không. Lôi Vô Kiệt nghe được cảm xúc chập trùng, hô hấp run rập, nhịn không được gấp giọng truy vấn, kia sau đó thì sao? Mẫu thân nàng đã thương lành, vì sao vẫn là Lý Hàn Ý đi? Thanh âm thấp chìm xuống. Dường như thẩm thấu tuế nguyệt bụi bằng cùng bi thương, cựu hoàng tử mặc dù lấy kỹ thuật ổn định mẫu thân thân thể thương thế, có thể phụ thân chiến tử xa trường bi thống, lang gia vương hàm đoàn tự vẫn tuyệt vọng, còn có đối tòa kêu hoàng thành hoàn toàn đau lòng. Những này khúc mắc cùng hồn tổn thương, không có thuốc chữa. Nàng đưa người bình yên đưa về lôi ra bảo sau, chính mình lại dường như đốt hết một điểm cuối cùng tâm lực. Trở lại kiếm tâm chủ sau, không đến một năm. Liên tại kiếm tâm nhai bên trên, buồn bực sầu não mà chết. Cái gì? Lôi Vô Kiệt như gặp phải trọng kích, đột nhiên đứng người lên, một quyền mạnh mẽ đện ở bên cạnh trên bàn gỗ, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, mẫu thân thủ, chẳng lẽ cứ như vậy, cứ tính như thế, ta thân là con của người, lại ngay cả cửu nhân là ai đều tiểu tử ngốc. Lý Hàn Ý lìa nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay dường như muốn chạm đến đệ đệ run rẩy bả vai, cuối cùng lại chỉ là rơi vào băng lánh trên chuôi kiếm. Lang gia vương án, phát sinh ở Minh Đức 11 năm đông, vị kia hạ chỉ Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn. Hắn chịu đựng qua cái kia máu chảy thành sông mùa đông, lại không chống nổi 12 năm mùa xuân. Nàng ánh mắt xa xăm, phản phất tại giải đọc một đoạn tàn khốc đế vương tâm thuật, có lẽ hắn sớm đã biết mình giấu hết đèn tắt, ngày giờ không nhiều, cho nên mới cam nguyện gánh bắt tiếng xấu thiên cổ, lấy nhất quyết tuyệt, lãnh khốc nhất phương thức, làm người kế nhiệm, dọn sạch hắn cho rằng tất cả chướng ngại. Lôi Vô Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, "A tỷ nói là, hắn đoan giết Lang Gia Vương, thậm chí khả năng bao quát đối với mâu thân thái độ, cũng là vì bây giờ Thiên Khải thành vị kia bệ hạ có thể thuận lợi đăng cơ." "Không phải?" Lý Hàn Y thì trả lời ngoài dự liệu, nàng ánh mắt phức tạp khó hiểu, khi đó, Minh Đức Đế trong lòng hướng vào thái tử, thậm chí cả triều văn võ, thiên hạ võ lâm chỗ mong đợi tương lai quân chủ, đều không phải là hiện tại Thiên Khải thành vị kia. Nàng từng chưa nói ra, phun ra cái kia đã từng quang mang vạn trượng danh tự, là Vĩnh An Vương, Tiêu Sở Hạ. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ. Lôi Vô Kiệt hoàn toàn sửng sốt, cố gắng nhớ lại, hôm qua Bách Hoa hội, Bạch Vương Tiêu Sủng, Xích Vương Tiêu Vũ đều tới Tuyết Nguyệt thành, có thể cái này Vĩnh An Vương, ta chưa từng nghe. Bởi vì Lang Gia Vương án về sau Lý Hàn Ý gì thanh niên mang theo một loại lịch sử thổn thức, năm gần 13 tuổi Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ, tại Thiên Khải hoàng thành trước đại điện, vì thẳng 3 ngày 3 đêm, phong tuyết không trở ngại, chỉ vì cầu một đạo là Lang Gia Vương thúc sửa lại án xử sai thánh chỉ. Hắn trước mặt mọi người đau nhức Trần Lang Gia Vương công tích cùng oán uất, trách cứ trong triều gian định. Hoàn toàn chọc giận tới đã là gần đất xa trời, tính tình càng phát ra cố chấp Minh Đức Đế. Nàng dừng một chút, ngữ khí trầm chậm, Minh Đức Đế dưới cơn thịnh nộ, một đạo ý chỉ, đem hắn khu trục ra Thiên Khải. Có lẽ Minh Đức Đế chính mình cũng chưa từng ngờ tới, cái này nhất yêu quý, ký thác kỳ vọng nhi tử vừa rời đi không đến 3 tháng, hắn liền bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tại thâm cung. Cũng có lẽ, cái này vốn là hắn kế hoạch một vòng, muốn cho cái này phong mang qua thịnh nhi tử đi giang hồ lịch luyện, mà đi góc cạnh, chờ thời cơ chín muồi lại triệu hồi quý vị, kế thừa đại thống. Có thể người tính không bằng trời tính. Lý Hàn Y liền nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, trời xui đất khiến, vận mệnh treo người. Cuối cùng ngồi lên trí tôn kia long ỷ, tiếp nhận Minh Đức Đế dọn sạch chướng ngại sau bình tĩnh cục diện, cũng không phải là chúng vọng sở quy Vĩnh An Vương, mà là ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như xuyên thấu ngàn dặm sương khói, thẳng đến tòa kia nguy nga hoàng thành. Lôi Vô Kiệt nghe được tâm loạn như ma, đầu óc cơ hồ muốn đánh kết, hắn cố gắng cắt đứt, kia, Minh Đức Đế là cựu nhân, có thể hắn chết. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ, hắn xem như giúp đỡ Lang Gia Vương nói chuyện, cũng không tính cựu nhân a. Kia, vậy bây giờ hoàng đế đâu? Tại cái này cả kiện sự tình bên trong, hắn liền không có bất kỳ cái gì động tác. Tùy ý phụ thân hắn dạng này. Lý Hàn Y thì chậm rãi xoay người, chính diện nhìn về phía đệ đệ, ánh mắt của nàng tại dưới ánh nến lộ ra phá lệ tinh mịch, mỗi chữ mỗi câu như là băng truy rơi đập, hắn làm sao lại không có động tác? Ta vừa rồi tại trong miếu đổ nát nói vị kia, 7 tuổi liền có thể khống chế cái nhiếp, thân phụ kỹ thuật, tâm tư thâm trầm cửu hoàng tử. Nàng dừng lại, nhường mỗi một chữ đều trùng điệp đập vào Lôi Vô Kiệt trong lòng, chính là bây giờ ngồi Thiên Khải hoàng thành chỗ cao nhất, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một đạo tâm kiếm khóa lại tỷ tỷ ngươi tu vi hoàng đế đương triều. Cái gì? Lôi Vô Kiệt như gặp phải cửu thiên lôi đình bổ chúng, toàn thân kịch chấn, trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Con ngươi phóng đại, trên mặt huyết sắc khoảnh khắc cởi đến sạch sẽ, bờ môi có chút mở ra, lại ngay cả một cái âm tiết đều không phát ra được. Chỉ có cặp kia con mắt trợn to bên trong, tràn đầy cực hạn chấn kinh, khó có thể tin, cùng một loại thế giới quan bị trong nháy mắt phá vỡ mở mịt. Dược lư bên trong, yên tĩnh như chết. Chỉ có Lý Hàn Y thì thanh lãnh thanh âm, tiếp tục để lộ kia tàn khốc thời gian mạch lạc, Minh Đức 11 năm mùa đông, Lang Gia Vương án lúc bộc phát, hắn vừa đầy 7 tuổi. Năm sau đầu xuân, Minh Đức Đế vừa chết, thanh âm của nàng ép tới rất thấp, lại mang theo xuyên thấu linh hồn lực lượng. Hắn liền tại thế lực khắp nơi vi diệu cân bằng hạng, đăng cơ xứng đế. Hoàng đế tuyệt không phải thiếu tình cảm hạng người. Cái này Tiêu Sở Hà hồ đồ a. Đúng vậy à, làm sao lại nhường cái này bạo quân được hoàng vị trời ạ? Bàn cờ này theo sớm như vậy liền bắt đầu hạ sao? Chương 113, ngươi có năng lực như thế chính là nguyên tội. 1, chương 113, ngươi có năng lực như thế chính là nguyên tội. 1, màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Lôi Mộng Sát nhìn trời màn bên trên dừng lại hình tượng, kia trong miếu hoang thiếu niên trầm ổn mặt mày, cùng về sau hoàng tọa bên trên sâu không lường được đế vương thân ảnh dần dần trùng điệp, hắn ngơ ngác thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại phức tạp cảm khái, nói đến: "Tâm nguyện năm đó, kỳ thật cũng không chân chính phụ tá qua vị này bệ hạ. Đối với hắn, bất quá là có phần ngày cũ ân tình, cộng thêm một chút truyền nghề tình nghĩa mà thôi." Hắn dừng một chút, dường như tại một lần nữa trải vượt đoạn này vượt qua thời không nhân quả, pháp chiến trận, hắn phái cái nhiếp bực này nhân vật tiến đến, mạo hiểm cứu Tâm Nguyện, phần nhân tình này, kỳ thật đã trả sạch, thậm chí vượt xa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt tuổi trẻ mặt cùng Lý Hàn Y Lệ bị khóa tu vi sau tái nhận dung nhan, ngựa khí biến có chút trầm thấp, nhưng lại lộ ra một tia khó nói lên lời khâm phục. Có thể đã nhiều năm như vậy, hắn thân cư cựu ngũ, tay cầm quyền sinh sát, đối Hàn Y Lệ nhiều lần bất kính, đối Vô Kiệt ngây thơ lỗ mãng, nhưng thủy chung mở một mặt lưới, có nhiều cho nhường. Thậm chí lần này lấy tâm kiếm là khóa, nhìn như trừng trị, kỳ thực là điểm hóa phá trướng. Có thể thấy được vị này bệ hạ trong lòng tự có một cây cái cân, ân oán rõ ràng, tuyệt không phải bạc tình bằng nghĩa, cay nghiệt thiếu tình cảm hạng người. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong ở một bên lặng lặng nghe, liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có vẻ suy nghĩ sâu xa, chậm rãi gật đầu. Bách Lý Đông Quân cầm lên hồ lô rượu uống một hớp, lau lau miệng, tiếp lời nói, Lôi Nhị nói đến có lý. Trên giang hồ liên quan tới vị này bệ hạ truyền văn, hơn phân nửa nói thủ đoạn hắn khốc liệt, bàn tay sắt vô tình, là chính cống bạo quân. Có thể chỉ từ màn trời hiện lộ cái này mấy món sự tình đến xem hắn ngựa khí trịnh trọng lên, ánh mắt của hắn đi tới, hắn chân chính chú ý, dường như xưa nay không là ân oán cá nhân, cũng không phải giang hồ phân tranh, mà là thiên hạ, kia chúng sinh ấm no cùng an ổn. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Một cái trong sáng mà thanh âm kiên định bỗng nhiên cám bảo, không lớn, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt lực lượng, nhường mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Nói chuyện là Diệp Đình Chi. Hắn quanh tay, ánh mắt sắc bén xuyên thấu màn trời, phản phất tại cùng vị kia xa xôi đế vương đối mặt. Màn trời bên trên vị này bệ hạ, thừa hành. Có lẽ là cổ thánh tiên hiền trong lý tưởng đạo, nhưng hành chi thiên hạ, liền trở thành pháp. Diệp Đình Chi chậm rãi nói, lời nói như là đao trong tay của hắn, rõ ràng mà sắc bén, một bộ áp đảo chỗ có thân phận, địa vị, tình cảm phía trên, tuyệt đối chuẩn mực. Từ hắn phía dưới, hoàng hoàng thân quốc thích chủ cũng tốt, giang hồ hào kiệt cũng được, người buôn bán nhỏ cũng thế, tại cái này chuẩn mực trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Hắn nhếch miệng lên một tia ý vị khó hiểu độ cong, phần này dứt khoát, phần này gần như lãnh khốc công bằng quen thuộc khoái y ân cửu, rằng cứu đạo lý đối nhân xử thế người giang hồ, xem không hiểu, cũng chịu không được. Cho nên bọn hắn chỉ có thể mắng hắn bàn tay sắt, mắng hắn vô tình. Chưa hẳn thấy được, cái này sắt dưới cổ tay, có lẽ mới là một cái đế quốc trưởng trị cửu an nền tảng. Lời nói này, như đá đầu nhập tâm hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Đám người im lặng, riêng phần mình suy nghĩ. Đúng lúc này, Tư Không Trường Phong đống nhiên chuyển hướng Bách Lý Đông Quân, lông mày níu lại, đưa ra một cái xoay quanh đã lâu nghi vấn. Đông Quân, màn trời bên trên Hàn Y Lý sư muội phỏng đoán, Minh Đức Đế giết Lang Gia Vương, là vì hậu thế quân vương dọn sạch chướng ngại. Nói vậy mặc dù nhìn như có thể giải thích trận kia thảm kịch động cơ, theo ý kiến của ngươi, quả thật như thế sao? Bách Lý Đông Quân buông xuống hồ lô rượu, ngón tay vô ý thức vuốt ve hồ lô trên vách trải qua nhiều năm đường vân, trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói, màn trời lời nói, tại quyền mưu an khớp bên trên, tất nhiên hợp tình hợp lý. Có mới mới cũ, qua cầu rút bán, là tử tôn kế mà diệt trừ công cao trấn chủ, danh vọng cao huynh đệ, trên sử sách cũng không tới thấy. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lộ ra sâu sắc nghi hoặc, nhưng có một chút, ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong cùng Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn, đó là chân chính thở nhỏ hai bên cùng ủng hộ, đồng sinh cộng tử tay chân trí thân. Lang Gia Vương đối huynh trưởng, đối Bắc Ly trung tâm chân thành, thiên địa chứng giám. Những này, chẳng lẽ Minh Đức Đế trong lòng sẽ không có chừng mực? Hắn thật có thể bèn bèn vì kia khả năng uy hiếp, liền nhận tâm đem lưới kiếm chỉ hướng mình tín nhiệm nhất, nể trọng nhất đệ đệ. Thậm chí tại đệ đệ trước mặt mọi người tự vẫn, máu nhuộm đạo trường về sau. Trong lòng của hắn, liền thật có thể chút nào không gợn sóng, bình chân như vậy sao? Cái này trực chỉ lòng người nghi vấn, nhưng ở đây tất cả mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc. Đế vương tâm thuật sâu như biển, kia huyết án phía sau chân chính tình cảm cùng tính toán, có lẽ xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm gút mắt phức tạp. Vào thời khắc này, màn trời hình tượng, đáp lời lấy cái này không giải quyết được nghi vấn, đống nhiên lưu chuyển. Quang ảnh hoán đổi, theo thiếu bạch thời không đám người ngưng trọng gương mặt, trong nháy mắt kéo về tòa kia biểu tượng thiên hạ quyền hành trung tâm, rộng lớn mà yên lặng thiên khải hoàn thành. Hoàng cung, một chỗ thanh tịnh thiên điện. Ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, trong điện đàn hương lượn lờ. Đương kim hoàng đế một thân màu đen thường phục, cẩm bào bên trên vẹn vẹn lấy ngân tuyến thêu lên giản lược vân vân, rút đi trên triều đình uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thanh thản cùng nội liễm. Hắn đang ngồi ở một phương gỗ tử đàn cờ bình trước, cùng đối diện quốc sư Tề Thiên Trần đánh cờ. Hắc bạch ngọc tử xen vào nhau tại tung hoành 19 nói trên bàn cờ, lạc tử thanh âm thanh thúy, tại yên tĩnh trong điện tiếng vọng, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Hoàng đế chớp hắc, đầu ngón tay nhặt lên một tử, treo giữa không trung, nhưng lại chưa rơi xuống. Hắn bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt Tề Thiên Trần, mở miệng hỏi, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, quốc sư. Năm đó tiên đế tại pháp trên trận, quyết ý ban được chết lang già vừa lúc. Ngươi liền ở bên người hắn hộ vệ. Hắc tử nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ một góc, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Hoàng đế ngước mắt, nhìn thẳng Tề Thiên Trần cặp kia dường như có thể thấy rõ thiết cơ, nhưng lại không hề bận tâm ánh mắt, theo quốc sư góc nhìn. Ngươi cũng cảm thấy, Lang Gia Vương thật có mưu phản chi tâm sao? Tề Thiên Trần cầm cờ trắng tay mấy không thể xem xét dừng một cái trước mắt. Hắn tầm mắt cụ xuống, tránh đi hoàng đế kia nhìn như tùy ý, kỳ thực ánh mắt lợi hại, đem bạch tử vững vàng rơi xuống, lập tức chắp tay, thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc, vậy hạ minh dám. Lao thần năm đó được tiên đế tin trọng, thẹn cơ quốc sư chi vị, không sai chỗ chức trách, đơn giản là hộ vệ thánh giá chu toàn, quan trắc thiên tượng lấy cáo các hung. Về phần quân quốc đại sự, quyền sinh sát trong tay, đều do thiên tử thánh tâm độc đoán. Lão đạo bất quá là tại Khâm Thiên giám một tấc vùng, tính toán mưa gió âm tình, xem sao thần quy tích, thực không dám, cũng không có quyền xen vào. Lời nói này, đáp đến giọt nước không lọt, đem tự thân theo kia đoạn huyết tinh trong chuyện cũ hái được sạch sẽ, hiển thị rõ bạn quân nhiều năm cẩn thận cùng trí tuệ. Hoàng đế nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên một tia đường cong, dường như cười khẽ, lại như là cái gì khác. Hắn chưa lại truy vấn, ánh mắt tùy ý đảo qua hầu đứng ở một bên nội thị trong tay bưng lấy mấy quyển sách. Phía trên nhất một quyển, trang bìa rõ ràng là ba cái trầm ổn chữ khải chữ lớn, thụ thời lịch. Quốc sư quá khiêm tốn. Hoàng đế thanh âm khôi phục trước đó ôn hòa, đầu ngón tay phất qua bản cờ bên dưới, nếu không phải quốc sư thống lĩnh Khâm Thiên giám, dốc lòng suy tính, điều hòa âm dương, bộ này ban ơn cho thiên hạ dân nuôi tầm thụ thời lịch, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể biên soạn và hiệu đính thành sách, ban hành thiên hạ. Tề Thiên Trần vội vàng lần nữa không người, ngựa khí kính cẩn, bệ hạ tâm hệ thị thế, quan tâm dân nuôi tầm việc đồng áng, chính là vạn dân chi phúc. Khâm Thiên giám trên dưới, bất quá là tuân theo thành ý, hao phí 3 năm, khắp khảo thí điện tịch, đo thiên tượng, đem các nơi bộ mùa, tiết khí thay đổi, thậm chí ứng đối bình thường nước hạn thai ương một chút phương pháp sản xuất thô sơ lương vương, tụ tập biên soạn nơi này trong sách. Sở câu không hắn, duy nguyện thiên hạ bách tính, có thể đúng giờ mà làm, bằng cuốn sách này hơi tránh thiên thời vô thường, nhiều đến mấy phần thu hoạch, thiếu chịu mấy phần cơ cận mà thôi. Hoàng đế đưa tay, từ trong hầu trong tay lấy ra kia quyển thụ thời lịch. Sách hơi có chút độ dày, hiển nhiên chút xuống vô số tâm huyết. Đầu ngón tay hắn chậm rãi phất qua hơi vàng tràn giấy, động tác nhu hòa, dường như đây không phải là một quyển sách, mà là vạn dặm bờ ruộng ở giữa chiếu nặng bông lúa, là nông dân Thái Dương lóe sáng mồ hôi, là thiên gia vạn hộ lòng bếp bên trong ấm áp khói bếp. Chương 113, ngươi có năng lực như thế chính là nguyên tội. 2, chương 113, ngươi có năng lực như thế chính là nguyên tội. 2, hắn túi đầu xem sách trang bắt đầu làm việc làm ghi lại ngạn ngữ nghề nông cùng tiết khí đồ, chờ mặc một lát, mới thấp giọng mở miệng, thanh âm kia nhẹ giống thở dài một tiếng, nhưng lại trọng đến dường như gánh chịu lấy toàn bộ đế quốc sơn hà. Đúng vậy, A Bách tính có thể theo bốn mùa mà làm, đến ấm no, an ổn sống qua ngày. Hắn khép sách lại quyển, dương mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn về phía vô ngần bầu trời cùng rộng lớn thổ địa. Cái này, so cái gì đều trọng yếu. Quốc sư hoàng đế thanh âm bỗng nhiên chìm xuống dưới, giống một khối mặt ngọc rơi vào đầm sâu. Ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn chăm chú trên bàn cờ rắc rối phức tạp thế cục, đầu ngón tay vân vê một cái sáng loáng hắc tử, treo trên bàn cờ phương, thật lâu không có rơi xuống. Ngươi cảm thấy, nếu là chấm vị kia lang gia vương thúc, sống ở chấm chỉ hạ, hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh lại nặng tựa vạn cân nhìn về phía lao giả đối diện, hắn sẽ chết sao? Tề Thiên Trần bưng lấy thụ thời lịch tay, mấy không thể xem xét có hơi hơi cương. Kia tỉ mỉ sao chép trang sách biên giới, bị hắn không tự giác thu nạp đầu ngón tay bóp ra một đạo nhỏ xíu nếp vốn. Trong điện nhất thời chỉ nghe ngoài cửa sổ gió qua lá trúc tiếng xào xạc, cùng ánh nến ngẫu nhiên nổ tung tất lột nhẹ vang lên. Trầm mặc như là vô hình chú võng, tại giữa hai người lan tràn. Một lát sau, Tề Thiên Trần chậm rãi dương mi mắt, ánh mắt buông xuống, tránh đi hoàng đế kia sâu không thấy đáy nhìn chăm chú, thanh âm bình ổn không gợn sóng, lại mang theo một loại hết thảy đều kết thúc giống như khẳng định, đương nhiên sẽ không. Hoàng đế nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ, tiếng cười kia bên trong dường như xen lẫn quá nhiều đồ vật, hiểu rõ, giọng niệm ai, có lẽ còn có một tia cực kỳ nhạt thê lương. Xem ra đầu ngón tay hắn hắc tử vô ý thức tại cờ bình biên giới hoạt động, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Quốc sư cũng không phải là thật không hiểu chính vụ, không hiểu cái này dưới ghế rồng kinh đảo hải lãng, chỉ là không muốn đi hiểu, không muốn đi nhiễm mà thôi. Vừa dứt lời, trên mặt hắn kia tia nụ cười như có như không trong nháy mắt thu lại, ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là núi tuyết chi đỉnh quanh năm không thay đổi hàn băng. 3. Viên kia lơ lửng thật lâu hắc tử bị hắn lấy không thể nghi ngờ cường độ, trung điệp đập vào bàn cờ chính giữa thiên nguyên chi vị. Thanh thúy tiếng ba đập tại yên tĩnh trong điện phá lệ chói tai, chấn động đến trên bàn cờ mấy viên bạch tử có chút nhảy lên, lại bối rối rơi xuống, làm rối loạn ban đầu cách cục. Hoàng đế thanh âm vang lên theo, không cao, nhưng từng chữ như sắt, nện ở Tề Thiên Trần trong lòng, cũng xuyên thấu qua màn trời, nện ở mỗi một cái người quan sát trong hai, đối với một cái ngồi ở vị trí này người mà nói, cân nhắc một người có thể hay không tạo phản, xưa nay không là nhìn hắn có hay không hành động, thậm chí không phải nhìn hắn có hay không ý nghĩ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như tôi vào nước lạnh lưỡi dao, gấp khóa chặt Tề Thiên Trần, nhất nên cảnh giác, là hắn phải chăng nắm giữ tạo phản năng lực. Hắn dừng một chút, nhường cái này tàn khốc chân lý trong không khí quanh quẩn, sau đó mới từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng phun ra câu kia chu tâm chi ngôn, hắn có lẽ chưa từng có nghĩ tới muốn tạo phản, nhưng hắn có năng lực như thế, có cái này danh vọng, có cái này nhường vô số người cam tâm đi theo mị lực cùng một liếng. Hoàng đế đầu ngón tay trùng điệp theo ở miếng kia thiên nguyên hắc tử phía trên, lực đạo chi lớn, lại nhường cứng rắn ngọc thạch quân cờ có chút khảm vào gỗ tử đàn bản cờ nửa phần. Cái này chính là lớn nhất nguyên tội. Hắn dương mắt, ánh mắt lợi hại đảo qua Tề Thiên Trần nhìn như bình tĩnh mặt, ngân y đi quân hầu lôi mộc sát, thanh long bảo hộ Lý Tâm Nguyện, bạch hổ, chu tước. Huyền Vũ hoàng đế từng bước đếm lấy những cái kia từng cùng lang gia vương Tiêu Nhược Phong danh tự chặt chẽ tương liên, quang mang vạn trượng nhân vật, bọn hắn có lẽ chỉ là đáp ứng lời mời mà đến, chỉ là ra ngoài nghĩa khí, hứa hẹn, hoặc là đơn thuần thưởng thức. Bọn hắn bản tâm, có lẽ thật không hắn. Nhưng là hoàng đế ngữ điệu đột nhiên cất cao, mang theo một loại gần như lanh khốc rõ ràng, mỗi một người bọn hắn đều có được có thể lật tung thế cuộc, đánh vỡ cân bằng lực lượng. Làm những lực lượng này bởi vì một người danh vọng mà hội tụ vào một chỗ lúc, dù là người kia chính mình không biết chút nào, cho dù là bọn họ tất cả mọi người không có chút nào nảy tâm, ngón tay hắn rời đi quân cờ, trên không trung hư hư một nắm, dường như bắt lấy cái gì vô hình lại chí mạng đồ vật, cái này cũng đã đủ rồi. Lang gia vương sai lầm hoàng đế thanh âm thấp chìm xuống, mang theo một loại lịch sử số mệnh cảm giác, theo hắn tay cầm trọng binh, uy chấn biên cương, danh vọng như mặt trời ban trưa, nhường thiên hạ anh mới cam tâm hội tụ ở dưới trướng hắn một khắc kia trở đi. Liền đã định trước. Tề Thiên Trần thật sâu gục đầu xuống, dâu bạc trắng cơ hồ chạm đến quyển sách trên tay quyển. Hắn duy trì không người dáng vẻ, ngữ khí là cực hạn cung kính, không sai còn nói ra nội dung, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, gần như tuyệt đối chắc chắn, cho nên thần mới nói, tại bệ hạ đế quốc bên trong, không người dám có phản tâm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh đón lấy hoàng đế, chỉ vì tại vị người là bệ hạ như vậy hùng chủ, nhìn rõ mọi việc, càng không độc đoán. Liên là có người may mắn nắm giữ loại kia thực lực, tại bệ hạ thiên uy cùng thủ đoạn trước mặt, cũng tuyệt không nửa phần lực lượng, dám nhắc tới cùng tạo phản hai chữ. Hoàng đế đầu ngón tay vẫn vân vê một quân cờ, nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Tề Thiên Trần, trong mắt hiện lên một tia sắc bén như chim ưng quan mang. À, quốc sư cũng là đối chấm, có phần có lòng tin. Không phải là thần đối bệ hạ có lòng tin, Tề Thiên Trần lắc đầu, ánh mắt thản nhiên thanh tịnh, phản phất tại trần thuật một cái như mặt trời lên mặt trăng lặn giống như tự nhiên chân lý, mà là sự thật như thế. Hắn hướng về phía trước hơi nghiêng, thanh âm trầm ổn hữu lực, như cổ trung dư vị, bệ hạ đăng cơ đến nay, Diệt Nam quyết thống nhất thiên hạ, bình xâm phạm biên giới dẹp an bốn cảnh, tu nông sách lấy huệ vạn dân, bách tính đến yên vui, thứ di dần dần thần phục. Chính là những cái kia tay cầm trọng binh, chấn thủ một phương tướng lĩnh, tại từng trải qua bệ hạ diện trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, đổi mới lại trị lôi đỉnh thủ đoạn sau khi, càng thêm bệ hạ lòng mang thương sinh, nhớ tới việc đồng áng nền chính trị nhân từ chết phục, hắn dừng một chút, ngựa khí chém đinh chặt sát, như vậy văn trị võ công, ân uy tịnh thi đế vương, thiên hạ quy tâm. Ai sẽ mất tâm giống như điên, buông tha thân gia tính mệnh cùng sau lương thanh danh, đi đi kia thua không nghi ngờ, lại thất đạo không người giúp tạo phản. Hoàng đế nghe, trên mặt kia tia lạnh lùng dần dần tăng ra, hóa thành một tiếng nhẹ cạn, phân biệt không ra hỉ nộ tiếng cười. Hắn cổ tay chuyển một cái, đem viên kia thưởng thức thật lâu quân cờ, nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ một chỗ nhìn như không quan trọng cạnh góc. Một tiếng vang nhỏ, thế cuộc bởi vì cái này một tử, nhìn như lỏng lẻo cục diện trong nháy mắt bị một đầu vô hình tuyến xuyên kết hợp lại, sát khí ẩn hiện, thắng bại thiên bình đống nhiên nghiêng về. Người cũng là biết nói chuyện. Hoàng đế ngữ khí tùy ý, ánh mắt cũng đã chuyển hướng ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, trong thanh âm mang lên một tia xa xăm phiêu hốt, lòng người thứ này, nhất là khó dò, cũng dễ nhất biến. Tựa như bàn cờ này, nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay, lạc tử vô hối. Nhưng ai biết có thể hay không? Một tử vô ý, cả bàn đều thua. Bệ hạ quá lo lắng. Tề Thiên Trần thanh âm vẫn như cũ bình ổn, như cùng hắn trong tay kia bộ gánh chịu lấy bốn mùa luân hồi, bốn mùa thay đổi thụ thời lịch. Hai tay của hắn đem sách có chút nâng cao, dường như bưng lấy một phần chịu nặng hứa hẹn, tân lịch thần đã tự mình đốc xuất khâm thiên giám, sao chép ba phần. Một phần tồn tại giám bên trong, chuẩn bị tìm đọc hiệu đính. Một phần đã phát hướng các châu phủ quận huyện, lấy khiến quan lại cần phải hiểu dụ trong thôn, bảo đảm nay cày bừa vụ xuân loại, không lầm vụ mùa. Hắn dương mắt, nhìn về phía hoàng đế, cặp kia duyệt tận thiên tượng biến ảo, nhân thế tăng thương đôi mắt bên trong, giờ phút này chỉ còn lại tuyệt đối chắc chắn cùng thần phục. Về phần bệ hạ chỗ buồn những cái kia khó dò lòng người hắn có chút dừng lại, dường như đem tất cả lực lượng cùng tín niệm đều rót vào trong lời kế tiếp bên trong, thanh âm không lớn, lại như là định hải thần châm, vững vàng rơi xuống, tại bệ hạ trong mắt hoàn vũ bàn tay sát, cùng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nên chính trị nhân từ phía dưới, chỉ có thể hóa thành quy thuận, ngưng tụ, cuối cùng đúc thành bệ hạ thiên thu không dễ chi cơ nghiệp. Hoàng đế lời này, quá hiện thực, quá tàn khốc. Nhưng đứng tại đế vương góc độ, giống như lại không cách nào phản bác. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, đều do Minh Đức đế vô năng. Như Minh Đức đế có cái này bạo quân năng lực, sao lại cần kiêng kỵ Lang Gia Vương? Chương 114, cặp kia tràn ngập tính toán ánh mắt chương 114, cặp kia tràn ngập tính toán ánh mắt màn trời phía dưới, ám hà chuyện thời không. Hoàng cung đại điện, ánh đến tươi sáng, lại đuổi không tiêu tan một loại vô hình đủ rột. Làm Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong triệu tập bước vào cửa điện lúc, ngự tọa bên trên Minh Đức đế Tiêu Nhược Cần trên mặt lướt qua một tia cực nhanh, cơ hồ không cách nào bắt giữ xấu hổ, nhưng cặp con mắt kia chỗ sâu, lại là vừa gieo xuống định rồi một loại nào đó quyết tâm, như là nham thạch kiên định. Huynh đệ hai người, một tại quân vị, một là thần vương, ngồi đối diện nhau. Chân quý cống trà tại danh tượng ấm tử xa bên trong chìm nổi, nội thị lặng yên không một tiếng động rót đầy hai cái chén trà, sau đó nín hơi lui đến nơi xa. Trong điện nhất thời vô cùng yên tĩnh, chỉ có nước trà rót vào trong chản gió mát nhẹ vang lên, cùng ánh nến ngẫu nhiên đông đốt. Hai người đều trầm mặc, dường như đều đang đợi đối phương đánh trước phá cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, lại dường như đều đang mượn lấy cái này trầm mặc, tiêu hóa lấy màn trời mang tới, quá nặng nề tin tức. Thẳng đến, màn trời bên trên Lý Hàn Y câu kia rõ ràng mà lời lạnh như băng, như là phán quyết giống như rơi xuống, Minh Đức đế, không có chống nổi 12 năm mùa xuân. Bịch. Tiêu Nhược Phong trong tay chén trà nhẹ nhàng đập ở trên bàn, phát ra một tiếng không nhẹ không nặng giòn vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài bình tĩnh, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng dị thường, ánh mắt sắc bén bắn về phía ngự tọa bên trên huynh trưởng, thanh âm bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi khô khốc, "Hoàng huynh, thân thể của ngươi." Minh Đức đế chậm rãi lắc đầu, không có không thừa nhận. Hắn dựa vào hướng thành đế, kia trương tổng là uy nghiêm trên mặt, giờ phút này khó được hiện lộ ra một tia khắc sâu mọi mệt, đó là một loại bị vết thương cũ cùng quốc sự trưởng kỳ tha mãi sau, sâu tận xương tủy ủ rũ. Năm đó, Diệp Đỉnh Chi mạnh mẽ xông tới cung thành trận chiến kia thanh âm hắn nhẹ nhàng, giống như là tại tự thuật một cái không liên quan đến bản thân chuyện cũ, chấm sát thực thụ chút tổn thương, lưu lại ám tật. Thái y y viện dùng vô số biện pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không cách nào trừ tận gốc. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn hướng hư không, phản phất tại cùng cái kia cố định vận mệnh đối mặt, khóe miệng kéo lên một vẻ cực kỳ nhạt tự giễu, chỉ là chấm cũng không nghĩ tới. Thiên mệnh sở định, lại thật, sống không quá Minh Đức 12 năm mùa xuân a. Cái này nhẹ nhàng một câu hỏi lại nặng hơn ngàn cân, ép tới trong điện không khí đều dường như đông lại. Trầm mặc lần nữa giáng lâm, so trước đó càng thêm sền sệt, càng thêm dài dằng dặc. Hồi lâu, Minh Đức đế mới giống như là theo trong suy nghĩ nào đó rút ra, đối bên cạnh đứng hầu nội thị phất phất tay, thanh âm khôi phục đế vương trầm ổn, "Đi, đem kia phong mật báo lấy ra." Nội thị không người, ý mắng lui ra, rất nhanh liền bưng lấy một cái không đáng chú ý, bị lại si mật tín hộp trở về, cung kính hiện lên tới ngự tiền. Minh Đức đế không có tiếp, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu một chút Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong trái tim đột nhiên trầm xuống. Hắn vươn tay, tiếp nhận kia băng lãnh hộp, đầu ngón tay chạm đến si trong máy mắt, lại có chút hơi run rẩy. Hắn mở ra đóng kín, lấy ra bên trong thật mỏng giấy viết thư, chậm rãi triển khai. Ánh mắt từng hàng đảo qua những cái kia tinh mịn chữ viết. Mới đầu là nghi hoặc, lập tức là kinh ngạc, tiếp theo chuyển hóa làm khó có thể tin chấn động, cuối cùng, tất cả cảm xúc đều lắng đọng là một mảnh sâu không thấy đáy ngưng trọng cùng. Hiểu. Hắn nắm chặt giấy viết thư tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên thanh mạch, đơn bạc trang giấy tại hắn lòng bàn tay phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé tiếng vang. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem trong lồng ngực quần quận kinh đào hải lãng cưỡng ép đè xuống. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, ở trong đó tất cả gợn sóng đều đã lắng lại, chỉ còn lại một loại gần như tuấn đạo giống như, làm lòng người gây bình tĩnh. Sau ba ngày, hắn mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng đến như là kim thạch rơi xuống đất, tại cái này đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong sẽ chết bệnh tại vương phủ. Hắn dương mắt, nhìn về phía ngự tọa bên trên cái kia cùng hắn huyết mạch tương liên, giờ phút này lại nhất định phải làm ra tàn khốc nhất lựa chọn minh trường, ánh mắt phức tạp khó hiểu, nhưng cuối cùng quy về một mảnh trong suốt quyết tuyệt. Từ đây, cái này Bắc Ly triều đình, cái này huy hoàng sử sách, lại không Lang gia vương, mà trên giang hồ, có lẽ sẽ thêm một cái, không có vướng víu tiêu giao tán nhân. Minh Đức Đế lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, dường như đáp án này sớm đã trong lòng hắn diễn luyện qua trăm ngàn lần. Hắn chỉ là chậm rãi gật gật đầu, động tác nhẹ đến cơ hồ khó mà phát giác. Hắn vươn tay, muốn đi bưng kia ngọn sớm đã mát tấu trà, đầu ngón tay lại tại chạm đến lạnh buốt sứ bích lúc, mới không thể xem xét rung động run một cái. Hắn cuối cùng không có bưng lên kia chén trà nhỏ, cũng không có nói thêm một chữ nữa. Tiêu Nhược Phong đứng dậy, làm sửa lại một chút áo bào, đối với ngự tọa bên trên huynh trưởng, trịnh trọng, cẩn thận đi một cái thần tử cáo lui lại lễ. Sau đó, hắn quay người, đi lại bình ổn đi hướng kia phiến tượng trưng cho vô thượng quyền lực, cũng tượng trưng lấy vô tận cô tịch cửa điện. Ngay tại thân ảnh của hắn sắp dung nhập ngoài cửa nặng nề bóng đêm một sát na, sau lưng truyền đến Minh Đức Đế trầm thấp khàn khàn, dường như trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi thanh âm kia rất nhẹ, mang theo thật sâu mê mang cùng không xác định, phiêu tán tại đại điện trống trải bên trong. Ngày này màn, cái này nhìn thấy tương lai hình tượng, đối minh đệ của ta hai người mà nói, đến tột cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Tiêu Nhược Phong bước chân tại cánh cửa trước có chút dừng lại, hắn không quay đầu lại, cũng không có cho ra hồi đáp gì. Màn trời hình tượng lưu chuyển, trở lại Tuyết Nguyệt Thành dự lư, ánh đến đem tỷ đệ hai người thân ảnh ném ở trên vách tường, có chút chập chờn. Lôi Vô Kiệt nghe xong Lý Hàn Y thì cẩn thận thăm dò giống như tự thuật, ánh mắt chừng đến căng tròn, trên mặt viết đầy mờ mịt cùng một loại không chô găng sức bị đè nén. Chiếu ngươi nói như vậy, ta liền cựu nhân cũng không tìm tới. Thu này báo cho ai nhìn? Lý Hàn Y lìa nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng hơi mềm, khẽ khẽ thở dài, đưa tay vô vô đệ đệ còn đơn bạc cũng đã sơ hiển tiên cố bà bay, tiểu tướng đốc, phụ thân thủ, Nam Quyết quốc đã sớm bị Thiên Khải thành vị kia bệ hạ phát thiên binh săn bằng, quốc phúc không còn. Minh Đức Đế cho dù thật sự làm mưu hại Lang gia vương thủ phạm, hắn từ lâu long ngự thượng tân, hóa thành mộ bên trong xương khô. Về phần mẫu thân nàng thanh âm thấp chìm xuống, những cái kia trực tiếp tổn thương nàng, buộc nàng người, cũng phần lớn chôn vùi tại thời gian bên trong. Đời trước gân đoán tình cửu, nợ máu gấp mắt, cho tới bây giờ, đâu còn có rõ rõ ràng ràng, không phải báo không thể cứu ra. Nàng nhìn tiến Lôi Vô Kiệt vẫn như cũ hoang mang không cam lòng đôi mắt, ngựa khí nhu hòa xuống tới, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi không cần, cũng không cần có những này nặng nghề bao phục đi lên phía trước. Đời này, sống được rộng thoáng, đi đến lôi lạc, đi ra độc thuộc với ngươi Lôi Vô Kiệt đường, nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, liền đầy đủ. Lôi Vô Kiệt trầm mặc nhẹ gật đầu, bờ môi mím chặt, ngón tay lại vô ý thức gắt gao nắm lấy góc áo, khớp xương trắng bệnh. Qua một hồi lâu, hắn giống như là rốt cục tiêu hóa bộ phận cảm xúc, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bướng bỉnh, a tỷ, ngươi mới vừa nói, ngươi dứt khoát đang sợ, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Chúng ta là huyết mạch tương liên tỷ đệ, ngươi có thể không cho ta gánh lấy một đời ân oán, nhưng ta không thể, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem một mình ngươi, khiêng những cái kia vốn nên chúng ta cộng đồng đối mặt mưa gió. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn vội vàng mà chân thành tha thiết gương mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lập tức lại bị càng sâu sầu lo bao trùm. Nàng lắc đầu, trong ánh mắt lướt qua một tia ngay cả mình đều khó mà hoàn toàn ly song tâm tình rất phức tạp, ta sợ là để ngươi lại cuốn vào Thiên Khải thành cái kia ăn người không nhà xương vòng xoáy. Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, dường như sợ đã quấy rầy cái gì, bây giờ Thiên Khải, so 8 năm trước Lang gia vương án lúc, càng thêm biến đổi liên tục, hung hiểm vạn phần. Có lẽ, ngay cả chính ta đều không có hoàn toàn minh bạch, đáy lòng ta chỗ sâu nhất sợ, chính là hiện tại vị kia cao cư tại ngọc tọa phía trên, hoàng đế. A. Lôi Vô Kiệt hoàn toàn động, gãi cái óc, mặt mũi tràn đầy viết không hiểu, hoàng đế. A tỷ, ngươi không phải khi còn bé tại trong miếu đổ nát gặp hắn chưa? Khi đó hắn vẫn là cựu hoàng tử. Nghe ngươi nói, hắn đối với mẫu thân cũng rất kính trọng, còn phái cao thủ cứu được mẫu thân. Ngươi, ngươi thật là Tuyết Nguyệt kiếm tiên a. Võ công cao như vậy, vì sao lại sợ hắn? Chính là bởi vì gặp qua, mới càng cảm thấy đáng sợ. Lý Hàn Y ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, thanh âm nhẹ dường như nói mê, lại dẫn băng lanh thanh tỉnh. Ngày đó, tuy chỉ vội vàng một mặt, nhưng hắn cặp mắt kia nàng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, ở trong đó cất giấu, không phải hài đồng ngây thơ, mà là đến không hết tính toán. Tầng tầng lớp lớp âm mưu, sâu không thấy đáy giảo quyệt. Hắn mỗi một cái nhìn như tùy ý ánh mắt, mỗi một cái không có ý nghĩa động tác, đều dường như sớm đã đoán chắc ngươi tương lai 10 năm, thậm chí cả đời mỗi một bước. Nàng hít sâu một hơi, dường như lần nữa cảm nhận được loại kia làm cho người cốt tủy phát lạnh ngạt thở, cái loại cảm giác này, tựa như vĩnh viễn sống ở một loại nào đó đâu đâu cũng có nhìn chăm chú phía dưới, bất luận ngươi dãy rủa như thế nào mạnh lên, tựa hồ cũng trốn không thoát hắn sớm đã vì ngươi xác định tốt quy tích cùng vận mệnh. Để cho người ta buồn nôn, nhưng lại lộ ra thật sâu bất lực. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng của tường. 8 năm qua, ta cơ hồ đủ không ra Tuyết Nguyệt Thành, chui Thương Sơn, khổ luyện kiếm thuật, ngoại trừ bảo hộ, không phải là không nghĩ đến, một ngày kia nếu có thể kiếm đạo lại phá một tầng, đạt tới chân chính tự tại chi cảnh, có lẽ liền có thể thoát khỏi loại này như bóng với hình nhìn chăm chú cùng tính toán. Khoe miệng nàng nổi lên một tia đắng chát đến cực điểm ý cười, cảm thụ được vùng đan điền cái kia đạo mặc dù vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại trắng muốt gông xiềng, có thể vận mệnh hết lần này tới lần khác như thế hoang đường. Khóa lại ta tu vi đạo này tâm kiếm chi lực, ta không thể quen thuộc hơn được, nó cùng mẫu thân đồng nguyên, lại càng tinh khiết hơn bá đạo, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Phổ Thiên phía dưới có thể nắm giữ, cũng dùng phương pháp này vận dụng tâm kiếm, nàng mạnh xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, làm ra quyết định, chờ Thiên Lạc luận võ chọn rể hết thảy đều kết thúc, ngươi liền xuống núi, đi đi ngươi con đường của mình. Mà ta cũng muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành. Không được. Lôi Vô Kiệt gấp đến độ lập tức nhảy dựng lên, ngăn quất Lý Hàn Y Lìa trước mặt, "A tỷ, ngươi tu vi bị khóa, nội lực hoàn toàn không có, hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Sao có thể một mình rời đi Tuyết Nguyệt Thành? Bạn vừa gặp phải trước kia cửu gia, hoặc là có nguy hiểm gì không rời đi cái này che chở chỗ, không đi chân chính bước vào hồng trần, đi qua chợ bữa, gặp qua chúng sinh." Lý Hàn Y cắt ngang hắn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng, ánh mắt dị thường trong trẻo kiên định, lại như thế nào có thể như hắn chỗ kỳ vọng như vậy, đi cảm ngộ đời người muôn màu, thể nghiệm thế gian chí tình, từ đó giải khai cái này tâm kiếm chi khóa. Nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào đệ đệ lo lắng trên mặt, ngựa khí trầm dần, mang theo một loại chắc chắn trấn an, "Ngươi yên tâm, chúng ta mục đích cuối cùng nhất." Nàng dừng một chút, gàn từng chữ, "sẽ là cùng một nơi." Lôi Vô Kiệt cào cái đầu, lông mày vận thành lũ cục, lòng tràn đầy nghi hoặc càng lớn, "cùng một nơi? A tỷ, ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Chúng ta đến cùng muốn đi đâu a?" Lý Hàn Y gì thế mà đối hoàng đế sợ hãi như thế, thậm chí thành tâm ma hoàng đế đây là buộc Lý Hàn Y hiện nhập thế. "Vì cái gì?" Chương 115, Lôi Vô Kiệt, ta đi luận võ chọn rể. Chương 115, Lôi Vô Kiệt, ta đi luận võ chọn rể. Màn chơi phía trên, dược lư cổng. Lý Hàn Y liền đem vẫn có chút ngây thơ Lôi Vô Kiệt đưa đến ngoài cửa, ánh trăng vẩy vào tỉ đệ trên thân hai người. Nàng sửa sang đệ đệ có chút nghiêng lệch cổ áo, dặn dò, "đi chuẩn bị một chút ta, đừng cả ngày đoán mò. Thiên Lạc luận võ chọn rể là đại sự, chớ nếu bỏ lỡ." Lôi Vô Kiệt nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra khổ tướng, ấp úng nói, "A tỷ, Thiên Lạc sư tỷ chọn rể. Ta đi xem náo nhiệt gì a." Lý Hàn Y liền gặp hắn bộ này nhăn nhó bộ dáng, tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch 7-8 phần. Nàng đuôi lông mày chau lên, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu hỏi, "thế nào? Trong lòng có người, cho nên không muốn đi?" Lôi Vô Kiệt mặt bá một chút đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt, mũi chân vô ý thức cọ mặt đất, cuối cùng xấu hổ lấy nhẹ gật đầu. "A." Lý Hàn Y thì khó được lên hào hứng, nhếch miệng lên mỉm cười, "là nhà nào cô đương, có thể khiến cho ta cái này ngốc đệ đệ khai khiếu?" Lôi Vô Kiệt gãi đầu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, "là Diệp cô đương." "Diệp cô đương?" Lý Hàn Y thì sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng truy vấn, "ngươi nói, là hôm nay tại Bách Hoa hội bên trên kinh hồng khẽ múa, Diệp Nhược Ý đi?" Thấy Lôi Vô Kiệt trọng trọng gật đầu, trên mặt còn mang theo không tự chủ cười ngây ngô, Lý Hàn Ý đi trong lòng siết chặt, thốt ra, "không được." "A, vì sao không được a?" Lôi Vô Kiệt ngậm, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng ủy khuất, "Diệp cô nương, người nàng rất tốt a." Lý Hàn Ý liền đè xuống trong lòng bối rối, lấy lại bình tĩnh, chậm dần ngữ khí hỏi, "ngươi nói cho A tỷ, ngươi đến cùng thích nàng cái gì?" Lôi Vô Kiệt lập tức lộ ra loại kia điển hình, mang theo điểm cờ khí nụ cười, không chút nghĩ ngợi nói, "bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt a." Lý Hàn Ý thì sửng sốt một chút, nhìn xem hắn đương nhiên biểu lộ, nhất thời lại có chút dở khóc dở cười, liền, "cái này một nguyên nhân." Giống như Lôi Vô Kiệt gãi gãi mặt, chăm chú nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng thừa nhận, cũng không khác. "A tỷ, ta có phải hay không quá nông cạn?" "Ngươi cũng là thẳng thắn." Lý Hàn Ý liền nhẹ giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Lôi Vô Kiệt sợ tỷ tỷ hiểu lầm, vội vàng khoát tay giải thích, "A tỷ, ta nói nàng đẹp mắt, không phải nói ta thấy cô nương xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Chính là gặp nàng cái nhìn kia, trong đầu là lạ, tê tê dại dại, nói không ra. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng không biết nàng quá khứ kinh nghiệm, cũng không hiểu nàng tính chân thực tử, liền nàng yêu cái gì, hận cái gì, vì sao yêu sầu vì sao cười, hết thảy không rõ ràng." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ mà hoang mang, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ là cái nhìn kia độc tâm, lại hoặc là nàng sát thực ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, để cho ta không rời mắt nổi. Lý Hàn Y thì nghe vậy, trầm mặc một lát, đống nhiên buồn bã nói, "có thể ngươi phải biết, dáng dấp đẹp mắt người, thường thường nhất biết cả người." "A tỷ, lời này của ngươi." Lôi Vô Kiệt trừng mắt, giống như là bắt lấy cái gì trọng điểm, vén tay áo lên, một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, chẳng lẽ là bị cái nào xinh đẹp người tổn thương qua? "Là ai? Nói cho ta, chờ ta lợi hại, nhất định thay ngươi đi ra khẩu khí này." Lý Hàn Y liền bị hắn bộ này bao che khuyết điểm lại lô mãng bộ dáng chọc cười, u ám tâm tình tản ra một chút, lắc đầu nói, "tốt, kia A tỷ chờ lấy, chờ ngươi lúc nào vào Tiêu Giao Thiên cảnh, thành danh xứng với thực kiếm tiên, liền thay ta đi Vọng Thành Sơn một chuyến." "Vọng Thành Sơn?" Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, chợt nhớ tới cái gì, bừng tỉnh hiểu ra, "a, đại sư Minh say rượu cùng ta nói thầm, lại là thật." "Ân." Lý Hàn Y sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quanh mình nhiệt độ dường như đều hàng mấy phần, lạnh hừ một tiếng, "Đường Liên, đều nói cho ngươi thứ gì?" "Không có, không có gì." Lôi Vô Kiệt cuốn quýt khoát tay, ánh mắt né tránh, nhưng lại lộ ra một cố quyết tâm, "A tỷ ngươi yên tâm, mặc kệ đại sư Minh nói cái gì, ta nhất định sẽ đi Vọng Thành Sơn." Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chăm chú lại kiên định, dường như ưng thuận cái gì ghê gớm lời thề. Nhìn xem đệ đệ trong mắt kia cố quen thuộc, quyết định một sự kiện liền châu chín con kéo không trở về bướng bỉnh sức lực, Lý Hàn Y đi trong lòng đột nhiên siết chặt, đội văn nói, "ta bất quá thuận miệng nói, cho đùa mà thôi, ngươi đừng để trong lòng." "Không được." Lôi Vô Kiệt cứng cổ, người thiếu niên quật cường hiển lộ không nghi ngờ gì, đây là A tỷ lần thứ nhất đối ta đưa yêu cầu, làm đệ đệ, nhất định phải làm được. Lý Hàn Y Lìa nhìn qua trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm, trong thoáng chốc giống như là thấy được năm đó cái kia giống nhau nhận lý lẽ cứng nhắc, nhiệt huyết đầy ngập phụ thân lôi mộng sát, không khỏi lẩm bẩm nói, cô này không quan tâm ngu đần. Ngược cùng phụ thân giống nhau như lúc. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt khôi phục thanh minh, ngựa khí tăng thêm, đem chủ đề kéo về quỹ đạo, nhưng thiên lạc luận võ chọn rể, ngươi phải đi. Vì sao A tỷ? Lôi Vô Kiệt vẻ mặt khó xử, thực sự không nghĩ ra, ta đi cũng giúp không được cái gì bận điệu, nói không chừng trả lại Tư Không sư thúc thêm phiền. Lý Hàn Y Lìa lông mày cau lại, cân nhắc dùng từ, chậm rãi mở miệng, thiên lạc là Tư Không Trường Phong độc nữ, là Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hôn sự của nàng liền đại biểu cho Tuyết Nguyệt Thành tương lai thái độ cùng lập trường. Nàng ánh mắt biến sắc bén, bây giờ Bạch Vương Tiêu Sủng, Xích Vương Tiêu Vũ đều mang đỉnh tiêm cao thủ đích thân tới nơi đây, rõ ràng là muốn cầm xuống cửa hôn sự này. Chỉ cần trong bọn họ bất kỳ người nào cưới thiên lạc, mặc kệ Trường Phong bản nhân có nguyện ý hay không, trong mắt người ngoài, Tuyết Nguyệt Thành liền thành vị kia vương gia kiên cố hậu thuẫn. Đến lúc đó, thiên lạc, thậm chí toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành đều sẽ bị cưỡng ép cột lên bọn hắn chiến xa, cuốn vào vô cùng vô tận mưu đồ cùng trong tranh đấu. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, càng ngộng, cái hiểu cái không, cái này, hai vị này vương gia đến cùng muốn làm cái gì a? Bọn hắn không đã là vương gia sao? Lý Hàn Y cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập điểm ai, vương gia, bọn hắn mong muốn cũng không chỉ là vương vị. Hai cái này làm ca ca, bây giờ tính toán là thế nào đem vị kia cao cứ tại ngọc tọa bên trên đệ đệ cho kéo xuống. Cái gì? Lôi Vô Kiệt dọa đến hít sâu một hơi, thanh âm đều giảm thấp xuống, còn vô ý thức làm cắt cổ thủ thế, bọn hắn muốn tạo phản. Bạch Vương Tiêu Sủng thái độ mập mờ không rõ. Lý Hàn Y tỉnh táo phân tích, như cùng ở tại phân tích thế cuộc, hắn đối hoàng vị có tâm tư, lại so Xích Vương nhiều hơn mấy phần lòng dạ cùng cẩn thận, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, lại tựa hồ không hoàn toàn quyết định. Huống chi hắn mù mắt, điểm này tại tranh đoạt đại vị lúc, trời sinh liền thiếu chút sức thuyết phục. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh hơn, mang theo không che giấu chút nào chán ghét, về phần Xích Vương Tiêu Vũ. Hừ, bất quá là cùng mẫu thân hắn như thế, tự cho là đúng ngu xuẩn. Mắt không mù, hai không điếc, làm việc lại bất thường phách lối, bất chấp hậu quả. Ta đến bây giờ đều nhìn không rõ, hắn đến cùng dựa vào cái gì dám như thế trên ngày rời tránh. Phía sau đến cùng cất giấu cái gì chúng ta không biết rõ ý vào. Lôi Vô Kiệt nghe được hái hùng kết bĩa, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đúng rồi A tỷ. Trước đó ta nghe Tiêu Sắt cùng Vô Tâm nói chuyện phiếm lúc đề cập qua, Bạch Vương Tiêu Sùng phía sau có nộ kiếm tiên nhan chiến tiên chống đỡ. Xích Vương Tiêu Vũ bên kia dường như cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có chút liên quan. Lý Hàn Y liền nghe vậy, nét miệng lên một vệt băng lãnh mà tự rêu đường cong, kiếm tiên. A, kiếm tiên lại như thế nào? Nàng đưa tay, lăng không ấn xuống tại chính mình giống tuyết vùng đan điện. Ta cái này cái gọi là Tuyết Nguyệt kiếm tiên không làm theo bị Thiên Khải thành vị kia phái người tiện tay một đạo tâm kiếm, khóa tu vi, bây giờ cùng người bình thường không khác. Kia Thiên Lạc sư tỷ nếu là thật bị bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào đã đính hôn, chẳng phải là đem cả đời mình đều đắp tiến cái kia ăn người trong vòng xoáy? Lôi Vô Kiệt gấp đến độ thẳng xoa tay, mặt dầu dĩ. Cho nên mới cho ngươi đi. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem hắn, ánh mắt biến kiên định lạ thường, không phải cho ngươi đi tranh, mà là muốn để trận này chọn rể, không thể dễ dàng như vậy bị bọn hắn trưởng khống. Lôi Vô Kiệt vẫn là khó khăn, trên mặt xoắn xuýt, có thể ta nếu là thật kết quả, Diệp cô nương có thể hay không cao hứng. Hơn nữa, ta khẳng định đánh không lại Vô Tâm a. Nếu là hắn thay Xích Vương kết quả làm sao bây giờ? Nộ kiếm tiên như thật không để ý đến thân phận kết quả, Trường Phong tự có đối sách. Về phần Vô Tâm, Lý Hàn Y Lìa ngự khí dừng lại, lộ ra một tia chắc chắn, Đường Liên sẽ ra tay. Ngươi đại sư minh trong lòng của hắn, hiểu rõ. A, đại sư minh hắn Lôi Vô Kiệt càng thêm kinh ngạc. Đừng lề mề, nhớ kỹ, nhất định phải kết quả. Lý Hàn Y thì không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh, đem hắn hướng ngoài biệt đuổi, nhanh đi chuẩn bị đi, dưỡng đủ tinh thần. Dứt lời, liền đem vẫn có chút rơi vào trong sương mù Lôi Vô Kiệt đưa ra dược lư tiểu viện. Nhìn qua thiếu niên lảo đảo chạy xa, dần dần dung nhập bóng đêm bóng lưng, Lý Hàn Y đi thật lâu không động, dường như một tôn dưới ánh trăng ngọc tượng. Liền không sợ lo lắng hắn đem chuyện quấy đến loạn hơn. Một cái ôn nhuận thanh âm từ phía sau dược lư trong bóng tối truyền đến. Tạ Tuyên chậm rãi đi ra, hai đầu lông mày mang theo một tia lo âu. Hắn nhìn qua Lôi Vô Kiệt biến mất phương hướng, lông mày cau lại, ngươi nhường hắn lẫn vào tiến vương gia nhóm chọn rể chi tranh, liền không sợ đồng thời đắc tội Bạch Vương, Xích Vương hai phe. Đây chính là người có thể nuốt xương người đầu đều không nôn vòng xoáy. Tuyết Nguyệt thành vòng xoáy, dưới mắt còn tại Trường Phong cùng trên người của ta, tạm thời còn liên lụy không đến Thiên Lạc cùng Vô Kiệt quá sâu. Lý Hàn Y liền quay đầu, ánh mắt nặng nề, nhìn về phía Bách Hoa hội đại khái phương hướng, có thể nếu là hắn chính mình một cước bước vào Diệp Được Y Lý cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực càng sâu vòng xoáy. Sợ là thật, không quay đầu lại được. Lý Hàn Y liền ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Khải thành kia xa không thể chạm phương hướng, ngữ khí phức tạp khó hiểu, vị kia hoàng đế bệ hạ, mặc dù để cho ta tâm sinh chán ghét, khắp nơi đề phòng, lại không thể không thừa nhận. Xem ở phụ mẫu năm đó tình cảm bên trên, hắn đối ta cùng Vô Kiệt, xác thực đã nhường nhịn rất nhiều, thủ hạ lưu tình. Chỉ cần Vô Kiệt không chủ động đặt vào đầu kiêm như phản không đường về, lấy bị kia tâm tính thủ đoạn, có lẽ nói được nửa câu, nàng liền thu âm thanh, đáy mắt lướt qua một tia ngay cả mình cũng khó có thể hoàn toàn ly xong, xen lẫn kiêng kỵ, bất đắc dĩ cùng một tia cực kỳ nhạt chờ mong cảm xúc. Lúc này, Tạ Tuyên chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc, ngươi mới vừa nói, chờ luận võ chọn rể sau muốn du lịch giang hồ, thể ngộ tình đời. Không bằng, theo ta đi phương Nam tuần sát một phen mới lập nhà nước học phủ. Theo Giang Nam tới Trung Nguyên, lại Bắc Thượng, vừa vặn một đường nhìn xem những năm này, thiên hạ này đến cùng thay đổi nhiều ít, bách tính thời gian là khổ là ngọt. Lý Hàn Y liền nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, khó được lộ ra một tia nhạt nhẽo ý cười, ngươi cái này luôn luôn trốn tránh phiền toái thối thư sinh, bây giờ ngược không tránh ta. Tạ Tuyên trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi cái này hung nữ nhân, bây giờ không có kia thân hủ chết người tu vi, khí thế cuối cùng không có như vậy để người. Thú hổ, ngươi ngoài miệng nói du lịch, mục đích cuối cùng nhất, tóm lại là muốn đi thiên hải, không phải sao? Ngoài miệng lại ôn hòa nói, giang hồ đường xa, phong ba khó dò, nhiều người kết bạn đồng hành, dù sao cũng tốt hơn một mình buôn ba. Trên đường như gặp chút chuyện bất bình, ngươi tuy không nội lực, tầm mắt kiếm lý còn tại, ta điểm này không quan trọng công phu, tăng thêm ba tấc không nát miệng lưỡi, có lẽ cũng có thể quần nhau một hai. Lý Hàn Y lìa liếc mắt nhìn hắn, vị trí có thể, cũng không lập tức bằng lòng. Nàng xoay người, lần nữa nhìn về phía nơi xa kia thôn vệ vô số dã tâm cùng sinh mệnh, nhưng lại gánh chịu lấy trong đế quốc trụ cột phương hướng, thanh âm phiêu hốt, dường như tự nói, thiên khải thành a. Ngược lại thật sự là lạ, rất nhiều năm không có đi qua. Lý Hàn Y thì không cho Lôi Vô Kiệt tiếp cận Diệp Nhược Y Lệ, là vì cái gì? Hoàng đế trước đó nói qua, Diệp Nhược Y Lệ tựa như là duy trì Tiêu Sở Hạ. Diệp gia cha con đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chương 116, Hoàng đế, trò hay muốn bắt đầu. Một, chương 116, Hoàng đế, trò hay muốn bắt đầu. Một, màn trời phía dưới, thiếu Bạch thời không. Lôi Mộng Sát nhìn trời màn bên trên Lý Hàn Y Lệ đối Bạch Vương, Xích Vương ý đồ phân tích, cùng Lôi Vô Kiệt kia ngây thơ vừa lo lắng phản ứng, nhịn không được chỉ vào màn trời, đối bên cạnh Tĩnh Quan Lý Trường Sinh nói, sư phụ, ngài nhìn. Hàn Ý Liễu nói đến một điểm không sai. Cái này Bạch Vương Tiêu Sủng, Xích Vương Tiêu Vũ, còn có cái kia Tiêu Sắt, bọn hắn đến cùng dựa vào cái gì a? Đều đến lúc này, thiên hạ nhất thống, hoàng quyền uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, bọn hắn thế nào còn đậy trong đầu nghĩ đến tạo phản. Lý Trường Sinh khẽ vuốt râu dài, tuyết trắng lông mày hạ, cặp kia thấy rõ tình đời trong đôi mắt cũng hiếm thấy hiện lên một tia không hiểu gợn sóng. Hắn trầm ngâm không nói, hiển nhiên cũng đang suy tư cái này nhìn như sảng bậy vấn đề. Một bên ôm cánh tay mà đứng Diệp Đình Chi, bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu biểu tượng tỉnh táo, có lẽ là bởi vì bọn hắn cách cuộc sống của người bình thường quá xa. Ánh mắt mọi người chuyển hướng hắn. Diệp Đình Chi tiếp tục nói, ánh mắt dường như xuyên thấu màn trời, thấy được những cái kia thâm trong cung vương phủ lớn lên hoàng tử, bọn hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, chứng kiến hết thảy, đều là thế gian này đứng đầu nhất nhân vật. Kiếm tiên cấp bậc cao thủ đối bọn hắn mà nói cũng không phải là truyền thuyết, mà là thường xuyên có thể thấy, thậm chí có thể cung cấp thúc đẩy tồn tại. Liên phụ thân của bọn hắn, vị kia đã từng minh đức đế, tại đối mặt một ít tuyệt đỉnh kiếm tiên lúc, cũng muốn lên ngựa ba phần, lấy giang hồ quy củ đối đãi. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại gần như tàn khốc nhìn rõ, cho nên tại bọn hắn trong nhận thức biết thế gian này vận hành quy tắc, có lẽ vốn là nên một người có thể địch bạc quân, một kiếm có thể định càn khôn thời đại, cá nhân võ lực đỉnh phong lẽ ra nên áp đảo tất cả trật tự phía trên. Ánh mắt của hắn trở về màn trời bên trên kia phong vân biến ảo hình tượng, có thể vị kia tân đế sau khi lên ngôi, thế gian quy tắc đã sớm thay đổi. Hắn dùng phương thức của mình trọng tân định nghĩa lực lượng một lần nữa phân chia trật tự, chỉ là cái này mới quy tắc, cái này như sắt thép hiện thực, vẫn không có thể chân chính khắc vào trong lòng của mỗi người, nhất là những cái kia vẫn sống ở ngày cũ vinh quang cùng trong nhận thức biết quý nhân trong lòng. Diệp Đình Chi ánh mắt đảo qua ở đây Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Quân bọn người, lộ ra một tia phức tạp ý cười, liền giống chúng ta lúc trước lần đầu tiên nghe được huyền giáp không thể phá, kiếm tiên khó địch nổi vạn cách nói này lúc, không phải cũng bản năng hoài nghi, thậm chí khịt mũi coi thường sao? Dù sao, chúng ta thấy tận mắt Lý tiên sinh ngài hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, ngữ khí tốt kính, cũng đã gặp sư phụ ta, còn có chư vị ngồi ở đây. Chúng ta đều từng thấy chứng hoặc tin tưởng, làm vũ lực đạt tới một loại nào đó cực hạn, xác thực có thể một người phá vạn quân, một người trấn một nước. Hắn ánh mắt lần nữa tập trung với thiên màn bên trên Lý Hàn Y gì cùng mơ hồ có thể thấy được Tư Không Trường Phong thân ảnh. Các ngươi nhìn tương lai Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y liệt mạnh không mạnh? Có thể Thiên Khải Thành phái tới một cái hiểu ngộ, một đạo ý chỉ, liền có thể làm cho Thương Tiên túi đầu tiếp chỉ. Một đạo tâm kiếm, liền có thể khóa lại kiếm tiên tu vi. Đây đã là quy tắc mới lực lượng hiện ra. Nhưng Bạch Vương, Xích Vương bọn hắn đâu? Diệp Đình Chi nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất tại thở dài. Cho dù tận mắt thấy Thiên Khải Thành sâu không lường được vũ lực nội tình, trong lòng bọn họ thâm căn cố đế quan niệm, chỉ sợ vẫn là cá nhân võ lực có thể chúa tể tất cả. Cho nên bọn hắn mới liều mạng lôi kéo cái này đến cái khác đỉnh tiêm cao thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần nắm lấy võ lâm bên trong mạnh nhất mấy chuôi kiếm chính mình liền nắm giữ lớn nhất thẻ đánh bạc, chiếm hết ưu thế. Bạch Vương có nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, Xích Vương sau lưng có cô kiếm tiên Lạc Thành Dương, Tiêu Sắt đứng phía sau không gì không biết Bách Hiểu Sinh. Bọn hắn còn nghĩ hết biện pháp, ý đồ đem Thương Tiên Tư Không Trường Phòng, thậm chí Tuyết Nguyệt Thành Tự Tiên, kiếm tiên đều lôi kéo tới trận doanh mình. Diệp Đình Chi ngữ tốc nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đao, xé ra kia hoa lệ mưu đồ dưới trí mạng nhận biết thiếu hụt. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần có thể đem đương thời ngũ đại kiếm tiên bên trong mấy vị liên hợp lại, liên thủ một kích, lôi đình bạc quân, luôn có thể dung chuyển thậm chí lật tung tòa kia Thiên Khải Thành. Hắn cuối cùng lắc đầu, kết luận rõ ràng mà băng lãnh, nhưng bọn hắn không nhìn thấu, hoặc là nói, không muốn thừa nhận, bây giờ thiên hạ, sớm cũng không phải là một cái hai cái kiếm tiên định đoạt thời đại. Lôi Mộng Sát nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới biện xuất một câu, bọn hắn vẫn như thế sống ở lão hoàng lịch bên trong. Đế quốc trăm vạn đại quân tinh nhuệ, các nơi trấn thủ phủ binh, trong mắt bọn hắn chẳng lẽ là bài trí? Diệp Đình Chi nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, có lẽ bọn hắn cùng vị hoàng đế kia như thế, đều đem đế quốc đại quân tinh nhuệ coi như trên bàn cờ quân cờ. Nhưng không giống chính là, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, vị hoàng đế kia là đem người trong thiên hạ cũng làm quân cờ, bao quát chính hắn, bao quát tất cả kiếm tiên, tướng quân, quan viên, sĩ tốt, thậm chí một con ngựa, một thạch lương thực, một mẫu ruộng đồng thu hoạch, đều đặt vào cái kia vô cùng to lớn trong tính toán. Khi hắn đem toàn bộ đế quốc tài nguyên, lòng người, chế độ đô thống hợp lại, điều khiển như cánh tay lúc, dưới tay bất kỳ một cái nào khâu, có thể là một cái tận hết chức vụ huệ lệnh, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bách nhân đội, một tòa vận chuyển tốt đẹp kho lúa, đều có thể tại đặc biệt thời điểm, bộc phát ra không kém hơn thậm chí siêu việt một cái kiếm tiên lực lượng. Diệp Đỉnh Chi thanh âm mang theo một loại gần như kinh ý cảm khái, lòng dạ của hắn có thể chứa toàn bộ thiên hạ, bàn cờ của hắn bao trùm sơn hà sa tác. Khi hắn dùng dạng này mang trong lòng và bàn cờ đi khống chế lực lượng lúc, hắn nắm giữ lực lượng, tự nhiên siêu việt bất kỳ chỉ nhìn chằm chằm mấy trôi tuyệt thế danh kiếm cá thể. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trầm ngưng, mà ba vị này bừng ra, trong mắt chỉ có mấy cái kia cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng kiếm tiên bản cờ của bọn họ quá nhỏ, dung không được chúng sinh, càng dung không được những cái kia nhìn như bình thường lại cấu thành đế quốc nền tảng ngàn vạn quân cờ. Từ vừa mới bắt đầu, cái này nhất định là một trận không đối xứng chiến tranh. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thâm dị vi nhiên vẻ mặt. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Đình Chi, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí, mang theo vài phần chênh choáng cùng không bị trói buộc đủ cười, trêu ghẹo nói: "Diệp ca, ngươi nói bọn họ có phải hay không nghe nói ngươi ma giáo Đông Trình bằng sức một mình làm cho toàn bộ Trung Nguyên võ lâm không thể không tạm thời liên thủ đối kháng hành động vĩ đại, cảm thấy mình cũng có thể trông mèo vẽ hổ, lôi kéo mấy cái đỉnh tiêm cao thủ liền có thể phục chế một lần?" Diệp Đình Chi lập tức trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói: "Đông Quân, ngươi cái miệng này lời còn chưa dứt, màn trời hình tượng đống nhiên lưu chuyển." Màn trời phía trên, Lôi Vô Kiệt tiểu xỉu đầu đạp não rời đi dự lư, giống căn bị xương đánh qua quả cả, một bước ba lắc hướng Đông Quy tiểu trang phương hướng chuyển. Hắn một đường than thở, miệng bên trong nói năng linh ta linh tinh không ngừng: "Ta lại không thích Thiên Lạc sư tỷ, đi góp cái chiêu gì thân náo nhiệt? A tỷ cái này không phải làm khó ta sao? Coi như ta tu vi không đủ, xông không qua Bạch Vương Xích Vương mang tới những cao thủ kia, có thể bằng nhất. Vạn nhất gặp vận may, thật làm cho ta mèo mù gặp cá rán, đây chẳng phải là muốn cưới Thiên Lạc sư tỷ?" Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn lập tức tê cả da đầu, mặt bá một chút chợt nhìn, rất giống giữa ban ngày gặp quỷ. Thật vất vả cọ tới Đông Quy tiểu trang cổng, chỉ nghe thấy một cái thanh âm lười biếng truyền đến: "Lôi Vô Kiệt, ngươi đây là bị chó đuổi tám đầu đường phố." Vẻ mặt khổ đại cừu thầm: "Với ai thiếu ngươi 800 lạng bạc dòng dường như?" Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu, chỉ thấy trong lương đỉnh, Đường Liên cùng Tiêu Sắt đang ngồi đối diện nhau. Ngoài ý liệu là, hai trên mặt người cũng che đậy một tầng mây đen, lông mày nhíu lại, trước mặt nước trong ly trà sớm đã không có nhiệt khí, hiển nhiên đã ngồi hồi lâu, đang bị chuyện gì không nhiễu. Lôi Vô Kiệt giống nhìn thấy cứu tinh, mấy bước tiến lên, đặt mông ngồi trên băng ghế đá, bắt lấy Đường Liên cánh tay gấp giọng nói: "Đại sư minh, Tiêu Sắt, không xong, ta a tỷ nhất định để ta đi tham gia Thiên Lạc sư tỷ luận võ chọn rể. Vậy phải làm sao bây giờ a?" "A tỷ?" Đường Liên sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Một bên Tiêu Sắt nhưng như cũng vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí chậm rãi lại cho mình châm nửa chén mát tấu trà, dường như đã sớm liệu đến một màn này. Lôi Vô Kiệt lúc này mới muốn từ bản thân nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian giải thích: "Chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Điệp, nàng là thân tỷ tỷ của ta, cùng cha cùng mẫu thân tỷ tỷ." "Cái gì?" Đường Liên cả kinh tay run một cái, nước trà trong chén đều làm bắn ra mấy giọt. "Nhị sư tôn, là tỷ tỷ của ngươi." Lúc này Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Tiêu Sắt, giống phát hiện gì rồi: "Tiêu Sắt, ngươi thế nào không có chút nào kinh ngạc? Tuyết Nguyệt kiếm tiên là tỷ ta, chuyện này không đủ đáng sợ sao?" Tiêu Sắt hai tay ôm ngực, thân thể có chút ngửa ra sau, dựa vào hướng đỉnh nghỉ mát cây cột, ngựa khí bình thản giống tại bảo hôm nay khí trời tốt, ngân y quân hầu Lôi Mộc Sát cùng kiếm tâm chủng truyền nhân Thanh Long bảo hộ Lý Tâm Nguyệt là vợ chồng, chuyện này trên giang hồ thế hệ trước ai không biết. Chương 116, hoàng đế trò hay muốn bắt đầu. 2, chương 116, hoàng đế trò hay muốn bắt đầu. 2, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y là nữ nhi của bọn hắn, cái này cũng chưa từng tận lực giấu giếm qua. "Trước ngươi mình nói qua, cha ngươi là Lôi Mộc Sát. Vậy theo cái này quan hệ, ngươi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên là tỷ đệ, không phải thuận lý thành chương sự tình sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên?" Lôi Vô Kiệt chỉ vào hắn, há to miệng, nửa ngày không có biện xuất một câu đầy đủ: "Ngươi, ngươi đã sớm biết. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta?" Tiêu Sắt có chút nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi bản thân thân tỷ tỷ đứng tại trước mặt đều không nhận ra, là ngươi mắt vụ bể. Tuyết Nguyệt kiếm tiên biết rõ thân phận của ngươi lại một mực chưa cùng ngươi nhận nhau, tự nhiên có nàng lo lắng cùng an bài. Ta như tùy tiện đâm thủng, vạn nhất hỏng nàng chủ tính, tránh không được tội nhân." Lôi Vô Kiệt nghe vậy, trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như là như thế đạo lý. Nhưng hắn lập tức lại đem lo lắng viết về trên mặt: "Vậy làm sao bây giờ? A tỷ không phải bức ta đi Thiên Lạc sư tỷ chọn rể, các ngươi nhanh cho ta muốn tìm cách ra." Đường Liên lúc này đã theo trong lúc khiếp sợ thoáng bình phục, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, mở miệng nói: "Thiên Lạc sư muội bộ dáng đều không kém, tính cách tư thế liên ngang, làm việc quang minh lỗi lạc, chính là tỷ tức giận chút, nhưng tâm địa thuần thiện, là thực sự cô nương tốt. Người võ công căn cơ vững chắc, hình dạng cũng đoan chính, nhị sư tôn cùng tam sư tôn lại là đồng môn bạn tri kỷ. Hai người các ngươi nếu thật có thể kết thân, tại Tuyết Nguyệt thành mà nói, kia là thân càng thêm thân, không thể tốt hơn." "Có thể, có thể có thích hay không, không phải chỉ xem có được hay không á đại sư mình." Lôi Vô Kiệt ta đúng, mặt lại có chút đỏ: "Thiên Lạc sư tỷ cho dù tốt, nàng cũng không phải là ta trong lòng nghĩ người kia. Đường Liên nhìn xem hắn bộ dáng này, đột nhiên cũng thở thật dài một cái, hai đầu lông mày vẻ buồn rầu càng đậm, ai nói không phải đâu.
Cái gì?
Lôi Vô Kiệt con mắt trợn tròn, đại sư minh, chẳng lẽ Tam sư tôn cũng bất ngươi? Đường Liên bất đắc dĩ gật đầu, Tam sư tôn phái người truyền lời, nói Bạch Vương Sích Vương bên kia không biết âm thầm chiêu mộ được nhiều ít cao thủ. Để cho ta cũng báo cái tên áp trận, thời điểm then chốt, nghĩ biện pháp thay Thiên Lạc Cản rơi một chút chân chính khó giải quyết, ít ra làm dịu chút áp lực. Hai cái cá mẹ một lứa liếc nhau, đồng thời cúi hạ bà bay, than thở. Đột nhiên, hai người khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn một bên vị kia vẫn như cũ khí định thần nhàn, ung dung thưởng thức trà lạnh tiêu sát, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ánh mắt một đôi, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Hai chúng ta đều trốn không thoát Lôi Vô Kiệt đột nhiên đập bàn. Ngươi cũng nhất định phải đến. Đường Liên tiếp lời, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tiêu Sát bưng chén trà tay mấy không thể xem xét dừng lại, ánh mắt trôi hướng ngoài đỉnh, ta một giới không biết võ công người rảnh rỗi, đi cũng là thêm phiền, không duyên cớ gây người chê cười. Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên liếc nhau, đồng thời đứng dậy, một trái một phải tiến đến Tiêu Sát bên hai, hạ giọng, gấp rút đích nói thầm, thỉnh thoảng còn kèm theo ngươi nhất định phải phụ trách nếu không phải ngươi nghĩ một chút biện pháp loại hình đôi câu vài lời. Tiêu Sát mới đầu lông mày cau lại, dường như tại kháng cự, nhưng nghe, trên mặt bộ kia việc không liên quan đến mình biểu lộ dần dần buông lỏng, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà nắm lấy ánh sáng nhạt, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, dường như nhận mệnh. Một canh giờ sau, ba người thần sắc khác nhau theo đỉnh nghỉ mát tán đi. Đường Liên đi tại quay về chỗ ở trên đường, lông mày vẫn không có hoàn toàn giãn ra, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm, có Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt ở phía trước cản trở. Ta trước nghĩ biện pháp giải quyết hết những cái kia chân chính khó chơi, lại tìm một cơ hội, hợp lý thua bởi bọn hắn hai bên trong một cái. Dạng này, Thiên Lạc sư muội sẽ không thật bị vương gia người cưới đi, ta hẳn là cũng không tính thật xin lỗi thiên nữ như a. Hắn đẩy ra chính mình ở tạm viện lạc cửa phòng, lại đột nhiên sững sờ. Tư Không Trường Phong đang ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn, trong tay vướt vướt một cái không chén trà, hiển nhiên đã đợi đã lâu. Tam sư tôn. Đường Liên vội vàng chắp tay hành lễ. Tư Không Trường Phong dương mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, trở về. Hắn dừng một chút, đặt chén trà xuống, từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp ôm một tiểu hạt, đặt lên bàn, đẩy tới Đường Liên trước mặt. Đại sư Minh rời đi Tuyết Nguyệt Thành trước, từng lưu lại một lời. Tư Không Trường Phong thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, hắn nói, như ngày sau gặp phải khó giải quyết cục diện, ta cùng ngươi nhị sư tôn không tiện hoặc không thể trực tiếp ra tay lúc, liền đem vật này giao cho ngươi. Đường Liên trong lòng nghĩ hoặc, hai tay tiếp nhận kia xúc tu hơi lạnh, lại dường như nặng tựa vạn cân hồ gỗ. Tam sư tôn, đây là một mình ngươi lúc mở ra liền biết. Tư Không Trường Phong đứng dậy, đi tới cửa, ngừng chân nhìn lại, đối ngươi sau đó phải đối mặt sự tình, nhất là ngăn trở vô tâm bọn hắn, rất có ích lợi. Thật tốt lĩnh hội. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, thân ảnh biến mất ở ngoài cửa trong bóng đêm. Đường Liên đóng kỹ cửa phòng, trở lại bên cạnh bàn, hít sâu một hơi, từ từ mở ra hồ gỗ. Ông, một đạo tinh thuần cô đọng, dường như ẩn chứa hải vận côn bằng chi ý màu lam nhạt nội lực, tự trong hộp đột nhiên thoát ra, trên không trung giáng ra, hóa thành từng hàng lưu chuyển không thôi, ảo diệu phi phàm văn tự cùng vận công độ phổ. Đường Liên ngưng thần nhìn lại, chỉ nhìn mở đầu mấy hàng, con ngươi liền đống nhiên co bảo, trên mặt hiện ra cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin, nghẹn ngào thấp giọng hô, đây là thủy thiên. Màn trời hình tượng đột nhiên lưu chuyển. Theo Tuyết Nguyệt Thành hơi lạnh bóng đêm, trong nháy mắt hoán đổi đến tòa kia quan sát Cửu Châu, khí thôn thiên hạ, thiên khải hoàn thành. Ánh trăng như luyện, vẩy vào nguy nga cung điện ngói lưu ly bên trên, hiện ra thành lành ánh sáng trạch. Hoàng đế một thân màu đen thường phục, chắp tay đứng ở kia phảng phất giống như thần cung giống như đại điện bên ngoài bạch ngọc trước lan can, lặng lặng ngước nhìn mênh mông vô ngần ngôi sao đầy trời. Gió đêm phất động hắn chưa từng buộc quan mặc phát, phía sau là sâu không thấy đáy cung điện bóng ma. Trong điện, mấy tên nội thị đang yên tĩnh mà hiệu suất cao đem hoàng đế phê duyệt hoàn tất, trông chất như núi tấu chương văn thư, một cánh đánh, tường dương vận chuyển về đệ đơn chỗ. Toàn bộ cung đình ở trong màn đêm vận chuyển, trang nghiêm mà ngay ngắn, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân cùng đồ vật tiếng ma sát, tôn lên hoàng đế thân ảnh càng thêm cao ngạo tịch liêu. Lúc này, một gã thân mang xanh mực nhuyễn giáp, khí tức gần như hoàn toàn dung nhập bóng đêm la võng mà thám, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoàng đế bên cạnh thân ba bước bên ngoài, vì một chân trên đất, hai tay giơ cao, trình lên một quyển bịt kín tơ lụa danh sách. Hoàng đế cũng không quay đầu, chỉ là tùy ý rỗi ra một cái tay. Mật thám đem danh sách nhẹ nhàng để vào hắn lòng bàn tay, lập tức thân hình thoát một cái, lần nữa y mắng biến mất tại hắc trong bóng tối, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hoàng đế triển khai danh sách, ánh mắt bình tĩnh đảo qua cái trước hoặc hiển hách, hoặc bí ẩn danh tự. Ánh trăng chiếu vào hắn tuấn lãng bên mặt bên trên, bỏ ra thâm thúy hình dáng. Một lát sau, khoe miệng của hắn có chút câu lên, phát ra một tiếng cực nhẹ, mang theo nghiền ngẫm cười khẽ, xem ra cái này Tuyết Nguyệt Thành luận võ chọn rể, ngược lại thật sự là thành võ lâm một việc trọng đại. Trên danh sách nhân vật, so chấm dự đoán còn muốn náo nhiệt mấy phần. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu ngàn dặm mây khói, thấy được tòa kia giang hồ danh thành, cái này xuất diễn, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Hắn thấp giọng tự nói, giống như là tại lợi bình vừa ra tỉ mỉ bố trí tên vợ kịch, cũng không biết, chấm kia ba vị tốt hoàng huynh lần này âm thầm đấu sức, đến tột cùng ai có thể cao hơn một bậc. Bất quá, hắn cũng chỉ là như vậy nhẹ nhàng cảm khái một câu, dường như cũng không thật đem phần này hội tụ thế lực khắp nơi động tĩnh tuyệt mật danh sách quá mức để ở trong lòng. Đầu ngón tay có chút dùng sức, kia cứng cỏi tơ lụa tính cả trên đó chữ mực, liền im lặng biến thành một túm tinh tế tỉ mỉ cho tàn, theo gió phiêu tán tại bên ngoài lan can trong gió đêm, không dấu vết. Vệ Thanh khi nào có thể trở lại thiên hải? Hoàng đế thu tay lại, thanh âm khôi phục ngày thường réo rắt bình ổn. Một gã một mực quanh tay cung kính đứng tại cách đó không xa nội thị liền vội vàng tiến lên nửa bước, không người hồi bẩm, bẩm bệ hạ, Sa Kỵ tướng quân tại Tuyết Nguyệt Thành bắt được Đoàn Thị Dư Nghiệt sau, đã đêm tối đi gấp hướng Thiên Khải mà đến. Theo hành trình suy tính, tiếp qua 2 ngày, Tiên Phong ứng có thể đến Thiên Khải thành hạ. Hoàng đế khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ném hướng phía nam, kia là Tuyết Nguyệt Thành chỗ phương vị. Tốt. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại trưởng khống toàn cục thông dòng, Tuyết Nguyệt Thành bên kia như là đã đáp tốt đại, hát lên hí. Chấm cái này Thiên Khải thành, tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Hắn bỗng nhiên ung dung quay người, ánh mắt lướt qua trùng điệp cung quyết, nhìn phía cảng phương bắc kia bao la mà thần bí bóng ma chi địa, khóe miệng kia tia tiểu ý biến ý vị thâm trường, lớn như thế sân khấu, bắt phương phong vũ hội tụ, nếu là thiếu đi đến từ thảo nguyên thô cạnh ca múa trợ hứng hắn dừng một chút, thanh âm tại trong gió đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, kia cuộc thịnh yến này, không khỏi cũng quá mức. Tịch mịch giải rác. Lôi Vô Kiệt hôn tiểu tử này, có ý tứ gì? Trường Phong đường nội, nhà ta tiểu tử quá ngu ngốc. Thủy Thiên, chưa từng nghe qua a. Là cái gì bí tịch? Hoàng đế kế tiếp là muốn lần nữa bắt phạt. Có thể phương bắc đã bắt đầu mùa đông a. Chương 117, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, 1, chương 117, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, 1, màn trời phía trên, phương đông tảng sáng. Thứ một tia nắng sớm như là tôi vào nước lạnh lợi kiếm, đâm rách bao phủ Thiên Khải thành cuối cùng một tia sương mù, đem tia nguy nga như thần cung giống như ngự điện chiếu rọi đến sáng rực khắp, lưu ly kim ngói phản xạ băng lãnh mà uy nghiêm quang. Trong điện, văn võ bá quan túi đầu đứng trang nghiêm, ý theo phẩm giai phân loại hai bên, nín hơi ngưng thần, lớn như vậy không gian bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có ngự tọa trước mạ vàng lư hương bên trong dâng lên từng sợi khói xanh, thẳng tắp mà lên, ý mắng kể rõ thời gian trôi qua. Ngự trong điện, cùng hai bên quan văn khoan bảo bất mang, võ tướng giáp trụ sừng sững hoàn toàn khác biệt, ba tên phá lệ tuổi trẻ tướng lĩnh ngang nhiên đứng thẳng. Bọn hắn người mặc mới tinh bóng lượng áo giáp, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ứng, thế đứng như tùng như hương, dường như ba thanh vừa mới rèn luyện hoàn tất, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền muốn ra khỏi vỏ uống máu tuyệt thế lợi kiếm, cùng chung quanh hơi có vẻ nặng mộ bầu không khí hình thành so sánh rõ ràng. Ngự tọa phía trên, hoàng đế thân mang huyền đáy chương 12 văn đế bảo, kia biểu tượng thiên địa quyền uy cùng đế vương đức làm được chương 12 văn tại dư thừa nắng sớm bên trong giường như sống lại, chậm rãi lưu chuyển, im lặng thực hiện lấy mênh mông áp lực. Mũ miệng trước rủ xuống 12 lưu bạch ngọc châu xuyên theo hắn có chút ngẩng đầu động tác nhẹ nhàng lắc lư, châu ngọc va chạm, phát ra nhỏ vụn thanh âm. Xuyên thấu qua kia hơi rung nhẹ rèm châu khẽ hở, cái kia song lạnh lùng như vạn cổ hàn băng, thâm thúy như không đáy bên đầm con người, chậm rãi đảo qua dưới thềm mỗi một cái thân tử, cuối cùng rơi vào kia ba vị tuổi trẻ tướng lĩnh trên thân. Hắn mở miệng, thanh âm cũng không tận lực cao, lại kỳ dị rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một cái góc. Thậm chí vượt trên ngoài điện mơ hồ truyền đến trung sớm dư vị, tự trung nguyên bắt đầu định, giang sơn nhất thống, không sai Bắc Cương khói lửa chưa tĩnh, sơn hà vẫn còn nửa bên mưa máu. Bắc Man, xưa nay vô lễ, bất tuân vương hóa, không tiến cấm phú. Mấy chục năm qua, nhiều lần xâm ta biên cương, trà đạp ta thành trì, tàn sát ta con dân, cướp ta tiền hàng nữ tử, việc ác từng đống, tội lỗi chồng chất. Hoàng đế thanh âm bình ổn, nhưng từng chữ thiên quân, nện ở mỗi người trong lòng. Mấy tháng trước, chấm phái Võ An quân lĩnh vương sư Bắc Già, trải qua khổ chiến, phương thu phục Mạc Nam cố thổ, dương nước ta uy. Không sai. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, hàn ý đột nhiên phát sinh, kia Bắc Man khả hãn cũng tại, bại mà không nổi, tặc tâm bất tử. Gần đây lại làm trầm trọng thêm, nhiều lần phái nhỏ cố tinh kỵ, vượt biên chui vào mặt nam, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Xem chấm chi thiên uy như không, xem chấm chi tử dân như cửu non. Hắn hơi chút dừng lại, ngự trong điện không khí dường như tùy theo ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng đế ngự khí đột nhiên chuyển lệ, như là bình mà sấm sét, lại như sông băng nổ tung, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Bách quan trong lòng đều là ầm vang rung động, cơ hồ vô ý thức cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía kia cao cứ ngự tọa thân ảnh. Trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hồi hộp. Hoàng đế ánh mắt một mực khóa chặt trong điện kia ba tên như là như tiêu thương đứng thẳng tuổi trẻ tướng lĩnh, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng tuyên cáo, hôm nay lớn hướng, chấm không cùng các ngươi nghị kia bình thường tòa vụ. Chấm muốn cùng các khanh nghị một nghị cái này quân quốc lớn sách. Cánh tay hắn nâng lên, ngón trỏ xa xa chỉ hướng phương bắc, thanh âm chém đinh chặt sát, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, xuất binh mặc bắc, đánh tan, dẹp yên mang gì, vinh tuyệt bắc mắc, có thể. Và anh. Cuối cùng ba chữ, như là chống trận lôi vàng, lại như lôi đỉnh trận kinh, tại chống trải rộng lớn ngự trong điện đủ quân quần. Vừa dứt tiếng, ngự trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. So với vừa nãy càng thêm nặng nề, càng tăng áp lực hơn nữa. Tất cả đại thần đều dường như bị bất thình lình, đang đằng sát khí để tài thảo luận giữ lại yết hầu, liền hô hấp đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có lư hương bên trong khói xanh, vẫn như cũ vô chi vô giác lượn lờ bốc lên, vặn mèo biến ảo. Lại muốn xuất binh. Vô số đại thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, âm thầm tiêu khổ, dường như đã nghe được nhà mình cố phòng thuế ruộng bị chuyển trống không tiếng vang. Lần trước viễn chinh Mạc Nam, quân phí to lớn, triều đình lấy thời gian chiến tranh đặc biệt quyên trợ quân tiền trợ danh mục, theo các nơi thế gia đại tộc phú thương lớn giả trong tay mạnh trinh nhiều ít vàng bạc lương thảo, nhiều ít truyền thừa mấy đời sản nghiệp bị ép hiến cho nhiều ít ruộng tốt mỹ trạch bị tạm mượn sung làm quân đồn, cuối cùng phần lớn có mượn không còn, lấy tên đẹp hiến toàn bộ gia sản, chúng phó quốc nạn. Từ lúc vị này bệ hạ đăng cơ đến nay, cái nào một lần đại quy mô đối ngoại dụ binh, không phải nương theo lấy đối nội bộ nhũng tích thanh lý, không phải nương theo lấy đối có từ lâu lợi ích cách cục cương ép điều chỉnh, thêm thuê thêm phú, di chuyển hào cường, cắt điểm điền sản ruộng đất, thanh tra ẩn hộ. Bên ngoài là kiếm quân lương, phong phú quốc khố kỳ thực người nào không biết, kia là hoàng đế tại dùng chiến sự làm đao. Các đức hắn cho rằng trở ngại đế quốc tân sinh thịt thối đem đại lượng thổ địa tài nguyên một lần nữa phân phối hoặc ban thưởng cho lập công tướng sĩ hoặc phân cho không lưu dân, đây quả thực là cầm của cải nhờ ạ qua bọn hắn đi thu mua quân tâm dân tâm củng cố hoàng quyền. Đám đại thần trong lòng tiếng oán than dậy đất, phẫn bất khó bình, có thể đối mặt trên long ỷ vị kia thủ đoạn khốc liệt, tâm tư như biển sâu đê vương, nửa cái không chữ cũng không dám nói ra miệng. Giờ phút này nghe nói lại phải quy mô lớn chinh phạt càng thêm xa xôi hoang vu mà bắc, nghĩ đến kia chắc chắn tùy theo mà đến một vòng mới cắt thịt cùng dung chuyện, rất nhiều người sắc mặt đã không tự chủ được biến trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi lại dẫn vẻ chờ mong, đồng loạt nhìn về phía đứng hàng bách quan phía trước nhất mấy vị kia trọng thần. Quân đội bên kia, Võ An quân đã bị phái đi Thanh Châu, không tại triều bên trong, mà lưu tại Thiên Khải, chấp trưởng binh quyền Võ Thành Hầu. Kia là so Võ An quân càng đáng tin đế đảng đối hoàng đế nghe lời giam giáp, ý thuận tuyệt đối, trông cậy vào hắn đứng ra phản bác hoàng đế bắc phạt phương lược. Quả thực là người si nói mộng. Quan văn hệ thống bên trong, Lý Thông cổ thân vì thiên tử cẩn thận, lại là nổi danh kẻ phụ họa am hiểu nhất phòng đoán bên trên ý, ca công tụng nước, trông cậy vào hắn lực gián, còn không bằng trông cậy vào mặt trời mọc từ hướng tây. Cuối cùng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung tại hàng trước nhất vị tia dâu tóc bạc trắng, thân hình hơi có vẻ còn xuống lại kèm theo một cỗ trầm ngưng khí độ trên người lão giả, thái sư, Đồng Trúc. Đồng Trúc, tam triều nguyên lão, đức cao vọng trọng, chính là hoàng đế đăng cơ lúc thủ tịch phụ chính đại thần. Cả đời thanh liêm như nước, cương trực công chính, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, tại triều chính ở giữa được hưởng cực cao danh dự. Chương 117, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, 2, chương 117, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, 2, cho dù là làm cương độc đoán, uy nghiêm ngày càng hương thịnh hoàng đế, trong ngày thường đối vị này lao thần cũng nhiều hữu lễ gặp, triều đình chính sách quan trọng thường xuyên rủ xuống tuân. Tự hoàng đế tự mình chấp chính, dần dần hiện lộ nó cường hãn độc đoán chấp chính phong cách sau, cả triều văn võ, dám ở ngự tiền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, thậm chí nói thẳng phạm gián, chỉ sợ cũng chỉ có vị này lao thái sư. Tại vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn soi mói, Đồng Trúc chậm rãi ra khỏi hàng. Trong tay hắn ngọc hốt chạm đất, phát ra trầm ổn nhẹ vang lên, mỗi một bước đều đi được cực chậm, lại dường như đạp ở lòng của mọi người khảm bên trên, mang theo ba chiều chìm nổi gom góp dưới nặng nghề cùng thê lương. Hắn đi đến ngự dưới bậc, dừng lại, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, già nua nhưng như cũ âm thanh trong trẻo vang lên, bệ hạ hùng tài đại lượng, trí tại hoàn vũ, muốn dùng cái này chiến trấn nhiếp không phù hợp quy tắc, vĩnh cố bắc cường, cho vậy cũng tại một cái cả đời khó quên giáo huấn. Lao thần coi là, bệ hạ này tâm này trí, có thể chiêu nhật nguyện, bắc phạt tiến hành, tại đại nghĩa mà nói, có thể thực hiện. Trước dương sau ức, đây là lao thành như quốc chi thần đã từng lên tay. Quả nhiên, Đồng Trúc chuyện ngay sau đó nhất chuyện, không sai, bệ hạ mình dám. Hắn nâng lên giàn mua đôi mắt, ánh mắt bình thản lại kiên định nhìn về phía sau bức rèm che đế vương. Bây giờ thi hương thi đấu sắp đến, thiên hạ sĩ tử hội tụ, chính là triều đình tuyển bạt hiền lương, thu nạp thiên hạ anh tài lòng người chi mấu chốt thời tiết. Lại phương bắc nghèo khổ, hiện đã bắt đầu mùa đông, mặt bắc chi địa càng là nghèo nàn vô cùng, phong tuyết trở đổ. Thanh âm của hắn đề cao mấy phần, mang theo khẩn thiết cùng sầu lo, như giờ phút này vội vàng phát đại binh bắc thượng, không chỉ có ven đường chuyển vận, tiền tuyến tiêu hao, thuế ruộng hao phí chắc chắn mấy lần tại mạc nam chi chiến. Quốc khố sợ khó chống đỡ, càng thêm thiên thời bất lợi, tướng sĩ viễn chinh không quen khí hậu, như gặp bão tuyết giá lạnh, không phải chiến đấu giảm quân số tất nhiên chúng, hơi không cẩn thận liền có thể tổn binh hao tướng, đồ hao tổn quốc lực a. Đồng Trúc nói đến đây, lần nữa thật sâu bái chào, cơ hồ đem thân thể quang thành bóc lông, thanh âm tràn đầy lao thần trung khẩn cùng lo lắng. Trận chiến này nếu có không thuận, thậm chí gặp khó, không những vô ích tại dương oai, ngược lại sẽ có hại bệ hạ thánh minh uy danh. Càng khẩn yếu hơn người, bệ hạ đăng cơ đến nay, chăm lo quản lý, đổi mới lại trị, khuyên khóa dân nuôi tầm, thiết lập học cùng thiên thu đại nghiệp phương thấy hình thức ban đầu, như bởi vì nóng lòng bắc phạt mà giao động nền tảng lập quốc, khiến đại nghiệp nửa đường đình trệ, há chẳng phải bởi vì nhỏ mất lớn, hối tiếc không kịp. Hắn ngồi dậy, ánh mắt thản nhiên không sợ, thanh âm chém đinh chặt sắt, chọn ra sau cùng gián ôn, theo lão thần ngụ kiến, bệ hạ đã phái học cung tế tiểu tạ tuyên nam tuần học cung giám sát văn giáo, không bằng tạm hoan binh phòng, chờ phương nam sĩ tử thi hương chắc chắn, thiên hạ tài tuấn bảo hết bấy, văn trị căn cơ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, đế quốc căn cơ sâu cố, thuế ruộng tràn đầy, lòng người quy thuận, lại tuyển tướng giỏi, chọn ngày lành tháng tốt lúc phát thiên binh lấy không phù hợp quy tắc, mới có thể một lần là xong chân chính vĩnh tính bắc cương. Thần Đồng Trúc, hai tay của hắn nâng cao ngọc hốt thật sâu cong xuống, khẩn cầu bệ hạ tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, phán đoán sáng suốt lợi hại, nghĩ lại mà làm sao. Ngự tọa phía trên, hoàng đế trầm mặc. 12 lưu bạch ngọc châu xuyên không nhúc nhích tí nào rủ xuống, tại nắng sớm bên trong hiện ra ôn nhuận lại xa cách quang trạch, đem hắn giữa lông mày vẻ mặt hoàn toàn che lấp. Kia màu đen long bảo dưới thân ảnh dường như cùng phía sau to lớn bản lòng kim bình phong hòa thành một thể, chỉ còn lại một loại sâu không lường được tĩnh. Cái này lặng im kéo dài hồi lâu, lâu đến dưới thềm một chút đại thần chân bắt đầu như nhũ ra, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Rốt cục, phía sau bức rèm che truyền đến thanh âm. Hoàng đế ngữ điệu bình tĩnh giống một đầm sâu không thấy đáy giếng của nước, nghe không ra hỉ nộ, thái sư chi ngôn, là lao thần ngữ quốc, câu câu đều có lý, cái cọc vì đế quốc kế hoạch trăm năm tính toán. Khẩn thiết chi tâm, chấm. Tâm lĩnh. Đồng Trúc căng cứng vai cong dường như có chút nuối lòng một tuyến, trong điện không ít đại thần cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, coi là khuyên can có cơ hội xoay chuyển. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng đế ngự khí đột nhiên chuyển lệ, như là tầng băng chặt nước, hàn khí bốn phía, nhưng chấm muốn hỏi thái sư một câu, hắn hơi nghiêng về phía trước, dù cho cách rèm trâu, ánh mắt kia cũng giống như hóa thành hữu hình chất băng truy, đâm thẳng Đồng Trúc. Thái sư tính toán bên trong, muôn vàn ổn thỏa, mọi loại chu toàn, có thể từng đem phương bắc dân vùng biên giới sinh tử huyết lệ, đặt nơi nào? Âm điệu không cao, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mạc Nam bất tính, bị Bắc Man gót sắt trà đạp mấy chục năm, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán người, liếm không hết. Mấy tháng trước vương sư bắt thượng, bọn hắn cơm giỏ canh ống, lấy nên vương sư, trong mắt giấy lên chính là ta Bắc Ly con dân đối Thái Bình một điểm cuối cùng chờ đợi. Hoàng đế thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại không đè nén được tức giận cùng đau lòng, chẳng lẽ liền vì chờ đợi thái sư trong miệng cái kia càng ổn thỏa thời cơ, chớp liền muốn ngồi nhìn mấy tháng nay, Bắc Man cường đạo tiếp tục tại Mạc Nam cướp bóc đốt giết, mà thờ ơ. Liền muốn rét lạnh những cái kia vừa mới lại thấy ánh mặt trời, đem tính mệnh cùng hy vọng phó thác tại triều đình dân vùng biên giới chi tâm. Thần tuyệt không phải ý này. Đồng Trúc thân thể đột nhiên cứng đờ, da mua trên trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi mịn, hắn cảm thấy ánh mắt kia như có thiên quân chi trọng. Hắn kiên trì, thanh âm không lưu loát, bệ hạ minh giám, lao thần chỉ là lo cùng toàn cục, lo cùng đế quốc nguyên khí. Bắc phạt can hệ trọng đại, thời cơ chưa tới. Hoàng đế bỗng nhiên khẽ cười một tiếng cười kia bên trong lại không có chút nào ấm áp. Hắn đột nhiên đứng dậy, màu đen long bảo và áo xẹt qua ngự tọa, mang theo một hồi lạnh tấu xương gió. Hắn từng bước một đi xuống ngự giai, bước chân không nhanh không chậm, lại dường như đạp ở lòng của mỗi người nhảy nhịp bên trên. Châu Xuyên theo bước tiến của hắn hơi rung nhẹ, ngẫu nhiên lộ ra phía sau cặp kia sắc bén như hàn nhận, thâm thúy như biển sao đôi mắt. Ánh mắt của hắn như thực chất giống như đảo qua hai bên câm như hến bách quan, cuối cùng dừng ở Đồng Trúc trước mặt vài thước chi địa. Thái sư có biết, Mạc Nam bách tính đợi không được thi hương kết thúc, đợi không được văn trị đan thịnh, đợi không được các ngươi tại trên triều đình lặp đi lặp lại cân nhắc cái kia vạn toàn thời cơ. Hắn dừng chân lại, ngữ khí thoáng trầm dần, lại càng lộ vẻ không được xế bảo. Bất quá, thái sư lời nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Đại quân viết trinh, sắp thực cần thận trọng. Hắn suy nghĩ một chút, dường như chọn ra một loại nào đó nhượng bộ, nhưng nói ra nội dung lại làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Lần này bắc trinh, chấm không phải đại quân, không hao người tốn của, không lay được nền tảng lập quốc. Chương 117, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. 3. Chương 117, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. 3. Chỉ phái 3 vạn tinh kỵ, trang bị nhẹ nhàng, tới lui tại Mạc Bắc Mạc Nam giao giới chi địa. Không màng đánh tan, chỉ cầu bảo hộ dân vùng biên giới, gặp địch thì diệt, gặp cướp thì kích, bảo đảm ta cương thổ không mất, bách tính an bình. Thái sư coi là an bài như thế nào? Đồng Trúc nghe vậy, trong lòng cây kia căng cứng dây cùng đống nhiên buông lỏng, cơ hồ muốn hư thoát. Cái này so với hắn dự đoán tình huống xấu nhất tốt hơn quá nhiều. 3 vạn tinh kỵ, tuy là tinh nhuệ, nhưng hao phí khả khống, mục tiêu cũng giới hạn trong phòng ngự cùng có hạn phản kích, sát thực giảm mạnh phong hiểm. Hắn vội vàng thật sâu không người, thanh âm mang theo như chút được gánh nặng cung kính, bệ hạ thánh minh. Này sách chiếu cố bên cạnh tình cùng nền tảng lập quốc, lão thần tán thành. Tốt. Hoàng đế không nhìn hắn nữa, dường như vừa rồi trận kia giao phong kịch liệt chỉ là phật mì chín trần nước lạnh một sợi gió nhẹ. Hắn quay người, ánh mắt như điện, lần nữa trở về trong đại điện kia ba tên sớm đã chờ đợi đã lâu, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý tuổi trẻ tướng linh trên thân. Thanh âm của hắn khôi phục đế vương miệng vàng lời ngọc, nói năng có khí phách, xa kỵ tướng quân, vệ thanh. Có mặt tướng. Vệ thanh bước ra một bước, giáp lá va chạm, rào rào rung động, ôm quyền con người. Mệnh ngươi là quân cánh tả chủ tướng, linh tinh kỵ một vạn, tự vân trung biên cương xa xôi, tuần tra Mạc Nam đông bắc. Tiêu kỵ tướng quân, Lý Tín. Mệnh ngươi là phổ thông quân chủ tướng, linh tinh kỵ một vạn, tự cổ bắc khẩu ra, trấn giữ chỗ sung yếu, che chở hai cánh. Mặt tướng tuân chỉ. Lý Tín tiếng như hồng trung, ra khỏi hàng hành lễ. Hoàng đế ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vị thứ ba, cũng là trẻ tuổi nhất tướng lĩnh trên thân, ngựa khí tăng thêm mấy phần phó thác cùng uy nghiêm, du kích tướng quân, Trương Hàm. Có mặt tướng. Trương Hàm quỳ một chân trên đất, trên gương mặt trẻ trung không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có sáng rực thiêu đốt trung thành cùng khát vọng. Mệnh ngươi là cánh phải quân chủ tướng, linh tinh kỵ một bạn, tự nhạn môn mà ra, tật như phong lửa, phối hợp tác chiến toàn cục. Hoàng đế ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng hóa thành một đạo băng lãnh kết luận, người đám ba người, các lĩnh một quân, chỉ cần góc cạnh tương hỗ, hô ứng lẫn nhau. Tiến mà nếu tam xoa kích, đâm vào địch bụng. Lui mà nếu thiết tam giác, vững như thành đồng. Hắn có chút dừng lại, mỗi chữ mỗi câu như chủy sát nệ đình, chấm, chỉ có một đầu có lệnh, dám để cho Bắc Man một bình một tốt, bước qua biên giới, xâm nhập ta Mạc Nam chi địa, quấy nhiễu ta dân vùng biên giới an bình người đưa đầu tới gặp. Mặt tướng trở, muôn lần chết không chối tử. Ba người giận dữ hét lên, âm thanh chấn cung điện, tuổi trẻ huyết dịch bên trong phảng phất có hỏa diễm đang lao nhanh. Màn trời hình tượng đột nhiên lưu chuyển. Theo túc sát trang nghiêm, kim qua thiết mã ẩn hiện thiên khải triều đình. Trong nháy mắt hoán đổi đến ở ngoài ngàn dặm, giang hồ khí tràn ngập tuyết nguyệt thành. Đăng thiên các ngày ấy đại chiến vết tích còn chưa hoàn toàn xóa đi, đứt gãy lương trụ, cháy đen gạch đá vẫn như nói trận kia quyết đấu đỉnh cao dư vị. Nhưng ngay tại mảnh này tường đổ ở giữa, một tòa mới tinh, rộng lớn, phủ lên thảm đỏ lớn tỷ võ đài đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí phái phi phàm. Trước sân khấu người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động lên náo. Đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ học viện, tên môn tử đệ, kỳ nhân dị sĩ hội tụ ở này, phục sức khác nhau, binh khí ngọc đẹp, khí tức hô tạp, ánh mắt mọi người đều sốt ruột tập trung ở đằng kia tòa đỏ trên đài. Cùng đài bên cạnh cách đó không xa kia cán nghiêng cằm ở, hàn quang lưu chuyển ngân mượt thương. Trên đài thủ, thiết lấy một loạt tầm mắt tốt nhất chiến tịch. Hiểu Ngộng một thân áo xanh, vẻ mặt lạnh nhạt, ở bên trái thủ vị, dường như siêu nhiên vật ngoại người xem. Bên cạnh là chủ nhân Tư Không Trường Phong, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua dưới đài đám người, lại lướt qua đối diện đế, ẩn hàm ưu tư. Lại bên cạnh là thương thế chưa lành, nội lực bị phong, chỉ dựa vào một cỗ kiếm tiên khí độ tính toán Lý Hàn Y Liễu, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt lại mát lạnh như cũ. Nho kiếm tiên Tạ Tuyên cầm trong tay thư quyển, ngồi nhất cạnh ngoài. Tựa hồ đối với trước mắt ồn ào náo động cũng không mười phần để ý, ánh mắt ngẫu nhiên trôi hướng phương xa. Đối diện bên trái, Bạch Vương Tiêu Sùng ngồi ngay ngắn thiết kế ghế dựa mềm bên trong, mắt che lụa trắng, vẻ mặt ôn nhuận bình thản. Phía sau hắn, gãy một cánh tay, ôm ấp cổ kiếm nộ kiếm tiên nhan chiến tiên tựa như núi cao đứng sừng sững, nhắm mắt dưỡng thần, lại không người dám coi nhẹ tồn tại. Phía bên phải, Xích Vương Tiêu Vũ một thân trương dương màu đỏ vương phục, khoe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt tiêu căng liếc nhìn toàn trường. Phía sau hắn ngoại trừ vương phủ thị vệ, còn đứng nước cờ danh khí hơi thở hung ác nham hiểm hoặc trầm ngưng cao thủ, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ken, từng tiếng càng chiêng đồng tiếng vang triệt toàn trường, đè xuống tất cả ồn ào. Tuyết Nguyệt thành trưởng lão Doãn Lạc Hà một bộ hạ áo, chậm rãi leo lên giữa lôi đài. Nàng ánh mắt đảo qua dưới đài quần hùng, lại hướng ghế đầu đám người khẽ bước cằm, lập tức cao giọng mở miệng, thanh âm dùng nội lực đưa ra, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, chư vị giang hồ đồng đạo, tứ phương hào kiệt. Hôm nay ta Tuyết Nguyệt thành thiết này lôi đài, chính là thành chủ Tư Không Trường Phong chi ái nữ, Tư Không Thiên Lạc, luận võ chọn rể. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hưng phấn tiếng nghị luận. Doãn Lạc Hà có chút đưa tay, ý bảo yên lặng, tiếp tục nói, lần này chọn rể, quy củ như sau, phàm 30 tuổi trở xuống, chưa từng hôn phối, phẩm hạnh đoan chính người, đều có thể lên đài tỷ thí. Người thắng sau cùng, cần lại thắng qua Tư Không tiểu thư trong tay ngân nguyệt thường, mới là thành chủ công nhận rể hiền. Nàng dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, ném ra một cái càng làm cho người ta động tâm tin tức, bất luận cuối cùng có thể hay không cùng Tư Không tiểu thư ký kết lương duyên, Tư Không thành chủ có lời, cảm niệm thiên hạ anh kiến hội tụ chi tình, hắn đem tại lần này đại hội về sau, chọn tiện giả, đem chính mình suốt đời thương pháp tinh thúy, dốc túi tương thụ. Hoa. Lời vừa nói ra, dưới đài hoàn toàn sôi trào. Không chỉ có là kia rể hiền dụ hoặc, càng là vì thương tiên tuyệt học. Vô số tuổi trẻ võ giả trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng mang, ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức nhảy lên lôi đài. Thượng thủ ghế, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến hiểu động, khoe miệng đông nhiên nhẹ nhàng câu lên một vệt cực kỳ nhạt, ý vị thâm trường đường cong, nàng nghiêng đầu, đối bên cạnh Tư Không Trường Phong nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vừa lúc có thể khiến cho chỗ gần mấy người nghe rõ, mang theo vài phần dường như tán dường như thán nghiêng ngẫm, Tư Không thành chủ. Ngược lại thật sự là ái nữ sốt ruột, cũng có thể vị. Dụng tâm lương khổ a hoàng đế đối nhà mình em vợ thật đúng là tốt. Tuy nói vệ thanh lần trước quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn, có thể kia là vùng núi tập kích bất ngờ, hiện tại thật là thảo nguyên. Chính là, vệ thanh tới trên thảo nguyên sẽ không lạc đường a. Chương 118, Lôi Vô Kiệt, ta che mặt liền không phải mình, 1, chương 118, Lôi Vô Kiệt, ta che mặt liền không phải mình, 1, màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không, thiên khải hoàng thành chỗ sâu. Thái An đế ngồi tại buồng lò sưởi cờ bình trước đó, đầu ngón tay một cái ôn nhuận hắc ngọc kỳ tử vô ý thức khẽ chọc lấy gỗ tử đàn mép bàn, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên. Ánh mắt của hắn xa xăm, dường như xuyên thấu trước mắt lượn lờ trà khói cùng hiện thực thành cung, rơi vào màn trời phía trên bị tia tóc trắng lao thần khẳng khái phân trần thân ảnh bên trên. Thật lâu, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn về phía đứng hầu ở bên, giờ phút này cũng bởi vì màn trời hình tượng mà thần sắc kích động đương triều thái sư Đồng Trúc, cảm khái nói, Đồng Ái Khanh, thấy không? Thật sự là thương hải rô dâu, thiều quang dễ trôi qua. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, chấm tại ngày này màn phía trên, lại vẫn có thể gặp lại thân ngươi lấy triều phục, tại mới trên triều đỉnh chậm rãi mà nói thẳng trình lên khuyên ngăn như vậy phong thái. Thoáng như hôm qua, nhưng lại cách một thế hệ cảm giác. Đồng Trúc nghe vậy, vội vàng theo nhìn trời màn bên trong cái kia chưa đến chính mình bị chấn động lấy lại tinh thần, đối lên trước mắt Thái An đế thật sâu không lời, thanh âm mang theo từ đáy lòng kính phục cùng một tia thời không giao thoa hoàng hốt, vậy hạ gây sát lao thần. Có thể được tiên ân, phụ dưỡng đời thứ ba thánh chủ, kinh nghiệm bản thân Bắc Ly từ loạn tới trị, đã là thần mấy đời đã tu luyện phúc phận. Màn trời chỗ bày ra, bất quá huyễn ảnh tương lai, mà thần chi can đảm, đời này kiếp này, chỉ có bệ hạ cùng trước mắt chi triều đình. Thái An đế khoát tay áo, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên vị kia hậu thế đế vương lắng nghe Đồng Trúc gián luôn lúc lặng im dáng vẻ, cùng cuối cùng kia dù chưa toàn bộ tiếp thu, lại rõ ràng đưa cho tôn trọng ba vạn tinh kỵ quyết sách, không khỏi bùi ngùi thở dài, chấm nhìn ngày này màn hiện về sau, chấm kia hoàng tôn. Hậu thế vị kia bệ hạ, làm việc từ trước đến nay làm cường độc đoán, uy lăng thiên hạ, hiếm có thể khiến cho hắn nghiêng thai lắng nghe người. Hôm nay con chi, hắn nhìn trời màn bên trong ngươi lại có nhiều cho nhường cùng kính trọng. Có thể thấy được, bất luận thời đại như thế nào thay đổi, triều đình như thế nào biến ảo, lương thần khí phách, nhu quốc chân thành, chung quy là đế vương cũng không cách nào khinh thường tôi bảo. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mắt chính vào trắng niên, trung thành tuyệt đối Đồng Trúc, ngựa khí đột nhiên biến vô cùng trịnh trọng. Đồng Trúc, ngươi đã chứng kiến tương lai, biết chắc phụ tá chi trọng. Về sau tuyết nguyệt, bất luận chấm tại cùng không tại, ngươi phải cạn kiệt xương cánh tay chi lực, nâng đỡ hấu chủ, đạo hướng thiện, là ta Bắc Ly Giang Sơn, bồi dưỡng được một đời. Minh quân thánh chủ, đây là chấm đối ngươi lớn nhất mong đợi. Đồng Trúc trong lòng kịch chấn, dường như cảm nhận được vượt qua thời không nặng nghề phó thác, hắn nghiêm túc y quan, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như thật sâu cong xuống, thanh âm âm vang, nói năng có khí phách, bệ hạ tin trọng, ân cùng tái tạo. Thần, Đồng Trúc, đời này tất nhiên tận hết chức vụ, cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối tử. Tất nhiên không phụ bệ hạ hôm nay dặn dò, không phụ ta hướng thiên thu chi nghiệp. Thái An đế khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, ngón tay hư điểm lấy màn trời bên trên vị kia hậu thế hoàng đế phổ biến tân chính, điều động quân đội đủ loại cử động, mang theo vài phần khảo giác cùng tìm kiếm hỏi, Đồng Trúc, ngươi lại lấy tể phụ chi tài quan chi? Chấm gái này hoàng tôn ở đời sau phổ biến những này phương lược, chèn ép thế gia, nghiêm túc giang hồ, lấy chiến gấp rút đổi. Đặt ở triều ta lập tức có thể hành chi. Đồng Trúc nghe vậy, sắc mặt đông nhiên biến đổi, vừa rồi kích động trong nháy mắt hóa thành sợ hãi cùng ngưng trọng, liên tục quát tay, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Lúc này cùng hậu thế, tình hình trong nước, thời thế, lực lượng so sánh, tuyệt không thể so sánh nổi a. A. Thái An đế đôi lông mày chau lên, ra hiệu hắn kỹ càng nói tới, ngươi tinh tế nói cùng chấm nghe. Đồng Trúc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tổ chức ngôn ngữ, trầm giọng phân tích, mỗi một chữ đều dường như nặng tựa nghìn cân. Bệ hạ mời xem, màn trời bên trên vị kia bệ hạ sở dĩ có thể phổ biến như thế bàn tay sắt cốt sách, phía sau dựa vào là cái gì? Hắn đưa tay chỉ hướng màn trời hình tượng bên trong mơ hồ có thể thấy được huyền giáp quân đội, cùng đề cập võ an quân chờ danh hiệu. Đầu tiên, tay hắn nắm một chi tuyệt đối trung thành, lại chiến lược kinh khủng tiểu mới quân đội. Ngài nghe kia huyền giáp không thể phá, kiếm tiên khó địch nổi vạn chi ngôn, lại nhìn kia võ an quân có thể lấy quân trận chém giết thần du. Điều này nói rõ, hắn nắm giữ chừng lấy chấn áp tất cả nội bộ phản kháng bạo lực hải tâm. Hoàng quân chi kiếm, sắc bén vô song, lại chỉ nghe theo hắn một người hiệu lệnh. Tiếp theo Đồng Trúc ngữ khí càng thêm nặng nề, hắn đôi giang hồ đỉnh tiêm vũ lực trường khống, cũng đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Kiếm tiên cấp bậc cao thủ, hoặc vì đó sử dụng, hoặc chịu chấn nhiếp, khó mà hình thành đủ để uy hiếp hoàng quyền hợp lực. Cái gọi là thương tiên kiếm tiên tại trì hạng, cũng cần cúi đầu. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, mặt lộ vẻ khó xử cùng thật sâu sầu lo, có thể trái lại triều ta lập tức đâu. Vậy hạ, gia thiên khải thành, triều đình đối địa phương lực khống chế còn cần dựa vào thế gia đại tộc gắn bó. Quân đội hệ thống cũ tập sâu nặng, tuyệt không phải bền chắc như thép, càng chưa nói tới có loại kia huyền giáp quân giống như vô địch tân duệ. Về phần giang hồ Đồng Trúc cười khổ một tiếng, thiên hạ võ lâm, hào cường cùng nổi lên, môn phái san sát. Kiếm tiên cấp một nhân vật siêu nhiên bên ngoài, triều đình khó mà ra roi. Như giờ phút này tùy tiện bắt chước hậu thế phương pháp, cưỡng ép tước đoạt thế gia chi lợi, lung lay địa phương căn cơ, thậm chí ý đồ đem giang hồ đặt vào nghiêm ngặt quản chế hắn ngẩng đầu, trong mắt là rõ ràng dự phán cùng cảnh cáo, kia tuyệt không phải đổi mới, mà là nhóm lửa tự thiêu. Sợ đem trong nháy mắt kích thích thế gia bán ngược, giang hồ rung chuyển, biên chấn lo sợ. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải trên đời đều phản, khói lửa nổi lên bốn phía. Không những không thể cường quốc, ngược lại sẽ để cho ta hướng kiếm không dễ ổn định cục diện, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta bệ hạ. Thái An đế lặng lặng nghe, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên vị kia tuổi trẻ đế vương phong khoáng tự do, lôi lệ phong hành thân ảnh, thật lâu không nói. Vùng lò sưởi bên trong chỉ còn lại đàn hương thiêu đốt nhỏ bé tiếng vang. Thật lâu, hắn mới sâu kín, mang theo một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, thật dài thở dài một cái, xem ra chấm bị này tốt hoàng tôn, có thể ở đời sau thành tựu như vậy công nghiệp, phổ biến như vậy biến đổi. Sao mà may mắn a? Cái này tiếng thở dài bên trong, có hâm mộ, có cảm khái, có lẽ cũng có một tia thân làm tổ phụ, nhưng biết rõ thời đại cực hạn bất đắc dĩ. Hắn không chỉ có là chính mình hùng tài đại lượng, càng là được thiên lọt mắt xanh, gặp thời thay thế liền, tụ họp như vậy nhiều tài năng kinh thiên động địa, nắm giữ như vậy như bẻ cảnh khô chi lực. Thái An đế thanh âm dần dần thấp xuống, cuối cùng hóa thành im ắng nhìn chăm chú. Thiên khải giao ngoại, sơn giã ở giữa. Bách Lý Đông Quân dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh giống nhau ngửa đầu xem tiên tư không trường phòng, mang trên mặt danh manh ý cười, chương 118, lôi vô kiệt, ta che mặt liền không phải mình, 2, chương 118, lôi vô kiệt, ta che mặt liền không phải mình, 2, trường phòng, nhìn lên trời màn bên trên tương lai chính mình, vì bảo bối khuê nữ làm ra tình cảnh lớn như vậy luận võ chọn rể, trong đầu. Là cái gì tư vị a? Có phải hay không lại kiêu ngạo lại chua chua? Tư Không Trường Phong theo trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, nhìn trời màn bên trên cái kia thái dương đã nhiễm sương hoa, hai đầu lông mày mang theo trầm ổn cùng lo lắng âm thầm chính mình khỏe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ, cái gì tư vị? Nói không rõ, không nói rõ. Chỉ cảm thấy, ngày đó màn bên trên sự tình, cái quặp kiệt kiện, sợ sớm đã không khỏi Tư Không Trường Phong mình nói tính toán. Kia lôi đài, kia tạm thượng, kia lui tới vương giả cao thủ. Nhìn náo nhiệt, không chừng đều là vị kia hoàng đế bệ hạ trên bàn cờ đã sớm coi là tốt một bước. Được hay không được, sợ là không phải do ta. Cùng ngày màn bên trong Doãn Lạc Hà cao giọng tuyên bố, cho dù chưa có thể trở thành dễ hiền, cũng có cơ hội thu hoạch được thương tiên suốt đời tuyệt nghệ dốc túi tương thụ lúc, một bên Lôi Mộng Sắt lập tức vỗ tay cười to, Trưởng Phong á Trưởng Phong. Xem ra mặc kệ tại cái nào về sau ngươi đối Thiên Lạc Nha đầu vậy cũng là đau tới thực chất bên trong. Liên áp đáy hòm suốt đời tuyệt nghệ đều bỏ được lấy ra làm tặng thưởng liền bị. Nhưng nàng có thể ở cái này một mảnh đao quang kiếm ảnh, âm nhu trong kế hoạch đầu, thật có thể chọn cái chính mình vừa ý vừa ý. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái, vẻ mặt mơ hồ, Lôi Nhị, lời này của ngươi ý gì? Chọn rể không phải liền là ai lợi hại ai cưới sao? Thế nào còn cùng vừa ý nhắc lên? Ngươi bình thường cơ linh sức lực đều liền uống rượu rồi. Lôi Mộng Sát tức giận đập hắn phía sau lưng một chút, động não. Hoàng đế hạ chỉ nhường Trường Phong xử lý chọn rể, theo lẽ thường, trên lôi đài thắng, vậy thì phải cưới Thiên Lạc, không có thương lượng, đây là hoàn mệnh. Có thể ngươi cẩn thận nghe Doãn Lạc Hà nói, hai kết quả, hoặc là Thiên Lạc coi trọng, tất cả đều vui vẻ thành thân. Hoặc là Thiên Lạc không coi trọng, không sao cả, Trường Phong chuyển cho hắn võ nghệ xem như đền bù. Hắn chỉ vào màn trời bên trên hiểu mộng kia xóa giống như cười mà không phải cười thân sắc, cho nên hiểu mộng mới nói một cách đầy ý vị sâu xa Trường Phong ái nữ sốt ruột. Cái này cái nào là đơn thuần luận võ chọn rể? Đây rõ ràng là Trường Phong mượn hoàng đế cho đạo này ý chỉ cùng tỷ võ cớ, minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Đã toàn hoàn mệnh, chặn lại những cái kia muốn mượn thông gia dính liễu tuyết nguyệt thành người miệng, lại thật sự cho Thiên Lạc lựa chọn quyền lực cùng đổi ý chỗ trống. Cao Minh a, Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên vô đuổi, hồ lô rượu đều kém chút vào tay. Hắc, thật đúng là chuyện như vậy. Trường Phong lão tiểu tử này, tương lai biến như thế gà tặc. A không, là cơ trí. Chiêu này đủ rượu a, hai đầu đều quan tâm, còn để cho người ta tìm không ra sai lầm. Cao, thật sự là cao. Tư Không Trường Phong nhìn trời màn bên trên cái kia trầm ổn bố cục, là nữ chủ tính thân ảnh, nghe bên người hảo hữu cười đùa cùng bạch trần khỏe miệng kia chút bất đắc dĩ cười khổ, dần dần tăng ra, biến thành một loại phức tạp mà thâm trầm ấm áp ý cười. Hắn nhẹ giọng tự nói, lại phảng phất là nói cho bên người các huynh đệ nghe, làm cha cả một đời đổ cái gì, chẳng phải ngóng trông hài tử có thể bình an vui sướng, mọi chuyện hài lòng sao? Thật đến lúc đó biết rõ đằng trước là hố lửa, là vòng xoáy, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị người mưu hại đi, còn đáp cả cuộc đời trước. Theo Tư Không Trường Phong nói xong, màn trời bên trên hình tượng cũng là tùy theo bắt đầu chuyển động. Màn trời phía trên, Doãn Lạc Hà háng giọng một cái, cất cao giọng nói, lần này luận võ chọn rể, trước điểm 4 cái đấu trường, thủ lôi chế. Chờ quyết ra trước 4 người, lại một đối một đọ sức, người thắng sau cùng nếu có thể thông qua khảo nghiệm, chính là Tư Không Thành chủ rể hiền. Quy củ vừa dứt, Bạch Vương Tiêu Sùng dẫn đầu chắc tay, ngựa khí ôn hòa, Tư Không Thành chủ, bản vương mù mắt, tự biết không xứng với Thiên Lạc tiểu thư. Nhưng bệ hạ có chỉ, trông mong Tiêu thị cùng Tuyết Nguyệt Thành thông ra, không thể không theo, liền do bên cạnh ta thị vệ lại đánh, như hắn thua, bản vương tuyệt không hai lời. Tư Không Trường Phong gật đầu, Bạch Vương khách khí, xin cứ tự nhiên. Đối diện Sích Vương Tiêu Vũ suy cười một tiếng, giả vờ giả vịt. Lập tức chắc tay, bản vương võ nghệ không tinh, cũng phái một người ra sân. Vừa dứt lời, Vô Tâm chậm rãi đứng lên, đối với Tư Không Trường Phong gật đầu, Tư Không Thành chủ, đã lâu không gặp. Tư Không Trường Phong lông mày đột nhiên nhăn, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này không tại thiên ngoại thiên lợi, chạy về Trung Nguyên muốn chết, liền không sợ Thiên Khải Thành vị kia nắm chặt hắn cán. Còn cùng Sích Vương quấy cùng một chỗ, hắn đột nhiên nhớ tới Vô Tâm cùng Sích Vương quan hệ, âm thầm thở dài, chẳng lẽ lại cái này hai huynh đệ xuẩn, đều theo bọn hắn mẫu thân kia. Tư Không Trường Phong thở dài, cất giọng nói, đã Bạch Vương, Sích Vương điện hạ đều phái người, luận võ chọn rể, chính thức bắt đầu. Đăng Thiên các hạ bốn cái lôi đài trong nháy mắt sôi trào, võ lâm đám người tranh nhau nhảy lên đài thủ lôi, lại nguyên một đám bị đánh bay xuống tới, không có một cái có thể chống nổi bá chiêu. Ở giữa nhất lôi đài, Vô Tâm vừa đi lên liền định rồi trận, cái kia nhìn như nhu hòa phòng ngự, cho dù ai công tới đều không nhúc nhích tí nào, ngẫu nhiên ra tay phản kích, bén nhọn để cho người ta sợ hãi. Xung quanh võ giả thấy thế, nhao nhao chuyển công cái khác lôi đài, ngược lại làm cho hắn đài này cái thứ nhất định rồi thắng bại. Bên cạnh trên lôi đài, một cái áo đỏ người bịt mặt đánh thẳng đến nhẹ nhàng vui vẻ, trong tay giải kiếm vũ đến quỷ dị, quyền thuật càng là cương mãnh. Vô Tâm ở một bên nhìn xem, khóe mắt kéo ra, lẩm bẩm nói, tiểu tử ngốc này, cái nào học được đường này tử kiếm pháp. Nhìn trên đài, Hiểu Mộng liếc nhìn Lý Hàn Y, giống như cười mà không phải cười, Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ngươi đồ đệ này làm, cũng không phải con đường của ngươi soa. Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong bọn người nhìn qua trên đài kia xóa áo đỏ, khóe miệng quất thẳng tới, tiểu tử ngốc này, mang mặt nạ không thay quần áo, một bộ áo đỏ sáng rõ mắt, ai không nhận ra hắn. Liên Tính Vũ kiếm đều chẳng muốn đổi, sợ người khác không biết là hắn. Lý Hàn Y liền nâng trán, ánh mắt lại rơi tại Lôi Vô Kiệt kiếm pháp bên trên, lông mày cau lại, nước cờ này, nàng chưa hề dạy qua. Hiểu Mộng đông nhiên nói, cái này kiếm pháp, ngược cùng cái Nhiếp tiên sinh có mấy phần hiệu quả như nhau, xem ra vị này là có kỳ ngộ a. Trên đài, Lôi Vô Kiệt cầm trong tay Thính Vũ kiếm lôi kéo khắp nơi, kiếm pháp trầm ổn đến không giống hắn bình thường nôn nôn nóng nóng tính tình, mỗi một kiếm đều mang cô không nói ra được dẻo dai, cùng ngày xưa bông thả hoàn toàn khác biệt. Bất quá tại Lôi Vô Kiệt hung manh thế công hạ, Lôi Vô Kiệt thủ hạ cái này lôi đài nhưng cũng là dần dần định xuống dưới, không có người tiến lên nữa khiêu chiến. Lôi Vô Kiệt vừa thu kiếm đứng vững, còn chưa kịp thở một ngụm, bên cạnh lôi đài bỗng nhiên ầm ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời mà lên, cả kinh mọi người dưới đài nhao nhao lui lại. Cái này Lôi Vô Kiệt che mặt làm cái gì? Sẽ không đi cảm thấy che mặt, kia Diệp Nhược Ý thì cũng không biết ta. Cái này kiếm pháp là vệ trang khi đó giáo a? Là ai tại dùng lôi môn hỏa khí? Ngoại trừ Lôi Vô Kiệt, còn có cái khác lôi môn đệ tử tham gia luận võ chọn rể. Chương 119, tham gia luận võ chọn rể thế nào đều che mặt. Chương 119, tham gia luận võ chọn rể thế nào đều che mặt. Màn trời phía trên, hình tượng đột nhiên rút ngắn, rõ ràng rành mạch. Ánh mắt của mọi người chưa theo thứ hai lôi Lôi Vô Kiệt kia mang theo vài phần may mắn thắng lợi bên trong hoàn toàn rời, liền bị một tiếng bạo hưởng đột nhiên xé hướng bên cạnh hắn tòa thứ ba lôi đài. Chỉ thấy kia trên lôi đài, một đạo thân mang thanh cầu thân ảnh giống nhau che mặt, đang lấy làm cho người hoa mắt dáng vẻ xê dịch né tránh. Người này quyền cước công phu nhìn như thường thường, thậm chí có chút không có trình tự kết cấu, nhưng này một thân khinh công lại tuyệt diệu đến không thể tưởng tượng. Mũi chân mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc chĩa xuống đất, lộn vòng, bay lên không, thân hình phiêu giật như khói, mau lẹ như điện, dường như cũng không phải là trên lôi đài bật lộn, mà là tại đạp trên vô hình lưu phong nảy múa, nhanh đến mức trong không khí lưu lại nói đạo tàn ảnh. Khán đài chỗ cao, Hiểu Mộng khoẹt miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, đống nhiên nghiêng đầu, hướng Bạch Vương Tiêu Sùng vị trí, thanh âm réo rắt mà hỏi thăm, Bạch Vương điện hạ, bạn muội hỏi một chút. Điện hạ mặc dù mắt không thể thấy, nhưng linh giác nhạy cảm, chắc hẳn có thể cảm giác khí cơ lưu chuyển. Theo điện hạ góc nhìn, cái này thứ ba lôi bên trên, vị kia thanh cầu bằng hữu sử dụng là cái nào một môn khinh công thân pháp? Tiêu Sùng mặt hướng lôi đài phương hướng, ôn nhuận nụ cười vẫn như cũ bình thản. Hiểu Mộng đại sư đã cố ý hỏi, bộ kia bên trên người cùng sử dụng chi công, chắc là cực kỳ thú vị. Sát thực thú vị. Hiểu Mộng chậm ung dung gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở về kia thanh cầu thân ảnh phía trên, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng phun ra, này khinh công tên gọi Đạp Vân. Đạp Vân hai chữ vừa ra khỏi miệng, một mực thong dong tĩnh tọa Bạch Vương Tiêu Sùng, trên mặt ôn hòa ý cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nhìn không thấy hai mắt dường như trong nháy mắt tập trung, đỡ tại trên ghế dựa ngón tay không tự chủ được có chút của mình, phát run, liền âm thanh đều mang tới một tia cực lực kiểm chế lại vẫn tiết lộ ra ngoài cấp bách, đại sư, lời ấy coi là thật. Ngài, không nhìn lầm. Quả nhiên là Đạp Vân. Đối diện Sích Vương Tiêu Vũ thấy thế, suy cười một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, Đạp Vân. Bất quá là chạy nhanh lên một chút khinh công mà thôi, có cái gì tốt hiếm lạ. Cũng đáng được hắn bị Hiểu Mộng nhàn nhạt liếc tới một cái cắt ngang. ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại phảng phất tại nhìn xem một cái ngu không ai bằng vật. Hiểu Mộng chậm rãi quay đầu trở lại, thanh âm không lớn, lại đủ để cho chỗ gần mấy người nghe rõ, càng giống là tại hướng tất cả mọi người giải thích, đặt vân bước, bị dự là thiên hạ đệ nhất khinh công. Truyền thừa cực kỳ bí ẩn, theo ta được biết, bắt nguồn từ Bách Hiểu Đường đương đại đường chủ Bách Hiểu Sinh. Nay công huyền ảo, không phải tuyệt đỉnh thiên phú cùng cơ duyên không có thể tập được, mà tuổi như vậy liền có thể đem Đạp Vân luyện tới như thế. Hỏa Hầu nàng dừng một chút, ánh mắt như băng nhận giống như thổi qua kia thành cầu thân ảnh, phổ thiên phía dưới, ngoại trừ Bách Hiểu Sinh vị kia hiếm khi lộ diện con gái ruột, liền chỉ có cái kia vị. Mất tích nhiều năm, sinh tử chưa biết đệ tử đi truyền, Hiểu Mộng khẽ môi đường cong làm sâu thêm, phun ra cái kia thạch phá thiên kinh danh tự, Vinh An Vương, Tiêu Sở Hạ. Hoa, như là nước lạnh nhỏ vào lan dầu, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tiêu Sùng đột nhiên siết chặt trên gối áo bào, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra thanh bạch, kia ôn nhuận như ngọc mặt nạ rốt cục vỡ vụn, lộ ra dưới đáy quần quần chấn kinh, vui mừng như điên, không dám tin, cùng thâm tạng, bị đè nén quá lâu chờ mong. Xích Vương Tiêu Vũ trên mặt cười nhạo hoàn toàn cứng đờ, chuyển thành một mảnh dọa người hung ác nham hiểm. Hắn gắt gao tiếp cận trên đài kia thanh cầu người bị mặt, ánh mắt như là ngầm độc đao, phản phất muốn đem hắn sinh sinh quét xuyên. Từ Không Trường Phong cùng bên cạnh Lý Hàn Y cấp tốc trao đổi một ánh mắt, không cần ngôn ngữ, lẫn nhau trong lòng đều đã sáng như tuyết, hoàng đế tất nhiên sớm liền hiểu Tiêu Sắt thân phận chân thật. Nếu không, Hiểu Mộng há sẽ như thế hời hợt, nhưng lại vô cùng tình chuẩn vào lúc này nơi đây, ngay trước hai vị vương gia cùng thiên hạ hào kiệt mặt, xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Đây rõ ràng là cố ý gây nên. Thứ ba trên lôi đài, che mặt Tiêu Sắt hiển nhiên cũng nghe tới phía dưới kinh hô cùng cái tên đó, thân hình mấy không thể xem xét hơi dừng lại một cái chớp mắt, nhưng chợt càng nhanh xê dịch lên. Hắn không còn tận lực che giấu một ít con đường, lôi môn hỏa khí, đường môn ám khí hạ bút thành văn, tinh chuẩn mà hiệu suất cao đem nguyên một đám đối thủ đưa xuống lôi đài, hiển nhiên muốn mau sớm kết thúc này lôi, không muốn đánh lâu. Trước ba tòa lôi đài mắt thấy là phải hết thể đều kết thúc. Tạ Tuyên xem tình hình này, đối bên cạnh sắc mặt căng cứng Tư Không Trường Phong thấp giọng cười nói, "Trường Phong huynh, ngươi lần này an bài cũng là ổn thỏa. Tuyết Nguyệt Thành nhà mình chiếm trước hai lôi, phần thắng khá lớn. Đường Liên là Tuyết Nguyệt Thành thủ đô, tu vi vững chắc, đối phó chút bình thường người giang hồ, thứ tư lôi chắc hẳn cũng hắn lời còn chưa dứt." Phúc. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy chói mắt huyết quang. Đám người kinh sợ nhìn lại, chỉ thấy tòa thứ tư trên lôi đài, Đường Liên lại bị Bạch Vương dưới trướng cái kia một mực trầm mặc ít nói, khí tức trầm ngưng thị vệ một quyền chấn động đến miệng phun máu tươi. Cả người như là diều đứt dây giống như, thẳng tắp bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào bên bờ lôi đài, nhất thời lại khó mà bỏ lên. Càng làm người trong lòng phát lệnh chính là, trên đài cao, một mực nhắm mắt dưỡng thần nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, kia còn sót lại phải đầu ngón tay đang mấy không thể xem xét có chút rung động, một sợi cô độc như thực chất bá đạo kiếm ý đang cách hư không, lặng yên không một tiếng động quán chú hướng trên đài tên thị vệ kia thể nội. Đúng là âm thầm truyền công, cưỡng ép cất cao hắn thực lực. Lẽ nào lại như vậy? Tư Không Trường Phong giận tím mặt, đột nhiên một trưởng vô đang ghế dựa trên lan can, đột nhiên đứng dậy, quanh thân thương ý bừng bừng phần trần muốn ra. Tạ Tuyên tay mắt lanh lẹ, một thanh đè xuống cánh tay của hắn, đồng thời đưa qua một cái ngưng trọng mà ý vị thâm trường ánh mắt. Tư Không Trường Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy dưới đài, chẳng biết lúc nào đã dây rủa lấy một lần nữa đứng lên Đường Liên, cũng không nhận thua rời sân. Hắn xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn năm huyền băng, gắt gao tiếp cận trên đài tên thị vệ kia, không, là xuyên thấu qua thị vệ kia, đâm thẳng sau người nhìn trên đài nộ kiếm tiên nhan chiến tiên. Ba ba ba. Đường Liên hai tay liền dương, đường môn độc môn ám khí như là trận bão giống như đổ xuống mà ra. Thủ pháp chi xảo trá tàn nhẫn, góc độ chi không thể tưởng tượng, viễn siêu trước đó biểu hiện. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn công pháp đột nhiên biến đổi, một cỗ mênh mông như biển, bàng bạc như côn bằng ngự phong khí tức mơ hồ bốc lên, đúng là hắn sơ bộ lĩnh ngộ thủy thiên chi lực. Nhạc khí lưu màu xanh lam tại quanh người hắn mơ hồ hình thành vòng xoáy, lại mạnh mẽ kháng trụ nhan chiến thiên âm thầm truyền tới kia phần kinh khủng uy áp. Hắn đúng là muốn lấy tự tại địa cảnh chi thần, cưỡng ép đối kháng kiếm tiên cấp bậc âm thầm đúng tay. Nhưng mà, kiếm tiên chi lực cuối cùng không phải giờ phút này Đường Liên có thể hoàn toàn chống cự. Thị vệ kia đạt được liên tục không ngừng nội lực duy trì, quyền thế đột nhiên lại tăng 3 phần cường mạnh dữ dằn. Bành! Lại là một cái không có chút nào màu sắc rực rỡ trong kích, rắn rắn chắc chắc khắc ở Đường Liên giao nhau đón đỡ trên hai tay. Phúc! Đường Liên lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, lảo đảo lùi lại, mắt thấy là phải rơi xuống dưới đài, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Tư Không Trường Phong đè nén lửa giận thanh âm, ngưng tụ thành một tuyến, lặng yên truyền vào Đường Liên trong tai, "Liên Nhi, đủ, lùi ra, ngươi không thắng được phía sau hắn người kia." Đường Liên trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, còn muốn giáng chống đỡ, lại đối đầu Tư Không Trường Phong cặp kia ẩn chứa không thể nghi ngờ cùng sâu sắc lo lắng ánh mắt. Hắn cổ họng nhấp nô, cuối cùng chỉ có thể gắt gao cắn răng, mang theo vết thương đầy người cùng vô tận bí quyết, ảm đạm lui xuống lôi đài. Bạch Vương tên thị vệ kia, như vậy vững vàng chiếm cứ tòa thứ tư lôi đài. Doãn Lạc Hà thấy thế, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, hít sâu một hơi, liền muốn tiến lên tuyên bố bốn tòa lôi đài cuối cùng được chủ. Ngay tại cái này bụi bặm dường như đem kết thúc, vô số người nín hơi chậm đợi sát na, hưu. Một đạo hắc ảnh như là trong bóng đêm tách ra một sợi mặt bấn, lại như cùng Tuấn Di giống như không có dấu hiệu nào lướt đến lôi vô kiệt chỗ tòa thứ hai trên lôi đài. Người tới giống nhau che mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy khó dò đôi mắt. Trong tay hắn cũng vô thường thấy binh khí, chỉ có một thanh tạo hình kỳ lạ đoạn kiếm trôi nổi tại trước người, thân kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Bất thình lình kẻ quấy rối, nhường nguyên bản có chút bình phục cảnh tượng lại lần nữa ngưng tụ. Hiểu Ngọc ánh mắt cuối cùng từ trên chén trà rời, rơi vào cái này mới xuất hiện kẻ quấy rối trên thân. Nàng khẽ môi kia xóa như có như không ý cười sâu hơn, quay đầu đối sắc mặt đã xanh xám Tư Không Trường Phong nói rằng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại bỗng nhiên biến quỷ dị trong yên tĩnh truyền ra, Tư Không thành chủ, Quý Thành cái này dùng võ kết bạn cảnh tượng, quả nhiên là một sóng gió dập dồn, đặc sắc làm cho người khác không kịp nhìn. Chỉ là nàng có chút nghiêng đầu, ngựa khí mang theo thuần túy hiếu kỳ, thế nào hôm nay cái này lôi đài, ngược thành che mặt anh hùng sẽ. Thật là chư vị hào kiệt tự giác dung mạo khó mà xứng đôi Thiên Lạc tiểu thư tuyệt đại phong hoa, cho nên xấu hổ tại gặp người. Tư Không Trường Phong giờ phút này cái nào có tâm tư lý sẽ như vậy trêu chọc, hắn toàn bộ lực chú ý đều đã gắt gao khóa ở đằng kia mới bên trên lôi thiếu niên che mặt trên thân, trong lòng như là bị trọng truy mạnh mẽ gõ, nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn làm sao dám ở thời điểm này đi ra? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cái này nộ kiếm tiên quá vô sỉ. Bạch Vương vì sao đối Tiêu Sở Hạ xuất hiện, vẻ mặt chờ mong a? Tại sao lại đến che mặt? Chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. Một, chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. Một, màn trời phía dưới, thiếu Bạch thời không. Lôi Mộng Sắt nhìn trời màn bên trên bốn tòa lôi đài cuối cùng đứng vững thân ảnh, vừa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bả vai liền bị một cái mang theo tiểu khí chính là mạnh tay trọng đắp ở lôi nhị. Trường Phong, Bách Lý Đông Quân chen đến giữa hai người, cười đến thấy răng không thấy mắt, vẻ mặt danh mãnh, không nghĩ tới a không nghĩ tới, rốt cuộc nửa bối, các ngươi thế mà còn có thể thân càng thêm thân, làm đứa con cái thân già. Duyên phận, thật sự là tuyệt không thể tả. Tư Không Trường Phong lông mày lập tức vận thành lũ cục, tức giận hất tay của hắn ra, Đông Quân, ngươi rượu lại uống nhiều quá. Nói bậy thứ gì? Lôi Mộng Sắt cũng gãi đầu một cái, nhìn lên trời màn bên trên nhà mình nhi tử kia mặc dù thủ thắng lại rõ ràng tiêu hao rất lớn, vẫn thở dốc bộ dáng, rất thực sự phân tích, Đông Bác, ngươi cái này có thể nhìn lầm. Nhà ta tiểu tử ngốc này, tuy nói may mắn chiếm vào lôi đài, có thể hắn bao nhiêu cân lượng ta tin tưởng. Võ công đi, cũng liền so bên kia nội lực xảy ra vấn đề, chủ yếu dựa vào thân pháp cùng ngoại vật tiêu sắt mạnh lên như vậy một tuyến. Thật muốn chống lại cái kia rõ ràng sâu không lường được vô tâm, còn có cái kia có nộ kiếm tiên ở sau lưng chỗ dựa Bạch Vương thị vệ. Không chiếm được lợi ích, hơn phân nửa muốn thua. Các ngươi a, chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc, cũng không giận, đếm trên đầu ngón tay, trong mắt lóe thấy rõ tình đời quang, tới tới tới, nghe ta cho ngươi nói dóc nói dóc. Các ngươi nhìn, trên đài hiện tại thừa ai? Vô Tâm, bên ngoài là Sích Vương Tiêu Vũ người. Bạch Vương bên kia, phái thiếp thân thị vệ kết quả, còn phải nộ kiếm tiên âm thầm trợ lực. Hai phe này, võ công là cao, bối cảnh cũng cứng rắn. Có thể các ngươi ngẫm lại, thật để bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào rút thứ nhất, cưới Thiên Lạc nha đầu, màn trời bên trên vị kia ngồi trong hoàng thành xem trò vui hoàng đế bệ hạ, hắn có thể vui lòng sao? Hắn đấm đấm Tư Không Trường Phong lồng ngực, lực đạo không nhẹ, Trường Phong ngươi coi như trong lòng lại không đầy, tăng thêm Bạch Vương hoặc là Sích Vương thế lực, chẳng lẽ liền địch nổi Tiên Khải thành vị kia? Không có khả năng. Trái lại, đối vị kia bệ hạ mà nói, nhường Bạch Vương hoặc là Sích Vương người cưới Tuyết Nguyệt thành đại tiểu thư, theo huyết mạch thông gia tới thế lực cấu kết, cũng coi là một chuyện phiền toái. Cho nên à, các ngươi nhìn xem à, cái kia hiểu động, còn có nút trong bóng tối không có lộ diện cái gì vệ trang chi lưu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem nước quấy đủ, tuyệt sẽ không nhường kia hai nhà tùy tiện đắc thủ. Hắn dừng một chút, chỉ hướng thứ ba lôi thanh cầu thân ảnh. Về phần tiêu sát, khá lắm, Đạc Vân khinh công vừa lộ, Vĩnh An Vương thân phận tương đương bị hiểu ngộng trước mặt mọi người hô phá. Bệ hạ có thể khiến cho hắn được, nhưng hắn lấy Vĩnh An Vương thân phận cưới giang hồ đại thành đệ nhất thiên kim, kia triều đình còn không vỡ tổ. Theo ta thấy, ván cờ này xuống đến cuối cùng, cái này thứ nhất à, 89/10 đến rơi xuống Bách Lý Đông Quân cố ý kéo dài thanh âm, cười ha hả nhìn về phía Lôi Mộng Sát, rơi xuống nhà ngươi kia tiểu tử ngốc Lôi Vô Kiệt trên đầu. Thân phận của hắn sạch sẽ, cùng hoàng thất không có trực tiếp liên lụy, võ công đủ nhìn nhưng lại không đến mức uy hiếp quá lớn, mấu chốt là cha hắn mẹ đối hoàng đế có ân. Đây quả thực là trời đất tạo nên giảm sóc nhân tuyển. Bên cạnh nghe người, như Diệp Đỉnh Chi bọn người, đều như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, cảm thấy Bách Ly Đông Quân lần này phân tích không phải không có lý. Tư Không Trường Phong nghe xong, trên mặt lại không có lộ ra thoải mái hoặc tán đồng, ngược lại đống nhiên cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng sớm đã nhìn thấu lạnh nhạt. Đông Quân, ngươi phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng có chuyện, ngươi chỉ sợ tính sai. A, ta tính sai cái gì? Bách Lý Đông Quân nhíu mày. Tư Không Trường Phong nhìn về phía màn trời, ngữ khí bình tĩnh. Ta Tư Không Trường Phong, vì cái gì liền không phải đem nữ nhi gả cho Lôi Vô Kiệt cái này tiểu tử ngốc không thể. Luận võ chọn rể quy củ, Doãn Lạc Hà nói được rõ ràng, người thắng sau cùng, cần Thiên Lạc chính mình tán thành mới được. Coi như Lôi Vô Kiệt thật đi đến cuối cùng, ta chuyển cho hắn thương pháp tuyệt nghệ xem như đầy bù, tắc thành cho hắn thiếu niên dương danh trị tâm, mà nữ nhi của ta tìm cái khác trong mắt của nàng lương duyên giai tế, cái này chẳng lẽ không được sao? Ai quy định Lôi đại thắng, liền nhất định phải gả? A, cái này Bách Lý Đông Quân nhất thời nghẹn lời. Hắn lời nói còn không có nối liền, bên cạnh Lôi Mộng Sắt trước gấp. Trường Phong sư đệ, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe. Lôi Mộng Sắt một bước đạp tới Tư Không Trường Phong trước mặt, trừng mắt, chúng ta thật là một cái sư phụ dập đầu qua. Theo nhập môn tuần tự, ngươi vừa bái sư cha, xem như ta tiểu sư đệ. Theo hàn y thì sao bàn bề đến, phải gọi ta một tiếng sư thúc. Nhà ta Lôi Vô Kiệt thế nào? A, hình dạng đường đường, tâm địa thuần lương, tính tình thẳng thắn, một mảnh xích tử chi tâm. Võ công hiện tại là không tính đỉnh tiêm, có thể sau đâu. Cha hắn là Ngân Y Liễu Quân Hầu, mẹ hắn là Thanh Long Bảo Hộ, tỷ tỷ của hắn là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Cái này xuất thân, cái này phẩm tính, cưới con gái của ngươi, làm sao lại không xứng? Ngươi còn chọn ba lấy bốn lên. Tư Không Trường Phong bị hắn nói đến dở khóc dở cười, vội vàng quát tay, Lôi sư huynh, ngươi hiểu lầm, ta không phải nói Vô Kiệt không tốt. Ý của ta là, nhà ngươi tiểu tử ngốc này, trong lòng không phải đã sớm trang bị kia Diệp Nhược Y Diệp cô nương sao? Dưa hái xanh không ngọt ta. Lời này ngược lại để Lôi Mộng Sắt chẹn họ một chút, khí diễm giảm xuống, thầm nói, kia tiểu tử kia là toàn cơ bắp, có thể duyên phận sự tình ai nói đến chuẩn đúng lúc này. Màn trời hình tượng bên trong, kia mới lên đài áo đen che mặt kiếm khách đã ra tay, kiếm quang như rồng, cùng Lôi Vô Kiệt chiến tại một chỗ, kiếm khí tung hành, lôi đài rung động. Bách Lý Đông Quân chỉ vào màn trời, cười ha ha một tiếng, được, hai người các ngươi cũng đừng cãi cọ. Nhìn thấy không có, phiền toái cái này không liền tự mình tìm tới cửa. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đi qua, chỉ thấy kia che mặt kiếm khách kiếm pháp đại khai đại hợp, khí thế sắc bén vô song. Mặc dù che mặt, nhưng này đặc biệt vận kiếm pháp môn, tinh diệu kiếm ý lưu chuyển, nhất là chuôi này có thể rời tay lơ lửng, điều khiển như cánh tay phi kiếm, loại này mang tính tiêu chí công phu, ở đây kiến thức rộng rãi đám người như thế nào không nhận ra. Ngự kiếm thuật, Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói, ngữ khí khẳng định. Lôi Mộng Sát sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn vô vô tư không trưởng phong bả bay, ngữ khí mang theo vài phần lo âu và sớm biết như thế ý vị, trưởng phong, ngươi xem một chút, ta sớm nói cái gì tới? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Ngươi nếu là sớm quả quyết điểm, thuận nước đẩy thuyền đem nữ nhi hứa cho nhà ta Vô Kiệt, đâu còn có hiện tại cái này gốc dạng. Chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. 2, chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. 2, hắn chỉ vào màn trời bên trên kiếm quang lạnh thấu xương vô song thành vừa bị Thiên Khải thành bị kia bệ hạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt không lâu, thế lực tàn mát, chính là mẫn cảm thời điểm. Cái này vô song nếu là thật trên lôi đài giết ra khỏi chúng đây, thậm chí bạn nhất gặp may, thành ngươi Tuyết Nguyệt thành con rể, vậy ngươi Tuyết Nguyệt thành vừa mới bởi vì Hàn Y cùng Vô Kiệt quan hệ, mới bị bệ hạ nhẹ nhàng buông tha một lần. Đến lúc đó sợ là phải bị một lần nữa để mắt tới, làm không tốt liền phải bước vô song thành theo gót. Từ Không Trường Phong nhìn trời màn bên trên chiến huống kịch liệt, cùng đài cao ghế bên trong vẻ mặt khác nhau đám người, trầm mặc một lát. Ánh mắt của hắn chỗ sâu cũng không bối rối, ngược lại có loại trải qua phong ba sau trầm ổn cùng thấy rõ. Lôi Sư Minh, Đông Quân, chư bị hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chắc chắn, các ngươi đều có thể nhìn thấu sự tình, hậu thế cái kia kinh nghiệm càng nhiều mưa gió, ngồi Tuyết Nguyệt thành chủ vị trí ta. Không có lý do thấy không rõ, không tính được tới. Màn trời phía trên, chiến cuộc đột nhiên gấp. Lôi Vô Kiệt cùng kia che mặt kiếm khách trong chớp mắt đã phá giải mười mấy chiêu, kiếm khí quyền phong khuấy động, trên lôi đài đá vụn bể ra. Lôi Vô Kiệt đỡ lên một cái xảo trá đâm thẳng, hướng về sau trượt lùi nửa bước, rất kiếm chỉ hướng đối phương, tiếng quát mang theo người thiếu niên đặc hữu ngay thẳng cùng hòa khí, "Uy, ngươi đến cùng là người phương nào? Tới này luận võ chọn rể, lại ngay cả mặt cũng không dám lộ, giấu đầu giấu đuôi, xem xét cũng không phải là quang minh chính đại hạng người." Được dưới mặt, truyền đến một tiếng cười khẽ. Thanh âm kia thanh thúy êm tai, mang theo vài phần thiếu niên khí phách, nhưng lại dị thường quen thuộc, "À, ngươi cái này đồ ngốc thanh nhầm kia bên trong lộ ra không che giấu chút nào trêu chọc, trên mặt mình không phải cũng chụp lấy xấu hề hề mặt nạ. Chỉ cho phép ngươi giấu đầu, không cho phép người khác che mặt. Chó che mèo làm lông." Lôi Vô Kiệt vô ý thức đưa tay sờ lên trên mặt mình vì không cho Diệp cô nương mà mang bình thường mặt nạ sắt, xúc tu lạnh bớt. Hắn nhất thời nghẹn lời, "Ta đúng, ta đây là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi đây, ngươi dám nói ngươi không có quỷ?" Lời mới vừa thốt ra, trong đầu hắn điện quang thạch hỏa giống như lóe lên, một cái tên cơ hồ muốn xông ra yết hầu. Hắn đột nhiên trợn tròn trong mắt, như là gặp quỷ, gắt gao tiếp cận đối phương khăn che mặt bên trên cặp kia sáng tỏ sắc bén, giờ phút này đang mang theo nghiền ngẫm ý cười đôi mắt. Ngươi là? Hắn cuống quýt dùng tay che miệng của mình, mạnh mẽ đem sắp thốt ra mà ra vô song hai chữ nuốt trở vào, chỉ còn lại đầy mắt chấn kinh cùng khó có thể tin, hạ giọng cả kinh nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn ánh mắt không bị khống chế nhanh chóng liếc về phía đài cao chủ tọa phương hướng, hướng về phía Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y liều mạng nháy mắt ra hiệu, khoe miệng hơi rút, ý đồ dùng bộ mặt biểu lộ truyền đạt ra nội tâm kinh đảo hải lãng cùng tín hiệu cầu cứu. Tư Không thành chủ, a tỷ, mau nhìn, là hắn, hắn làm sao lại đến, làm sao bây giờ? Lôi Vô Kiệt tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt bị to lớn mâu thuẫn lôi cuốn, vô song làm sao dám tại lúc này hiện thân? Vô song thành mới vừa gặp Thiên Khải lôi đỉnh cắt quét, hắn thân làm thiếu thành chủ, chính là triều đình mệnh lệnh rõ ràng lùng bắt dư nghiệt trọng phạm. Nếu là hắn trước mặt mọi người tháo mặt nạ xuống, thân phận bại lộ, bắt vẫn là không bắt. Nếu là bắt, áp giải triều đình, tại tình, bọn hắn từng tại Vu Sư Quốc kể vai chiến đấu, cũng coi như từng có mệnh giao tình, là khả kính đối thủ. Tại lý, Tuyết Nguyệt Thành giờ phút này đang cử hành chọn rể thịnh hội, trước mắt bao người cầm nã khâm phạm sẽ hay không kích thích mâu thuẫn, dẫn tới không cần thiết tai họa. Nhưng nếu là không bắt, tùy ý hắn dưới trời này quần hùng trước mặt rêu rao, thậm chí vạn nhất hắn thắng lôi đài, kia Tuyết Nguyệt Thành nên như thế nào tự xử? Triều đình bên kia lại như thế nào bàn giao? Cái này tình thế khó xử suy nghĩ như là đầy rối, trong nháy mắt cuốn lấy Lôi Vô Kiệt. Nhưng mà trên lôi đài, sinh tử tương bác, há lại cho hắn phân thần nghĩ lại, bớt nói nhiều lời. Che mặt kiếm khách dường như xem thấu hắn ngạc nhiên nghi ngờ cùng xoắn xuýt, lại không thèm để ý chút nào, trong mắt chiến ý càng tăng lên, trong tay chuôi này một mực lơ lửng đoạn kiếm tiếng thanh minh đột nhiên bén nhọn, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đã động. Thứ bước ra một bước, dưới chân nặng nề bàn đá xanh răng rắc một tiếng, chu vong giống như vết dạn lấy điểm dừng chân làm trung tâm đống nhiên lan tràn. Bước thứ hai chưa chứng thực, Lôi Vô Kiệt khí tức quanh người đã ẩm vàng biến. Một cô nóng rực, nổ tung, dường như có thể thiêu cháy tất cả chân khí màu đỏ thắm, như là ngủ say núi lửa đột nhiên thức tỉnh, tự trong cơ thể hắn ẩm vàng một phát. Áo quần không gió mà lay, bay phất phới, lọn tóc thậm chí mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển. Hỏa trước chi thuật, nóng bỏng khí lãng lấy Lôi Vô Kiệt làm tâm điểm, như là thực chất hỏa diễm sóng xung kích giống như đột nhiên nổ tung. Bên bờ lôi đài cách lân cận người quan chiến đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy gió nóng đập vào mặt, phòng không chịu nổi, kinh hô liên tiếp lui về phía sau. Có người cúi đầu, hãi nhiên phát hiện ống tay áo của mình càng đã bị cái này vô hình sóng nhiệt thiêu đốt ra khô vàng vết tích. Vô song, lại không có lui. Đối mặt cái này đập vào mặt gió phơn sóng nhiệt, hắn thậm chí liền ánh mắt cũng không từng chấn động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, bấm tay ở đằng kia lơ lửng đoạn kiếm trên thân kiếm, cực nhanh bắn ra, chanh. Từng tiếng càng tới đâm rách màng nhĩ kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Cũng không phải là theo đoạn kiếm phát ra, mà là từ phía sau hắn kia nhìn như không có vật gì hư giữa không trung. Thứ nhất thanh phi kiếm, hiện thân. Kia là một đạo thuần túy đến cực hạn ngân sắc lưu quang, dường như đem ánh trăng cùng xương lạnh ngưng tụ thành thực chất. Nó xuất hiện trong nháy mắt, không khí phát ra như là thượng đẳng nhất tơ lụa bị xé nứt giống như rít lên. Không có quy tích, hoặc là nói, quy tích chính là một đạo thẳng tắp, quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi tử vong ngân tuyến, đâm thẳng lôi vô kỳ mặt. Nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ, chỉ để lại vong mạc bên trên một đạo nóng rực tàn ảnh. Lôi vô kiệt con ngươi co bảo, lại không tránh cũng né. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hữu quyền đống nhiên nắm chặt, quyền phong phía trên xích hồng chân khí ngưng tụ như thật, hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Một quyền này của hắn, cũng không phải là đánh tới hướng kia nhanh đâm mà đến phi kiếm bản thể, mà là đoán chắc phi kiếm đâm tới cần phải trải qua quy tích, lôi cuốn lấy phần thiên liệt diễm, đấm ra một quyền. Vâng. Quyền phong cùng ngân tuyến tại khoảng cách lôi vô kiệt mặt vẹn vẹn 3 tấc xa trong hư không ngang nhiên đụng nhau. Chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. 3, chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. 3, không có kim thiết giao kích tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm muộn năng lượng nổ đùng. Xích hồng liệt diễm cùng kiếm khí màu bạc mạnh mẽ rào sát tại một chỗ, bắn ra ánh sáng chói mắt. Trôi này sắc bén vô song phi kiếm, lại bị cái này thuần túy ngọn lửa cuồng bạo quyền kình mạnh mẽ chấn động đến trệch hướng nguyên bản quỹ tích 3 tấc. Hưu. Phi kiếm lao lôi vô kiệt trong thai bay qua, kiếm khí bén nhọn cắt đứt hắn thái dương mấy sợi bay lên xích hồng sợi tóc chưa bay xuống, đã ở kiếm khí trong dư âm hóa thành cho bụi. Trên đài cao, một mực ngưng thần quan chiến Tạ Tuyên, mắt thấy cảnh này, nhịn không được khẽ bước cằm, thấp giọng khen một câu. Một quyền này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đã bao hàm tinh chuẩn phán đoán, không sợ dũng khí cùng đối tự thân công pháp tuyệt đối tự tin. Vô song ánh mắt, tại sao mặt nạ càng sáng một phần, kia là kỳ phùng địch thủ hưng phấn cùng thấy cái mình thích là thèm. Có ý tứ. Hắn nhẹ giọng tự nói, hai tay nâng lên, trước người hư hư một dẫn. Trong mấy mắt, bốn đạo nhan sắc khác nhau, lại giống nhau lạnh thấu xương kiếm băng, như là hưởng ứng triệu hoán giống như từ hắn quanh người hư không hiện hiện. Một thanh thanh như bầu trời xanh, một thanh bạch như sương tuyết, một thanh đỏ dường như giáng chiều, một thanh tử như đầm sâu. Bốn kiếm bù, kiếm ý xen lẫn. Đi. Vô song ngón tay điểm nhẹ. Bốn kiếm tề xuất, không còn là đơn nhất thẳng tắp gai nhọn. Bốn đạo kiếm quang vẽ ra trên không trung bốn đạo yêu mỹ mà chí mạng quang hồ, như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, theo bốn cái hoàn toàn khác biệt lại xảo trá đến cực điểm góc độ. Bên trên đâm thiên môn, hạ chui dũng tuyển, trái tập mặt trời, phải lấy trước cửa, đồng thời đánh út về phía lôi vô kiệt. Kiếm quang giao thoa, mơ hồ hình thành một cái lập thể rào sát hình thức ban đầu. Cái này đã không còn là thăm dò, mà là vô song thành hộp kiếm bí truyền chi thuật chân chính tinh túy bắt đầu hiện ra, ngự kiếm thành trận. Lôi vô kiệt thét dài một tiếng, âm thanh chấn lôi đài. Quanh người hắn thiêu đốt xích hồng hỏa diễm, nhan sắc đột nhiên làm sâu thêm, chuyển thành càng thêm hừng hực, càng thêm ngang ngược tranh hồng. Hỏa trước chi thuật đệ nhị trọng, càng khủng bố hơn nhiệt độ cao bộc phát. Dưới chân hắn mặt đất, bàn đá xanh lại cũng không chịu nổi, từng khúc giạn nứt, chắp lên, khe hở bên trong thậm chí toát ra từng sợi bị thiêu đốt ra màu trắng địa khí. Đối mặt tứ phương đánh tới phi kiếm, lôi vô kiệt song quyền tế xuất, múa như gió. Mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy luyện ngục giống như tranh hồng liệt diễm, quyền ảnh trên không trung hóa thành hai vòng cháy hừng hực, đốt mắt người mục đích hỏa diễm luân bàn. Hắn đấu pháp vẫn như cũ đơn giản, trực tiếp, bá đạo, không tránh không né, lấy lực phá xảo. Làm, 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 làm. Bốn tiếng gấp rút tới cơ hồ gấp thành một tiếng biết hai nổ đùng nổ vang. Lôi vô kiệt song quyền như là hai thanh liệt diễm trong truy, vô cùng tinh chuẩn phân biệt đánh vào bốn thanh phi kiếm thân kiếm phía cạnh. Không phải đón đỡ tá lực, mà là không có chút nào màu sắc rực rỡ đối cứng. Lấy huyết nhục chi khu đối cứng tuyệt thế phi kiếm. Bốn thanh phi kiếm bị cái này tràn trề không gì chống đỡ nổi cuồng bạo quyền kình nện đến đồng thời bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung lộn xộn mà chói mắt quy tích, thân kiếm quang mang đều tựa hồ ám đạm một cái chớp mắt. Nhưng mà, một mực nhìn chằm chằm chiến cuộc vô song, khóe miệng lại làm giấy lên một tia trong dự liệu ý cười. Hắn các loại, chính là lôi vô kiệt lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, lại tâm thần bởi vì đồng thời đánh lui bốn kiếm mà khả năng xuất hiện sát na thư giãn tích tắc này. Về, vô song trong miệng khẽ nhả một chữ, hai tay kiếm quyết biến đổi. Kia bốn chuôi nhìn như bị đập bay phi kiếm, trên không trung không có dấu hiệu nào đống như dừng. Lập tức, lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, càng quỷ dị góc độ, đống nhiên trở về. Không chỉ có như thế, ông. Phía sau hắn, lại là ba đạo màu sắc thâm trầm, khí tức càng thêm cổ lão kiếm quang bén nhọn đồng thời sáng lên, bắn ra, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Thất kiếm tề xuất. Thanh, bạch, đỏ, tử, huyền, kim, thường. Thất sắc kiếm quang sen lẫn xuyên thẳng qua, không còn bẹn bẹn tứ phía vây công, mà là trong nháy mắt bệnh thành một trường lập thể, tinh vi, dường như ủng có sinh mệnh giống như giết chóc kiếm võng. Mỗi một chuôi phi kiếm quý tích đều tinh diệu hô ứng lẫn nhau, mỗi một lần chuyển hướng đều đang vì một cái khác thanh kiếm sáng tạo tuyệt hảo tiến công góc độ. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, thư thực tương sinh, đông nhiên như mưa như chút nước, đông nhiên như độc xà thổ tín, đông nhiên như sơn nhạc cát đỉnh, đông nhiên như giỏi trong xương. Kiếm trận này dường như sẽ hô hấp, sẽ suy nghĩ, mang theo sát ý lạnh như băng, đem Lôi Vô Kiệt phương viên 3 trượng không gian hoàn toàn bao phủ, phong tỏa, cắt chém. Lôi Vô Kiệt lần thứ nhất bị triệt để áp chế. Hắn quyền phong vẫn như cũ giữ dằn, hỏa diễm vẫn như cũ hừng hực, mỗi một quyền vung ra vẫn có thể đánh lui thậm chí đánh bay chính diện đột kích phi kiếm. Nhưng mà, kiếm trận đến từ trên dưới trái phải trước sau, ở khắp mọi nơi. Hắn đánh lui một thanh, lập tức có hai thanh theo càng xảo trá góc độ bổ sung. Hắn bảo vệ tốt phía trên, phía dưới đã gần người. Xoẹt. Ống tay áo bị một đạo tử sắc kiếm quang mở ra, lộ ra phía dưới bị kiếm khí cắt tổn thương, chảy ra huyết châu cánh tay. Phúc. Một đạo kim sắc kiếm ảnh lướt qua bên eo, dù chưa cùng thịt, nhưng kiếm khí bén nhọn đã ở bên hông hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Lôi Vô Kiệt hãm sâu bảy sắc kiếm trong lưới, đỡ trái hở phải. Tranh hồng liệt diễm mặc dù dự, lại khó chống đỡ kiếm trận dày đặc vô tận rào sát. Hắn vừa mới một quyền chấn khai đánh út về phía mặt phi kiếm màu xanh, sau lưng bạch sắc kiếm quang đã lặng yên mà tới. Miễn cưỡng nghiêng người né qua, dưới chân phiến đá lại bị một đạo kiếm khí màu tím cày mở rãnh sâu, mảnh vụn bay lên, tại hắn bên chân lại thêm mới tổn thương. Đầu vai vừa rồi bị vạch phá ống tay áo chỗ, máu tươi đã thấm ướt một mảnh, theo động tác của hắn vung ra nhỏ bé huyết châu. Cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập nguy hiểm. Khán đài chỗ cao, Hiểu Ngộng đem trong chạn trà xanh khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống lúc, đồ sứ cùng một cán chạm nhau, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ, tại cái này kịch liệt chiến cuộc bối cảnh âm hạ, lại lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng ánh mắt vẫn như cũ rơi trên lôi đài, ngựa khí thong thả ung dung trôi hướng bên cạnh sắc mặt căng cứng Tư Không Trường Phong, Tư Không Thành Chủ, cái này trên lôi đài mùi thuốc súng, thật là càng ngày càng đậm. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, mang theo vài phần thấy rõ tất cả hiểu rõ, như lại không ra tay can thiệp, trên đài vị kia áo đen thiếu niên che mặt thân phận chân thật. Sợ là giấy không gói được lửa. Đến lúc đó, anh hùng thiên hạ đều biết, Vô Song Thành Dư Nguyệt dám công nhiên hiện thân Tuyết Nguyệt Thành chọn rể lôi đài, còn cùng ngươi thành chủ ái nữ hôn sự dây dưa không rõ. Tuyết Nguyệt Thành, nên làm như thế nào tự xử đâu? Chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. 4, chương 120, cho ngươi hai lần cơ hội a. 4, nàng lời nói ngừng lại, đầu ngón tay vô ý thức giống như phất qua chén xuôi theo, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ như kim châm, đâm về Tư Không Trường Phong cố kỵ nhất chỗ, bất quá đi, nói đi thì nói lại. Luận võ chọn rể, chung quy là bọn tiểu bối bằng bản sự tranh phong sân khấu. Nàng dương mắt, nhìn về phía Tư Không Trường Phong, ánh mắt thanh tịnh lại sâu thúy, thành chủ ái nữ xuất ruột, âm thầm tương trợ lần một lần hai, còn hợp tình hợp lý, thế nhân có thể thông cảm. Nhưng mọi thứ, hàng quá hóa dở. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất tại trần thuật một cái lại cực kỳ đơn giản đạo lý, như là vì không đem nữ nhi gả cho người nào đó, liền nhiều lần âm thầm ra tay, xấu cái này lôi đài quy củ. Một lần là bảo vệ con, hai lần là thiết bị, ba lần a nàng kéo dài âm điệu, sợ là muốn rước lấy người trong thiên hạ chỉ trích, nói ngài Tư Không Thành chủ thua không nổi, ỷ thế hiếp người, đem cái này trăm năm thịnh sự coi là trò đùa. Ngài nói, có phải hay không cái này lý? Minh lại nhắc nhở, thật là họa địa vi lao. Lời nói này, nhẹ nhàng đem Tư Không Trường Phong khả năng can thiệp số lần, hạn ổn định ở nhiều nhất hai lần. Đã điểm phá Vô Song thân phận bại lộ nguy cơ, bước bách Tư Không Trường Phong không thể không động, lại sớm phá hỏng hắn lập đi lặp lại đúng tay, hoàn toàn trưởng khống cục diện khả năng. Tư Không Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, đỡ trên ghế ngồi mu bàn tay gân xanh có chút hở ra. Hiểu Mộng đây là Trần Chuỗi Dương Nhu, đem hắn gác ở trên lửa nướng. Hắn làm sao không biết Hiểu Mộng dụng ý? Có thể cục thế trước mắt, lại không thể kìm được hắn do dự. Ánh mắt của hắn gấp quét lôi đài, Lôi Vô Kiệt lại bị một đạo kim sắc kiếm ảnh làm cho lảo đảo lùi lại, khí tức đã lộ ra hỗn loạn, đầu vai vết thương không ngừng chảy máu. Như Trần Chuỗi nữa, thật làm cho Vô Song cái thân phận này mẫn cảm vô cùng khâm phạm của triều đình tại trước mắt bao người đánh bại Lôi Vô Kiệt, thậm chí vạn nhất cuối cùng thủ thắng, kia Tiên Khải Thành vị kia bệ hạ sẽ như thế nào đối đãi Tuyết Nguyệt Thành? Là cho rằng Tuyết Nguyệt Thành cấu kết phản địch, vẫn là vô năng đến tận đây, liên chiêu thân lôi đài cũng có thể làm cho trọng phạm làm rối. Bất luận loại nào, đều đủ để cho Tuyết Nguyệt Thành mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến bị kia đế vương khó lường tâm tư cùng bàn tay sắt, Tư Không Trường Phong trong lòng run lên, trong mắt lại không chần chờ. Sự cấp toàn quyền, hắn đặt trên gối tay phải, tại rộng lớn ống tay áo che lớp lại, cực kỳ ẩn nấp co lại ngón giữa, lấy móng tay tại lòng bàn tay nơi nào đó huyệt vị nhẹ nhàng nhấn một cái. Đồng thời, hắn trong đan điền, một cỗ tinh thuần cô đọng, ẩn hàm phong lôi chi tức thương tiên nội lực, bị lặng yên dẫn động. Không có ánh sáng, không âm thanh vang, thậm chí không có một tơ một hào khí tức tiết ra ngoài. Tới Tư Không Trường Phong cảnh giới cỡ này, nội lực điều khiển sớm đã nhập vi. Kia cỗ nội lực như là vô hình vô chất dòng suối, từ hắn lòng bàn tay chảy ra, sát mặt đất, trốn vào dưới lôi đài phức tạp địa mạch trong văn lý, lấy một loại huyền diệu khó tả phương thức, tránh đi tất cả mọi người cảm giác. Lặng yên lan tràn đến Lôi Vô Kiệt dưới chân ba thước chi địa. Giờ phút này, Lôi Vô Kiệt đang bị ba đạo phi kiếm hiện lên xếp theo hình tam giác hợp kích, lui không thể lui, đành phải cắn răng đem còn sót lại lửa thiêu chi lực toàn bộ quán chú hai tay, chuẩn bị đón đỡ cái này thế tất thạch phá thiên kinh một kích. Ngay tại hắn song quyền sắp xuất hiện chưa ra, lực cũng đã kiệt lực mới chưa sinh mấu chốt nhất, cũng yếu ớt nhất sát na, kia có nguồn gốc từ Tư Không Trường Phong tinh thuần nội lực, đúng mức từ hắn bản chân huyệt dũng tuyền rót vào. Nội lực cũng không bá đạo, càng giống một cỗ ôn hòa lại cứng cỏi dòng nước ấm, trong nháy mắt du tẩu cùng hắn gần như khô cạn kinh mạch. Cũng không phải là cưỡng ép quán chú gia tăng công lực của hắn, mà là xảo diệu mượn dẫn, nâng lên một chút, chấn động. Lôi Vô Kiệt toàn thân bị chấn. Hắn chỉ cảm thấy bàn chân đống nhiên nóng lên, một cỗ kỳ dị lực lượng cũng không phải là đến từ tự thân, lại cùng trong cơ thể hắn hỏa trước chân khí sinh ra một loại nào đó huyền diệu của mình. Nguyên bản bởi vì đánh lâu mà hơi có vẻ vướng víu vận chuyển chân khí, bị cái này cỗ ngoại lực nhẹ nhàng đẩy, lại như hiển nhét đường sông bị nạo vét, trong nháy mắt lao nhanh lưu loát. Hay hơn chính là, cỗ lực lượng này dương cung mà không phát, cũng không quấy nhiều hắn tự thân chiêu ý, ngược lại nhường hắn đối kế tiếp đến một kích này nắm chắc, thời cơ nắm, sinh ra trước nay chưa từng có rõ ràng cảm giác. Trong chớp mắt, Lôi Vô Kiệt phúc trí tâm linh. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đối cứng xong quyền chiêu thức đột nhiên biến đổi, hóa cương thành đu, hai tay như đại bảng dương cánh giống như hướng hai bên mở ra, làm ra một cái nhìn như môn hộ mở rộng quái dị tư thế. Ba đạo phi kiếm đã tới trước mắt. Ngay tại mũi kiếm gần người cuối cùng một cái chớp mắt, Lôi Vô Kiệt mượn từ bản chân kia cấu ngoại lực dẫn đạo, phối hợp thể nội bỗng nhiên thông thuận chân khí, thân hình lấy chỉ trong gang tấc cực kỳ huyền diệu xoay tròn. Không phải lùi lại, không phải đón đỡ, mà là như là trong cuồng phong một mảnh hỏa vũ, theo ba đạo kiếm khí khe hở, hiểm lại càng hiểm trở tới. Mũi kiếm lao vạt áo của hắn, dưới xương sườn, bên gáy lướt qua, kiếm khí bén nhọn cắt đứt quần áo, lại không bị thương cùng da thịt. Cùng lúc đó, hắn xoay người lúc, đùi phải như là chứa đầy lực roi, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ từ đôi đến đầu phản vậy mà lên, mũi chân quán chú một lần nữa giấy lên hỏa trước chân khí, vô cùng tinh chuẩn đá ở trong đó một thanh phi kiếm kiếm ngạc phía trên. Keng! Thanh thúy vang vọng. Chôi này màu đỏ phi kiếm bị cái này xảo trá một cước bị đá thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra một tiếng gào thét, mất khống chế nghiêng bay ra ngoài, kém chút đụng vào một cái khác chôi phi kiếm màu xanh, trong nháy mắt làm rối loạn kiếm trận nghiêm mật tiết tấu. Vô Song điều khiển kiếm trận tâm thần bởi vậy xuất hiện một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Ngay tại lúc này, Lôi Vô Kiệt trong mắt tinh quang nổ bắn ra, rơi xuống đất đứng vững trong nháy mắt, không chút do dự, vừa người nào tới. Song quyền tê xuất, không còn là phân tán hỏa diễm, mà là đem quanh thân còn xuất lại, cùng bị xảo diệu dẫn động tất cả hỏa trước chân khí, toàn bộ ngưng tụ tại quyền phong một chút. Một quyền, trực đảo Hoàng Long. Mục tiêu trực chỉ bởi vì kiếm trận trong nháy mắt hỗn loạn mà lộ ra nhỏ bé sơ hở Vô Song trung cung. Liệt diễm ngưng tụ như thật, quyền chưa đến, nóng rực quyền phong đã để Vô Song khăn che mặt có chút quan xoắn. Trên đài cao, Hiểu Mộng trong mắt lướt qua một tia mấy không thể xem xét ánh sáng nhạt. Nàng dường như không nhìn thấy Tư Không Trường Phong kia ẩn nấp đến cực điểm tiểu động tác, chỉ là khóe môi kia xóa ý cười, dường như sâu hơn một chút. Cái này Hiểu Mộng thật đúng là tiểu hài tử tính tình, xem cái đâu. Dù sao 11, 12 tuổi, vẫn là tiểu nữ hài. Trường Phong quá mệt mỏi, chỉ có thể ra tay hai lần, kia Xích Vương cùng Bạch Vương bên kia làm sao bây giờ? Chương 121, đống nhiên thông minh hơn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, 1, chương 121, đống nhiên thông minh hơn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, 1, màn trời phía trên, chiến cuộc đột một chuyện. Nhờ vào Tư Không Trường Phong kia tinh diệu nhập vi âm thầm một dẫn Lôi Vô Kiệt thể nội gần như khô kiệt hỏa trước chân khí bị xảo diệu điều động, trong nháy mắt quán thông lưu chuyển. Hán Phúc Chí Tâm Linh bắt lấy Vô Song bởi vì kiếm trận hơi loạn mà tâm thần chấn động sát na, đem một lần nữa giấy lên hừng hực quyền ý toàn bộ chút xuống. Rầm rầm rầm. Một bộ kết hợp lôi ra bảo cương mãnh quyền lý cùng hỏa trước chi thuật nổ tung đặc tính quyền pháp, bị hắn đánh cho hổ hổ sinh phong, khí thế như hồng. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, sóng nhiệt bức người, lại trên lôi đài ngắn ngủi tạo thành một mảnh nóng rực chân không lĩnh vực. Vô Song đội vàng không kịp chuẩn bị, hắn bạn bạn không ngờ tới, trước một khắc còn đỡ trái hở phải, khí tức suy yếu Lôi Vô Kiệt có thể trong nháy mắt bộc phát ra như thế ác cướp, bá đạo lại thời cơ tinh chuẩn phản kích. Trong lúc đội vã, thất kiếm trở về thủ không kịp, đành phải vận khởi chân khí hộ thân, song trưởng liên động, đón đỡ cái này mưa to gió lớn giống như liệt diễm trong quyền. Phanh, phanh, bành, liên đối ba quyền, Vô Song chỉ cảm thấy đối phương quyền kình nhất trọng thắng qua nhất trọng, lại kia cô nóng bỏng chân khí xảo trá vô cùng, có thể xuyên thấu qua trưởng lực đốt bị thương kinh mạch. Bộ ngực hắn khí huyết sôi trào, dưới chân lảo đảo, rốt cục bị cuối cùng một cái góc độ xảo trá đấm móc đánh trúng giao nhau đón đỡ hai tay. Đang đang đang. Vô Song liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều trên lôi đài lưu lại thật sâu cháy đen dấu chân, rút lui thẳng đến tới bên bờ lôi đài. Lôi Vô Kiệt đắc thế không tha người, trong tiếng hít thở, cuối cùng một quyền ngưng tụ toàn thân chi lực, hóa thành một đạo xích hồng lưu tinh, thẳng sâu mà ra. Vô Song lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, khó mà chống đỡ nữa, bị cái này rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào giao nhau trên hai tay, hộ thể chân khí ứng thanh mà phá. Phúc. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị cự một đục trúng, thẳng tắp hướng về sau bay ngược, vượt qua bên bờ lôi đài dây thừng, vang một tiếng, đập ầm ầm tại dưới đài cứng rắn trên mặt đất, đùi đất tung bay, ngã xuống đất Vô Song, khăn che mặt dưới khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn ho ra một ngụm mang mùi tanh nước bọt, nhìn về phía trên đài cái kia mặc dù cũng tại thở dốc, lại thẳng tắp đứng thẳng áo đỏ thiếu niên, trong mắt đều là ngạc nhiên nghi ngờ, tiểu tử này, lúc nào thời điểm công lực tăng vọt đến tận đây, vừa rồi rõ ràng đã gần đến kiệt lực, chẳng lẽ mấy ngày nay thật có ta chỗ không biết kỳ ngộ? Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, một tay chống đất liền phải xoay người tái khởi, luận võ chưa nhận vừa, liền chưa kết thúc. Nhưng mà, bả vai hắn lại bị một cái trầm ổn hữu lực tay một mực đè lại. Vô Song đột nhiên quay đầu, đối mặt một đôi quen thuộc mà trầm tĩnh đôi mắt, Đường Liên. Đường Liên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, khóe miệng vết máu chưa khô, nhưng ánh mắt lại khôi phục ngày xưa tỉnh táo cùng kiên định. Hắn nhìn xem Vô Song, lắc đầu, thanh âm trầm thấp lại không thể nghi ngờ, "Theo ta đi." Dứt lời, không nói lời gì, lôi kéo còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng Vô Song, thân ảnh mấy cái chớp động, liền biến mất ở đăng thiên các bên ngoài đường phố chỗ rẽ. Trên lôi đài Lôi Vô Kiệt cho tới giờ khắc này, mới rốt cục dám buông lòng căng cứng thần kinh, hắn vỗ ngực, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thấp giọng tự nói, "Hô, nguy hiểm thật, vẫn là đại sư minh đáng tin cậy." Hắn cúi đầu nhìn một chút nắm đấm của mình, phía trên còn lưu lại nóng dực khí tức cùng một vết máu, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hoang mang cơ khí, "Bất quá, ta lúc nào biến lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là đêm đó vệ trang tiên sinh truyền ta mấy chiêu kiếm thuật sau, ngay tiếp theo nội lực cũng tăng theo?" Hắn gãi gãi đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Trên đài cao, Doãn Lạc Hà căng cứng tiếng lòng cũng lặng yên buông lỏng, cùng chủ tọa Tư Không Trường Phong cấp tốc trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt. Nàng lấy lại bình tĩnh, lần nữa đi đến giữa lôi đài, nội lực vận chuyển, réo rắt thanh âm truyền khắp toàn trường, "Chư vị, bốn tòa lôi đài, đài chủ đã định. Kế tiếp sẽ tiến hành rút thăm phân tổ. Bốn vị đại chủ, hai hai đọ sức, điểm đến là dừng. Bên thắng tiến vào cuối cùng quyết đấu." Một gã Tuyết Nguyệt Thành đệ tử bưng cái trước được vải đỏ mâm gỗ. Doãn Lạc Hà để lộ vải đỏ, lộ ra bốn cái không phải vàng không phải mộc, khắc lấy cổ triện lệnh bài, phân biệt viết Thiên Huyền Hoàng. Bốn người tiến lên, riêng phần mình rút ra một cái. Lôi Vô Kiệt khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, mới nắm lên cách mình gần nhất viên kia, nắm ở lòng bàn tay, miệng bên trong nhịn không được bắt đầu nghĩ linh tinh, thanh âm tuy nhỏ, lại vừa vặn có thể khiến cho bên cạnh Tiêu Sắt nghe thấy, tuyệt đối đừng là Tiêu Sắt, tuyệt đối đừng là Tiêu Sắt bên cạnh Tiêu Sắt nghe vậy, cách khăn che mặt đều có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ, thản nhiên nói, nhỏ đơn hàng, bốn người, hai hai quyết đấu, rút chúng ai cũng là một nửa xác suất, nhắc tới có làm. Được cái gì? Ta mới không cần đánh với ngươi. Lôi Vô Kiệt đột nhiên quay đầu, đội la lên. Tiêu Sắt nhíu mày, cách mạng che mặt cũng có thể nhìn ra kia phần trêu tức, thế nào? Sợ bại bởi ta cái này không biết võ công. Ai sợ? Lôi Vô Kiệt cứng cổ, đem thiên bài nắm phải chết gấp, lại nhịn không được xích lại gần chút, hạ giọng, ngựa khí lo lắng, ngươi suy nghĩ một chút à. Hai chúng ta nếu là vòng thứ nhất liền đối mặt, mặc kệ ai thắng ai thua, khẳng định có một cái vào không được trận chung kết. Kia còn lại hai cái, Bạch Vương người cùng Xích Vương người, không thì có một cái có thể bước vàng tiến trận chung kết. Đến lúc đó chúng ta muốn giúp Tiên Lạc sư tỷ quái. A không phải, là hỗ trợ tâm tư, chẳng phải khó khăn một nửa sao? Có thể chúng ta nếu là tách ra, một người đối phó một cái, đem hai bọn họ đều ngăn ở vòng bán kết, Thiên Lạc sư tỷ quyền lựa chọn không thì càng lớn. Tiêu Sắt nghe hắn lần này mưu đồ khe khẽ lắc đầu, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại nói chúng tim đen, đồ đần. Hai chúng ta đánh trước, ít ra có thể bảo đảm một cái người một nhà tiến trận chung kết. Tách ra đánh, người đánh thắng được Vô Tâm, vẫn là đánh thắng được cái kia Bạch Vương thị vệ. Lôi Vô Kiệt bị hỏi đến trì trệ, trừng mắt nhìn, vô ý thức sờ lên còn có chút mơ hồ làm đau cái mũi cùng bà bay, giống như sát thực đều đánh cùng lại. Kia không phải. Tiêu Sắt thản nhiên nói, tựa hồ đối với kết quả rút thăm cũng không quá để ý, trước đánh xong rồi nói, thật muốn chống lại, ta sẽ không lưu thủ, có thể ký còn không có mở đâu. Ngươi thế nào biết nhất định là hai ta đối đầu? Lôi Vô Kiệt vẫn như cũ có chút ngộng. Dưới đài, rút thăm nghi thức ngay tại Doãn Lạc Hà chủ trì hạ tiến hành. Đài cao ghế, Tạ Tuyên lại đem ánh mắt theo lôi đài thu hồi, bị người đối bên cạnh vẻ mặt thanh lãnh Lý Hàn Y đi thấp giọng nói, các ngươi Tuyết Nguyệt Thành nữ tử, mỹ thì mỹ vậy, cái này tính tình bên trên ma bệnh lại là một cái so một cái tươi sáng. Ngươi đi, là tính tình to đến có thể đóng băng nứt vỡ ba thước hàn băng. Lạc Hà tiên tử cái này thích cờ bạc thành tính, thời khắc mấu chốt yêu liều chiêu ma bệnh, nhìn đã tới nhiều năm như vậy, cũng là không chút nào đổi. Lý Hàn Y liền nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là đem mát lạnh ánh mắt nhìn về phía lôi đài, nhất là nhà mình cái kia còn tại cùng Tiêu Sắt nói nhỏ ngốc đệ, ngựa khí so ánh mắt lạnh hơn, đã xem trò vui người thiết lập tốt cục, trên đài hát hí khúc người cũng có ăn ý chúng ta nếu không. Âm thầm làm chút tay chân. Chương 121, đống nhiên thông minh hơn Tuyết Nguyệt kiếm tiên, 2, chương 121, đống nhiên thông minh hơn Tuyết Nguyệt kiếm tiên, 2. Cũng không thể nhường trận này vợ kịch hoàn toàn dựa theo một ít người biết cuốn vợ đến diễn. Tạ Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, khép lại trong tay một mực chưa từng chân chính lật ra qua thư quyển, thở dài, mà thôi. Trường Phong huynh đã quyết định tự mình phó thiên khải, cho bệ hạ một cái công đạo, cái này liền đã đầy đủ. Tuyết Nguyệt Thành dáng vẻ, bệ hạ không sai tại tâm. Những này tiểu động tác bệ hạ không lại so đo. Ta nhìn, chưa hẳn đầy đủ. Lý Hàn Y liền nhếch miệng lên một tia băng lãnh mà giọng niệm mai độ cong, ánh mắt như kiếm, dường như có thể đâm xuyên trước mắt náo nhiệt, thẳng đến tòa kia xa xôi hoàn thành, nhà ngươi vị kia bệ hạ, tâm tư chi sâu. Thích xem nhất chính là thân người chỗ trong cục, tự cho là đắc kế, kỳ thực từng bước đều tại hắn tính bên trong bộ dáng. Nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, lại mang theo một loại chắc chắn dự cảm. Theo ta thấy, đài này bên trên còn lại trong bốn người, trước hết nhất bị loại, chỉ sợ không phải người khác ánh mắt của nàng, rơi vào đang vì kết quả rút thăm lo lắng bất an Lôi Vô Kiệt trên thân. Chính là ta kia ngu đần đứa ra, nhiệt huyết sông lên đầu, lại đối chân chính hung hiểm hoàn toàn không biết gì cả đệ đệ. Lúc này, Doãn Lạc Hà réo rắt thanh âm vừa mới rơi xuống, tuyên bố đối chiến danh sách, Lôi Vô Kiệt đối Tiêu Sát, Vô Tâm đối Bạch Vương hộ vệ. Tạ Tuyên nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm Lý Hàn Y, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu, ngươi vừa mới khẳng định, trước hết nhất bị loại sẽ là Lôi Vô Kiệt. Coi như dưới mắt nhìn, lấy hắn vừa rồi hiện ra công lực, đối phó một cái chủ yếu cậy vào thân pháp cùng ngoại vật Tiêu Sát, cho dù đối phương ẩn giấu chút hỏa khí ám khí, cũng nên là dư xài mới đúng. Cho dù không thắng được, cũng không đến nỗi cái thứ nhất lạc bại a. Lý Hàn Y có chút quay đầu, ánh mắt cũng không dừng lại trên lôi đài, ngược lại xa xa nhìn về phía bên ngoài sân một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi đó, một đạo thân mang cạn bích vụ y, dáng người biển chuyển hàm xúc thiếu nữ thân ảnh lặng lặng đứng lặng, đang chuyên chú nhìn qua lôi đài phương hướng. Lý Hàn Y ánh mắt như là kết băng mặt hồ, ngựa khí lương bạc, bởi vì tiểu tử ngốc này coi trọng tâm tư tinh xảo đặc sắc, tâm nhãn so tổ ong khổng khiếu còn nhiều cô nương. Mà cô nương này phụ thân, hết lần này tới lần khác là vị kia Diệp Kiêu Ưng. Tạ Tuyên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy Diệp Lực Ý Nhi, lập tức hiểu rõ, khẽ cười nói, hóa ra là Diệp gia thiên kim. Người thiếu niên mới biết yêu, mộ thiếu ngải, bản là nhân gian trí thuần đến mỹ sự tình. Diệp Kiêu Ưng tướng quân cùng phụ thân ngươi Lôi Mộng Sắt năm đó cũng là đồng đội bằng hữu, nguồn gốc thâm hậu. Như Lôi Lá hai nhà có thể kết tần tấn chuyện tốt, chưa chắc không phải một cọc môn đang hộ đối chuyện tốt. Chuyện tốt. Lý Hàn Y dì theo trong mũi phát ra một tiếng cực nhẹ cười nhạo, mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, ta đại tế tiểu, ta thế nào nghe nói, trước đó vài ngày Diệp tướng quân từng mấy lần muốn xin ngươi qua phủ, vì hắn vị này người yếu thiên kim bắt mạch điều trị, nhưng ngươi ba đẩy bốn ngăn, cuối cùng không phải để người ta cầm danh thiếp của ngươi đi thái y y viện. Còn nói cái gì sợ tổn hại cùng cô nương danh dự, nàng liếc xéo Tạ Tuyên, ánh mắt như lao, ngươi Tạ Tuyên bàn luận tuổi tác bối phận, có thể coi người ta thúc bá, lại là vang danh thiên hạ nho kiếm tiên, học cùng tế tiểu, huyền ti bắt mạch cũng không phải là việc khó, ở đâu ra ảnh hưởng danh tiết nói chuyện. Tạ Tuyên mặt mo hơi đỏ lên, hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích, kia. Vậy như thế nào có thể giống nhau? Ta bây giờ dù sao cũng là triều đình khâm phong học cung tế tiểu, đứng hàng văn ban. Diệp Khiếu ứng chính là biên quân đại tướng, tay cầm binh quyền. Nếu ta cùng hắn tự mình qua lại mật thiết, khó tránh khỏi làm cho người ta nghi kỵ, bị người nắm cán. Cái này học cung danh dự, thiên hạ sĩ tử làm gương mẫu, còn cần cẩn thận mới là. A Lý Hàn Y lìa đôi lông mày chọn cao hơn, thanh lanh tiếng nói như ngọc vỡ tấn công, không nghĩ tới năm đó khoái y ân cửu, một kiếm quang lạnh 19 châu nho kiếm tiên, bây giờ ngược thành lo trước lo sau, yêu quý lông vũ người mê làm quan. Thật sự là giang hồ không thấy, miếu đường đổi tâm. Tốt tốt, chuyện xưa chớ sách, chớ sách. Tạ Tuyên vội vàng khoát tay, nói sang chuyện khác, vẻ mặt chăm chú mấy phần, vậy ngươi vì sao không dứt khoát đem Tiêu Sắt thân phận chân thật cáo chi Lôi Vô Kiệt? Nhưng hắn biết được đi theo ở bên, cũng không tầm thường giang hồ lãng tử, mà là lưu lạc dân gian thiên gia quý tộc. Nhưng hắn đi theo Tiêu Sắt lịch luyện kiến thức, kinh nghiệm sóng gió, há không so nhường hắn một đầu đâm vào Diệp gia khả năng này phức tạp hơn cục diện bên trong, càng thêm ổn thỏa đáng tin. Lý Hàn Y thì ánh mắt cuối cùng từ xa xa Diệp Nhược Y trên thân thu hồi, một lần nữa nhìn về phía trên lôi đài kia hai cái ngay tại làm cuối cùng chuẩn bị thân ảnh. Ngữ khí của nàng lạnh lùng như cũ, lại dường như hàn băng hạ ẩn có quần quần sóng ngầm, ta tự nhiên cũng không muốn tiểu tử ngốc này thụ thương, bất luận là trên thân, vẫn là trong lòng. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp xuống, mang theo một loại gần như tàn khốc thanh tỉnh, nhưng bây giờ không nhận điểm không quan trọng nỗi khổ ra thịt, thất bại chi úc, tương lai như thật tới đao kiếm thêm cái cổ, đầu một nơi thân một nẻo tình trạng, ngươi cho rằng ta còn có thể bảo vệ được hắn sao? Tạ Tuyên trong lòng đống nhiên run lên, dường như bắt được nàng lời nói chỗ sâu chưa từng nói rõ quyết đoán, truy vấn, ý của ngươi là, ngươi muốn mượn cơ hội này? Lý Hàn Y thì chậm rãi gật đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm rách trước mắt ồn ào náo động, dường như đã thấy được càng xa, che kín bụi gai con đường phía trước. Tạ Tuyên trên dưới quan sát tỉ mỉ nàng một phen, trong miệng chật chật hai tiếng, lắc đầu thở dài, ngươi cái này hùng nữ nhân, đối với mình thân đệ đệ, tâm cũng là rất tác động. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắc quen biết đến nay, cùng nhau sống sáo, mặc dù thời gian không tính thật dài, nhưng cũng là hắn sơ nhập giang hồ kết bạn cái thứ nhất đúng nghĩa tri kỷ, thiếu niên nghĩa khí, chân thành đối đãi. Như hắn sau này biết được, cái này một đường đồng hành, nhìn như chán nản bạn đồng hành, lại là dùng thân phận giả, bị người trong thiên hạ tìm kiếm nhiều năm Bình An Vương Tiêu Sở hạ. Lấy cái kia tính tình, tất nhiên cảm thấy bị lừa gạt, phiền muộn phẫn uất đến nổi điên, làm không tốt huynh đệ bất hòa, cũng có khả năng. Tục ngữ có mây độc nhất là lòng dạ đàn bà hôm nay, xem như lại kiến thức một lần. Ngắn ngủi phiền muộn đau lòng, dù sao cũng tốt hơn tương lai ngây thơ vô tri, bị cuốn vào thiên khải kia đầm vũng nước đục, bạch bạch đi chịu chết. Lý Hàn Y dị thanh âm bình thản không gợn sóng, không phập phồng chút nào, nhưng từng chữ lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Có thể ngươi thế nào biết, hắn coi như hiện tại bị thương, tức giận, tương lai cũng sẽ không toàn cơ bắp không phải muốn đi theo Tiêu Sắt đi thiên khải. Tạ Tuyên bỗng nhiên hỏi lại, mắt sáng như đuốc, dường như nhìn thấu lòng người, ta tuy chỉ cùng hắn gặp qua giải rác vài mặt, nhưng xem hành động lời nói của hắn, trọng tình trọng nghĩa, bướng bỉnh chân thành, cùng phụ thân hắn Lôi Mộng Sắt quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Vạn nhất hắn qua đi nghĩ thông suốt, hoặc là dứt khoát không muốn, chính là dựa vào cỗ này nghĩa khí, chết sống cũng muốn đi theo Tiêu Sắt. Ngươi lại nên làm như thế nào? Lý Hàn Y trầm mặc một lát, nhìn qua trên lôi đài kia xóa nhảy nhót áo đỏ, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia rất khó phát giác nhu hòa cùng đau đớn, lập tức lại bị càng sâu quyết tuyệt bao trùm. Chương 121, đống nhiên thông minh hơn Tuyết Nguyệt kiếm tiên, 3, chương 121, đống nhiên thông minh hơn Tuyết Nguyệt kiếm tiên, 3, nàng thì thào nói nhỏ, phản phất là nói cho Tạ Tuyên nghe, lại phản phất là nói cho mình, cho nên, trận luận võ này chọn rể một khi hết thảy đều kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ tùy ngươi xuôi nam, tuần sát học cùng, sau đó, nhập thiên khải thành. Nàng dương mắt, nhìn hướng phương bắc chân trời, nơi đó là đế quốc trung tâm quyền lực phương hướng. Đã bị kia bệ hạ phí hết tâm tư, muốn cho nên đi người đều đi, muốn nhìn hí đều mở màn. Vậy ta liền đi. Đi xem hắn một chút dưới ghế rồng, đến cùng cất giấu như thế nào mưu tiên bố cục, đến cùng mong muốn một cái như thế nào tiên hạ. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạ Tuyên, khỏe miệng lại kéo ra một tia cực kỳ nhạt, lại nghiêm nghị phát lạnh ý cười, cùng lắm thì. Ta cái mạng này, liền đặt tại hắn thiên khải thành chính là. Tạ Tuyên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bật cười lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần hiểu rõ cùng cảm khái, yên tâm. Các ngươi những người này là trung nguyên võ lâm sống lưng giữ tượng trình, bệ hạ mặc dù thủ đoạn vô cùng, lại tuyệt sẽ không đi kia tự hủy trưởng thành, lung lay nền tảng lập quốc chuyện ngu xuẩn. Hắn chuyện cần làm, có lẽ nói ra rất đơn giản tới để cho người ta khó có thể tin. Cũng có thể là phức tạp sâu xa tới, vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Lý Hàn Y liền liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn vô ý nói chuyện, liền cũng thu tầm mắt lại, chưa lại truy vấn. Có chút đáp án, có lẽ thật cần muốn đích thân đi kia hoàng thành chỗ sâu, khả năng công bố. Trên lôi đài, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt đã đứng đối mặt nhau. Doãn Lạc Hà lui đến bên bàn, chiêng đồng giơ cao. Lôi Vô Kiệt nhìn qua đối diện vẫn như cũ thanh cầu che mặt, dáng người thẳng tắp Tiêu Sắt, dưới mặt nạ con mắt lóe sáng đến kinh người, ở trong đó quần quận cũng không phải là đối mặt cường địch ngưng trọng hoặc hiếu thắng đội bảng, ngược lại là một loại hỗn hợp có hưng phấn, giảo hoạt cùng một loại nào đó khó nói lên lời kích động quan mang, cơ hồ muốn xuyên thủng tầng kia mặt nạ sắt bắn ra đến. Tiêu Sắt cách khăn che mặt cảm nhận được cỗ này nóng rực ánh mắt, chỉ coi là tiểu tử ngốc này trải qua vừa rồi khổ chiến, lại bị chính mình ngôn ngữ chốc kích, giờ phút này chiến ý mạnh mẽ, lòng háo thắng lên. Tâm hắn hạ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ chờ một lúc cần nắm chắc tốt phân tức, đã không thể để cho cái này khờ hàng thắng được quá dễ dàng, cũng không thể thật đả thương hắn. Thế là chậm rãi hít vào một hơi, dưới chân bất đinh bất bát, triển khai một cái nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực cần hàm nhiều loại hậu chiêu thức mở đầu, chuẩn bị thật tốt chỉ điểm một chút cái này càng ngày càng tên lỗ mãng. Trương Đồng văn vọng, bắt đầu. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi một trận có lẽ kịch liệt, có lẽ tinh xảo long tranh hổ đấu. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới một màn đã xảy ra. Luận võ vừa ngay từ đầu, Lôi Vô Kiệt thậm chí còn chưa bước về phía trước một bước, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt triển khai cái kia tư thế, phảng phất tại cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, hắn giống như là bỗng nhiên phát hiện gì rồi cực độ chuyện kinh khủng, hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra một tiếng khoa trương đến cực điểm, "Ôi!" Thanh âm thê lương, bao hàm thống khổ. Sau đó, tại Tiêu Sắt kinh ngạc, toàn trường người xem mở mịt trong ánh mắt, Lôi Vô Kiệt cả người như là bị vô hình trọng truy đánh trúng ngực, lại giống là bỗng nhiên phạm vào cái gì bệnh bộ phát nặng, đúng là thẳng tắp, chút nào nghiêm túc ngửa về sau một cái, phanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc té nằm giữa lôi đài. Hắn ngã xuống sau vẫn không quên hài kịch tính dùng không có cầm kiếm tay trái gắt gao che cánh tay phải củi trỏ đi lên một điểm vị trí, nhe răng trợn mắt, biểu lộ thống khổ hô to, "Đường! Đường môn thấu cốt đinh! Quá! Quá lợi hại! Ta không được!" Hô xong, hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu một cái, tứ chi buông lỏng, trực tiếp hôn mê đi qua, nằm tại kia không nhúc nhích. Toàn trường tĩnh mịch, thật là một chút thanh âm cũng không có. Vừa rồi ồn ào náo động, nghị luận, chờ mong, dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Tất cả mọi người thấy choáng, khẽ nhếch miệng, ánh mắt ngốc trệ, trong đầu chỉ còn lại cùng một cái ý niệm trong đầu, cái này, chuyện này là sao? Còn không có động thủ đâu, liền góc áo đều không có đụng phải, thậm chí khoảng cách song phương còn có xa 2 trượng. Cái này, nhân thua, vẫn là lấy loại này hoang đường tới gần như buồn cười phương thức. Tiêu Sắt vẫn như cũ duy trì cái kia thức mở đầu, đứng tại chỗ, cả người dường như bị làm định thân pháp. Dưới mặt nạ, mặt của hắn sợ là cũng hoàn toàn cứng đờ, nửa ngày đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn thậm chí vô ý thức túi đầu nhìn nhìn mình tay, ta lúc nào thời điểm phát qua ám khí? Vẫn là đường môn thấu cốt đinh. Trên người của ta có thứ này sao? Trên đài cao, Lý Hàn Y lìa gân xanh trên trán đột nhiên nhảy mấy lần, cầm chỗ ngồi lan can ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, kia lan can phát ra không chịu nổi gánh nặng két nhẹ vang lên. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới cưỡng chế đem kia ngu xuẩn nắm chặt tới hành hung một trận nỗi kích động, từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ, cái này, xuẩn, hàng. Tư Không Trường Phong đang nâng chung trà lên muốn uống miếng nước ép một chút, kết quả một miệng nước trà mới vừa vào miệng, liền mắt thấy cái này ra trò hay lập tức phốc, một tiếng toàn phun tới. Bạch Vương Tiêu Sùng mặc dù mắt không thể thấy, nhưng cảm giác linh mẫn, nghe được kia âm thanh khoa trương ôi cùng đến tiếp sau gọi hàng, lại cảm ứng được trên đài Lôi Vô Kiệt kia sinh cơ bừng bừng nằm bật xuống khí tức, Ôn Nhuận Bình Hòa khỏe miệng cũng không nhịn được co quắp 2 lần, lắc đầu bất đắc dĩ. Xích Vương Tiêu Vũ thì là trực tiếp a một chút cười ra tiếng, thanh âm không che giấu chút nào, tràn đầy giọng địa mai cùng xem thường, Tuyết Nguyệt thành người. A, liền chút tiền đồ này, chưa chiến trước e sợ, giả vờ giả vịt, thật sự là cho giang hồ đồng đạo tăng thể diện a. Một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong, vẫn là Doãn Lạc Hà phản ứng nhanh nhất. Nàng cố nén nâng chán xúc động, khoe miệng giật một cái, cố gắng duy trì lấy người chủ trì uy nghiêm, háng giọng một cái, cất giọng tuyên bố, trong thanh âm không khỏi mang lên một tia cổ quái, ách, thắng bại đã phân, Tiêu Sắt thắng. Thẳng đến lúc này, nằm trên mặt đất hôn mê Lôi Vô Kiệt mới vụng trộm đem ánh mắt xốc lên một đầu nhỏ không thể biết khe hở, cấp tốc liếc nhìn một vòng, thấy dường như không ai muốn đi lên chọc thủng hắn, lập tức lại đóng chặt lại. Sau đó, hắn mới gian nan một bộ trọng thương chống đỡ hết nổi bộ dáng, chậm rãi chính mình bỏ lên, vẫn như cũ che lấy đầu kia trúng thấu cốt đinh cánh tay, nhai răng trợn mắt, khập khiễng chuyển xuống lôi đài, miệng bên trong còn không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, bảo đảm người chung quanh có thể nghe thấy, thật đau. Đường môn ám khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Ôi bộ dáng kia, muốn bao nhiêu rất thật có nhiều rất thật, dường như thật gặp vô hình ám khí trọng thương. Chỉ có tại hắn trải qua Tiêu Sắt bên người, đưa lưng về phía đại đa số người xem lúc, mới cực nhanh, cực gần nấp hướng lấy vẫn như cũ hóa đá tại nguyên chỗ Tiêu Sắt, dùng sức chớp chớp mắt, nhếch miệng lên một cái được như ý, giảo hoạt vô cùng nụ cười, lập tức khôi phục thống khổ biểu lộ, chuyển xuống này. Tiêu Sắt, Lý Hàn Y lập tức khai thiếu. Dù sao cũng là Lý Tâm Nguyệt nữ nhi, không búng ngốc. Kia cha nàng Lôi sư mình, nhà ngươi đần tiểu tử ý gì? Trứng mắt nữ nhi của ta sao? Cái này đồ đần. Trang thụ thương cũng sẽ không sao. Chương 122, thẳng tiến thảo nguyên, 1, chương 122, thẳng tiến thảo nguyên, 1, màn trời phía dưới, ám hà chuyện thời không. Trong phòng, mấy ngọn đũ lục đèn áp tường tỏa ra ám hà các vị gia chủ khác nhau khuôn mặt. Quang ảnh tại trên mặt bọn họ chập chờn, đem vốn là thâm trầm khí chất phát họa đến càng thêm quỷ quyệt. Tô Xương Hà dựa nghiêng ở phủ lên gia thú trên ghế ngồi, một tay bám lấy cái cằm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bóng lưng cằm. Hắn nhìn trời màn bên trên Lý Hàn Y gì kia thanh lãnh mà quyết tuyệt mặt bên, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, thanh âm mang theo quen có lời biếng cùng giọng điểm ai, thú vị. Cái này Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Li, một thân thông thiên tu vi bị kia đồ bỏ tâm kiếm khóa đến sạch sẽ, bây giờ cùng bình thường nhược nữ tử không khác. Có thể các ngươi phát hiện không có. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này mất võ công, nàng cặp mắt kia, giống như là bị nước rửa qua hàn tinh, nhìn chuyện ngược lại độc hơn, càng trong suốt. Biết tá lực đả lực, biết lấy lui làm tiến, liền đối với mình thân đệ đệ đều hạ phải đi ngoan thủ bộ cục. Chậc chậc, có ý tứ. Ngồi đối diện hắn trong bóng tối Tô Mộ Vũ, Nghe vậy Dương mi mắt, nhàn nhạt lườm Tô Xương Hà một cái. Trong tay hắn trôi này dù chỉ tán dựa ở đầu vai, dù nhọn điểm nhẹ lấy lạnh buốt mặt đất, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại trần thuật sự thật chắc chắn, chèn, nàng muốn cũng không đần. Có thể luyện tới kiếm tiên cảnh giới, chấp trưởng Tuyết Nguyệt thành nửa bên vũ lực nữ nhân, sao lại là chỉ biết huy kiếm mang phu? Huống chi, mẫu thân của nàng là vang danh thiên hạ tâm kiếm truyền nhân Lý Tâm Nguyệt, thanh long bảo hộ, chí dũng song toàn. Như thế mẫu thân, như thế nào lại sinh ra chân chính đồ đần nữ nhi? Lúc trước bất quá là tu vi quá thịnh, rất nhiều chuyện tinh thường, cũng không cần đi nghĩ lại mà thôi. A, Tô Xương Hà nhíu mày, chơi tâm càng lên, ngón tay hắn nhất chuyển, chỉ hướng màn trời bên trên cái kia vừa mới diễn xong một trận trọng thương chống đỡ hết nổi vở kịch, đang che lấy cánh tay chửa xuống lôi đài lôi vô kiệt, cười đến bả vai cũng hơi run run. Vậy cái này tên dở hơi đâu? Vị này lôi ra tiểu thiếu gia, Tuyết Nguyệt kiếm tiên thân đệ đệ, vừa rồi kia phiên đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, luôn có thể chứng minh một ít đặc chất đi. Tô Mộ Vũ ánh mắt tùy theo rơi tại màn trời bên trên lôi vô kiệt bộ kia nhe răng trợn mắt, cố gắng trang đau nhưng lại không che giấu được đáy mắt giảo hoạt bộ dáng. Đầu tiên là nao nao, dường như cũng không ngờ tới sẽ là như vậy phát triển. Lập tức, khoe miệng của hắn mấy không thể xem xét khẽ nhăn một cái, rủ xuống tầm mắt, thấp giọng phun ra bốn chữ, ngữ khí phức tạp khó hiểu, có lẽ là theo hắn trả a. Phúc. Ha ha ha, lời này như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt tại đè nén trong phòng kích thích một mảnh không đè nén được tiếng cười nhẹ. Ngay cả mấy vị trước sau như một sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn ám hà sát thủ, cũng không nhịn được quay mặt chỗ khác, bả vai có chút run run. Lôi Mộng Sát không quá thông minh lại nhận biết ngay thẳng hình tượng, tại giang hồ thế hệ trước bên trong có thể nói xâm nhập lòng người, Tô Mộ Vũ cái này ngắn ngủi bốn chữ đánh giá, có thể nói tinh chuẩn lại cay nghiệt. Tiếng cười hơi dừng, một mực ôm cánh tay Bạch Hạc Hoài bỗng nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt đảo qua màn trời bên trên ba người còn lại, che mặt tiêu sát, vô tâm, cùng cái kia đạt được nộ kiếm tiên âm thầm ủng hộ Bạch Vương thị vệ, thanh âm mang theo thầy thuốc đặc hữu tỉnh táo phân tích, màn trời bên trên cái này lôi đài, bây giờ cũng là thú vị. Còn lại ba cái, mạnh coi như, lại đều là tiêu gia người. Một cái lưu lạc bên ngoài hoàng tử, hai cái tại kinh vương gia đại biểu. Cục diện này, sợ là chính hợp thiên khải thành bên trong vị kia tâm tư của bệ hạ, bất luận cuối cùng ai thắng được, thông gia Tuyết Nguyệt thành phần này đại lễ trung quy là rơi vào Tiêu thị hoàng tộc trong chén. Hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu, chỉ là không biết, cuối cùng có thể bưng lấy chén này, sẽ là Bạch Vương, vẫn là Sích Vương. Tô Xương Hà nghe vậy, quay đầu, có chút hăng hái nhìn về phía Bạch Hạc Hoài, "A, tiểu thần y đây là không coi trọng vị kia vừa mới nằm thắng tấn cấp Vĩnh An Vương điện hạ." Bạch Hạc Hoài hai tay chống nạnh, không khách khí chút nào liếc mắt, chèn đại gia trưởng, "Ngươi làm mắt của ta mù, vẫn là làm trên đài những cao thủ kia đều tròn váng." Hắn chỉ hướng màn trời, "Tiêu Sát hiện tại dựa vào cái gì?" Một bộ Đạp Vân khinh công sát thực tinh diệu, lại thêm theo đường liên, lôi vô kiệt lấy được lôi môn hỏa khí, đường môn ám khí, dựa vào những này ngoại vật cùng nhu lợi, có thể trà trộn vào trận chung kết đã là may mắn. Có thể các ngươi xem hắn trận chung kết đối thủ sẽ là ai? Hắn chụp vừa phân tích, ngữ khí chắc chắn, hoặc là cái kia sâu cạn khó lường, công pháp quỷ quyệt vô tâm hòa thượng, hoặc là chính là cái kia có nộ kiếm tiên nhan chiến thiên ở sau lưng liên tục không ngừng thâu phát nội lực Bạch Vương thị vệ. Hai cái này, cái nào là dễ đối phó? Cái nào là chỉ dựa vào khinh công cùng ám khí liền có thể tùy tiện đuổi? Nàng cuối cùng khẳng định, theo ta thấy, thật tới trận chung kết trên này, Tiêu Sát sợ là không chống được quá lâu, liền phải bị người ta một trưởng vô xuống dưới, nói không chừng so lôi vô kiệt ngược đến còn nhanh còn làm giòn. Đám người nghe, phần lớn khẽ bước cằm, cảm thấy Bạch Hạc Hoài phân tích đến có lý. Tiêu Sát thân phận mặc dù tôn, nhưng liền lôi đài luận võ mà nói, ngạnh thực lực dường như sát thực khiếm quyết. Nhưng mà, một mực trầm mặc Tô Mộ Vũ, lại vào lúc này lại chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại làm cho trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, vậy nhưng chưa hẳn. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Tô Mộ Vũ ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại màn trời bên trên, dường như xuyên thấu quang ảnh kia, thấy được càng sâu tầng độ vật. Hắn nắm cán dù ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ nan dù, phát ra quy luật nhẹ vang lên. Lôi đài thiết lập tại Tuyết Nguyệt thành. Hắn chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, quy củ từ Tuyết Nguyệt thành định. Đối thủ là giang hồ cao thủ. Nhưng hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía đám người, cặp kia đã từng bình tĩnh không lay động đôi mắt chỗ sâu, giờ phút này lại lướt qua một tia thấy rõ tình đời lạnh lẽo, cái này tỷ võ thắng bại, xưa nay liền không chỉ do trên lôi đài quyền cước quyết định. Thậm chí, không khỏi Tuyết Nguyệt thành quyết định. Hắn có chút sau dựa vào, đem chính mình càng sâu dung nhập thành ghế trong bóng tối, thanh âm mang theo một loại gần như tiên đoán giống như chắc chắn, chân chính định đoạt. Xưa nay đều là thiên khải thành bên trong, vị kia ngồi chỗ cao nhất, nhìn xuống đây hết thảy, bệ hạ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, phản phất là để ấn chứng Tô Mộ Vũ lần này phán đoán suy luận, màn trời hình tượng đột nhiên biến. Màn trời hình tượng đột nhiên chuyển, như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên xé rách không gian, theo Tuyết Nguyệt thành ồn ào náo động không yên tĩnh lôi đài, trong nháy mắt cắt vào ngoài bản giảm, bóng đêm thâm trầm như mực thiên khải đế đô. Hoàng cung chỗ sâu, phản phất giống như thần cung tự hoàn chính điện. Trong điện ánh đến tươi sáng như ban ngày, mấy trăm ngọn mạ vàng bàn ly đèn đem mỗi một cái góc đều chiếu lên rõ ràng rành mạch, sáng đến có thể soi gương. To lớn bàn long kim trụ trầm mặc đứng sừng sững, chiếu đến nhảy vọt ánh đến, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đằng không mà lên. Nội thị nhóm túi đầu liếc mắt, bước chân nhẹ nhàng như mèo, tại chân bóng như gương gạch vàng trên mặt đất y mắng xuyên thẳng qua, truyền lại văn thư, thay đổi lấy ánh đèn, duy trì lấy tòa này đế quốc trái tim không bao giờ ngừng nghỉ tinh vi vận chuyển. Trong điện, một phương to lớn bắc cảnh sông núi địa thế xa bàn trước, võ thành hầu Vương Tiễn cùng mấy tên giáp trụ tươi sáng hoạch tâm tướng lĩnh đang vây tụ thương nghị. Xa bàn lên núi loan chập trùng, dòng sông ngũ lượng, đại biểu các phương binh lực tiểu kỳ rắc rối phức tạp. Vương Tiễn mặc dù đã năm quá ngũ tuần, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, ngón tay tại xa bàn bên trên nơi nào đó hiểm yếu điểm mạnh một cái, đang chìm âm thanh nói gì đó, chung quanh tướng lĩnh liên tục gật đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Mà tại xa bàn về sau, càng lộ vẻ mắt chính là một bức cơ hồ bao trùm làm mặt điện tưởng cự phúc bắc cảnh dư đồ. Dư đồ lấy tinh tế lối vẽ tỉ mỉ phát họa ra theo âm sơn sơn mạch tới Bắc Hải chi tân rộng lớn địa vực, dòng sông, hồ nước, dãy núi, thành trì, bộ lạc khu dân cư không không tưởng tận, màu mực sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên trải qua vô số lần chỉnh sửa tăng thêm. Hoàng đế một thân huyền hắc chương 12 văn long bảo, chưa mang mũ miệng, vẻn vẹn lấy một cây mặc ngọc châm buộc tóc, đang lặng lặng chắp tay đứng ở cái này cự phúc dư đồ trước đó. Hắn thân ảnh tại huy hoàng đèn đuốc cùng to lớn dư đồ làm nổi bật hạ, có vẻ hơi cô tiếu. Ánh mắt của hắn như là nhất tinh chuẩn chim ưng, gắt gao khóa tại dư đồ bên trên kia phiến bị cố ý lấy chu sa phát họa ra khu vực mặt nam. Nơi đó là hắn vừa mới thu phục, nhưng như cũ khói lửa mơ hồ cương thổ. Bệ hạ Vương Tiễn kết thúc cùng thuộc cấp ngắn ngủi thương nghị, tiến lên một bước, ôm quyền con người, thanh âm trầm ổn hùng hồn, tại đại điện chống trải bên trong tiếng vọng, linh mới nhất báo. Lý Tín, Vệ Thanh, Trương Hàm ba vị tướng quân bộ đội sở thuộc tinh kỵ đã theo dự định phương lược, điểm ba đường hiện lên kìm hình thẩm thấu đến mặt nam biên giới, cũng đã cùng Bắc Man thả ra du kỵ thiếu tham xảy ra mấy lần quy mô nhỏ tiếp chiến. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nguyệt khí, quân ta trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, chém đầu hơn trăm, bắt được chiến mã khí giới một số, đã sơ bộ xác minh ở trước mặt chi địch hư thực, ba bộ liên hệ thông suốt, trận cước vững chắc. Hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt vẫn như cũ chưa từng rời đi dư đồ bên trên mặt nam, dường như phía trên kia sông núi khe rãnh, bộ lạc tiêu ký, so tin chiến thắng bản thân càng đáng giá xem kỹ.